Diệp Tử Mai xoay người rời đi, sau một lấy đã ngồi trên một chiếc xe đi tới, vẫy tay gọi 11 lên xe để cùng về khách sạn. Diệp Tử Mai tựa hồ như bận đến mức chẳng thể rời đi được, trên ngừng cứ không ngừng thôi thúc tài xế nhanh thêm chút nữa, khó khăn lắm mới trở về được khách sạn, lấy ra một tấm chi phiếu trắng, điền số vào và giao cho 11. Diệp Tử Mai đưa tay ra, khuôn mặt lộ khiếm ý nói, 11, xin lỗi, tôi thật sự không thể tiện anh rồi. 11 lạnh nhạt liếc mắt nhìn nàng, hắn không cùng nàng bắt tay mà nói, tôi đi đây. Diệp Tử Mai biết tính khí của 11, nàng chẳng hề nghĩ ngợi và rụt tay về và đưa lên với chào, anh bảo trọng á, lần sau chúng tôi tới phương Tây sẽ lại hợp tác. Bóng ảnh của 11 chậm rãi rời xa. Thời khắc này, Diệp Tử Mai đột nhiên có một loại cảm giác, nàng cảm thấy 11 rất cô độc, cũng rất bức bối. 11 phảng phất như có chút bi ai, một chút bi ai nhẹ nhàng. 11 cũng biết bi ai sao? Diệp Tử Mai tự cười chào mình, tiếp đó ngồi vào trong xe và nói với tài xế, trở về quảng trường Đế Hảo, phải nhanh lên. Chiếc xe mau chóng lao đi trên đường, sau nháy mắt đã chìm vào trong thế giới phồn hoa. Phía xa, 11 chậm rãi xoay người lại, hai tay hắn chẳng mang theo gì, lặng lẽ nhìn theo hướng chiếc xe của Diệp Tử Mai vừa đi, sắc mặt rất là bình tĩnh, chẳng nhìn ra được bất kỳ biểu tình nào, chỉ là trong mắt hắn lại lộ ra một chút dị dạng. Trong xe, Diệp Tử Mai vẫn luôn lo lắng mà nhìn đồng hồ. Đột nhiên nàng nhìn thấy một chiếc túi du lịch trên xe. Nàng còn nhớ, chiếc túi này vừa ở trong tay 11. Ai, cái tên 11 này thật phiền phức. Thôi vậy, cứ đợi lát nữa bảo người đến sân bay đưa cho hắn là được rồi. Diệp Tử Thanh đang lẩm bẩm một mình, đột nhiên nàng sửng sốt, nghĩ đến chuyện trước nay 11 chưa từng đeo theo bất cứ chiếc túi nào. Cho dù là lần đầu tiên đến hắn cũng chỉ có đôi bàn tay không, chiếc túi đó từ đâu tới nhỉ? Diệp Tử Mai có chút hiếu kỳ mà kéo chiếc túi lại, cầm vào trong tay thấy rất nặng. Nàng mở chiếc túi du lịch đó ra, không ngờ bên trong là một khối mìn hình tròn được bao bọc bởi một mớ những sợi dây điện dày đặc. Vành! Trên đường, một chiếc xe đang chạy đi đột nhiên nổ tung, đầu tiên là vụ nổ phá tung chiếc kính thủy tinh, tiếp đó cả chiếc xe bị bắn thẳng lên không trung, khi rơi xuống thì cháy bừng bừng. Chiếc xe đột nhiên nổ tung làm giao thông tắc nghẽn, vô số người đi đường hiếu kỳ mà tiến đến xem hoặc đứng từ xa chỉ trỏ. Chị Mai tạm biệt. 11 thu ánh mắt lại rồi chuyển thân chậm rãi rời đi. Thân ảnh cô độc đó dần tiêu thất trong biển người. 11, nhớ lấy, chỉ có người chết mới có thể vĩnh viễn giữ bí mật. Đây là ám thụ mà tổ chức nói khi hắn báo cáo nhiệm vụ. Thân phận của băng sát thủ không thể bị tiết lộ, người biết được tất phải chết. 11 không muốn giết Diệp Tử Mai, nhưng hắn cũng là bất đắc dĩ, mệnh lệnh của tổ chức cao hơn tất cả, cho dù là muốn hắn đi giết người thân hay bạn bè, hắn cũng không thể không làm. Sát thủ không thể có tình cảm, từ rất lâu trước đây 11 đã hiểu được đạo lý này rồi. Chỉ cần còn ở lại ma quỷ một ngày, hắn nhất định phải tuân theo mệnh lệnh của ma quỷ, không thể có phản kháng. Tại sao thân phận của băng sát thủ không thể để cho người khác biết? 11 không hiểu, cũng chẳng muốn biết, huống chi ma quỷ cũng chẳng để hắn biết. Từ nay về sau, chẳng còn người nào biết được thân phận của băng sát thủ nữa, vĩnh viễn sẽ không có. 11 đi rất chậm, rất chậm. Bóng ảnh của hắn rất là cô độc. Hắn lại muốn trở lại khởi điểm của một con người, bởi vì đời này hắn đã được ấn định là phải cô độc. Không có ai đi cùng hắn, hắn chỉ có thể một mình đi tiếp mà thôi. Hắn không thuộc về một quần thể nào, bởi vì hắn là 11. Cùng lúc đó, bên trong quảng trường Đế Hảo, buổi biểu diễn của Âu Dương Nguyệt Nhi hôm đó tựa hồ như có chút không bằng bình thường, nhưng số fan hâm mộ vẫn không giảm đi. Những người hơi tinh ý một chút đều phát hiện ra, khi biểu diễn, ánh mắt nàng thỉnh thoảng lại nhìn về một vị trí trống trên hàng ghế quý khách. Một vệ sĩ hốt hoảng chạy đến, kề tai Âu Dương Lâm và Trần Tăng nói nhỏ vài câu. Âu Dương Lâm và Trần Tang đồng thời biến sắc, hai người đều kinh hãi mà nhìn về phía đối phương. Trên vũ đài, Âu Dương Nguyệt Nhi vừa hát xong một bài, đối mặt với những tiếng hoan hô nhiệt tình phía dưới, đột tiên nàng hơi không người một cái, cầm lấy cái mài rồi cất giọng ngọt ngào nói, thật cảm tạ mọi người đã dành thời gian đến xem Nguyệt Nhi biểu diễn, sự nhiệt tình của mọi người khiến Nguyệt Nhi rất cảm động. Quần chúng dưới đài đều hoan hô nhiệt liệt. Âu Dương Nguyệt Nhi cười một cái thật ngọt ngào rồi tiếp tục nói. Bài hát tiếp theo tôi xin tặng cho một người bạn rất quan trọng đối với tôi. Tuy hôm nay anh ấy không đến nhưng tôi vẫn muốn mượn cơ hội này mà nói với anh ấy một tiếng thật chân thành, cảm ơn. Người xem dưới đài đều quay sang nhìn nhau, tất cả đều đang đoán xem người đó là ai. Tất cả những bầu xô và phụ trách kỹ thuật dưới đài đều sửng sốt, trong kịch bản đã được sắp xếp hình như không có câu này à. May mà người phụ trách ban nhạc phía dưới phản ứng nhanh, lập tức đổi nhạc của bài hát tiếp theo, một nhạc điệu du dương lập tức chậm rãi vang lên. Thần sắc Âu Dương Nguyệt Nhi có chút buồn bã, có chút bi thương, cùng với bản nhạc này phối hợp này quả thật là hoàn mỹ đến cực hạn, khiến tất cả mọi người đều như say đi. Khi anh rời xa, anh đã từng nghĩ đến, lời thề giữa hai chúng ta khi anh cô đơn, anh đã từng nghĩ đến, cái thời khắc chia tay anh đi rồi, đi mà đầu không ngoảnh lại, đi mà lặng lẽ vô cùng. Để lại em một mình trong gió, để lại em một mình khóc thương anh quên rồi sao? Lời thề của chúng ta, anh quên rồi sao? Em vẫn còn đợi anh. Trên máy bay, 11 ngồi bên cửa sổ, nhìn xuống Las Vegas đèn hoa náo nhiệt phía dưới, sắc mặt hắn vẫn rất bình thản. Máy bay dần bay vào trong mây và dần biến mất ở chân trời. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe trọn bộ chuyện nhé. Chương 76, nhiệm vụ mới. Ma quỷ có rất nhiều bộ phận, hơn nữa còn phân tán rất rộng, cơ hồ như đã phân bố tại khắp các thành thị của toàn bộ phương Tây và Nam Phi. Anh Quốc, thành phố Nổ Ti Ngạm, trong một tòa cao ốc cao hơn 30 tầng. Chẳng ai biết rằng, đây chính là cơ quan sát thủ của ma quỷ tại thành phố Nổ Ti Ngạm, Anh Quốc. Tổng bộ của ám dạ ngũ tổ nằm ở tầng 1 trong đó. Hơn nữa, sát thủ đệ nhất Tây Phương, Bang, lúc này cũng đang ở trong đó. 11. Đội trưởng của ám dạ ngũ tổ đẩy cửa phòng ra, trong tay cầm một tập tài liệu tiến vào nói, cấp trên đối với những món đồ trong khu di tích thành thị được nhắc đến trong báo cáo về nhiệm vụ lần này của ngươi rất hứng thú. Ngươi hãy viết một bản báo cáo thật tường tận, ghi lại tỉ mỉ lộ tuyến đường đi và mau giao lên trên. 11 nằm trên chiếc ghế dài và nhắm mắt lại, miệng lạnh nhạt từ một tiếng. Đội trưởng đi đến bên cạnh hắn, lặng lẽ nhìn hắn một hồi rồi mở miệng nói, thân chủ lần trước của ngươi, Âu Dương Nguyệt Nhi đã liên hệ với tổ chức, muốn tìm ngươi. 11 chậm rãi mở mắt ra hỏi, vì Diệp Tử Mai. Ừm. 11 sững sờ nhìn về bức tường phía trước mà nghi vấn hỏi, tại sao phải giết cô ta? Đây là mệnh lệnh của thượng cấp, chúng ta không thể cự tuyệt. 11 liếc mắt nhìn về hướng đội trưởng hỏi, ngươi thật sự không biết. Trên mặt đội trưởng vẫn chẳng lộ ra vẻ gì nói, ta chỉ biết cấp trên nói thế. Không thể để người khác biết ngươi là Băng, phàm là người biết chuyện này đều tất phải chết. Tại sao? Cái này không liên quan đến ta. 11 lại nhắm mắt lại, hai tay để ta sau gáy, hắn lười nhắc nói, sau này mà còn có loại chuyện như vậy, đừng có bảo ta a tay, các ngươi tự mà giải quyết. Cái gì? Không nỡ ư? Chỉ là không thoải mái. Ta không thích loại cảm giác này. Đội trưởng cười lạnh nói, không ngờ Băng sát thủ máu lạnh mà cũng nói đến cảm giác. Những kẻ đã chết dưới tay ngươi cũng không ít ta. Hình như trong một năm ngươi xuất đạo này, chỉ tính riêng những đứa trẻ vị thành niên chết trong tay ngươi đã có 41, những phụ nữ trói gà không chặt có. Đủ rồi. 11 trầm giọng nói, cô ta và bọn chúng không giống nhau. Có gì không giống nhau? Đội trưởng nghiêm mặt nói, 11, nhớ lấy, từ khi ngươi bắt đầu bước trên con đường này thì đã chẳng còn đường để quay đầu lại nữa rồi. Ngươi chỉ có thể tiếp tục đi, hoặc là vĩnh viễn ngủ yên. Dừng lại một chút hắn nói tiếp. Đừng có giữ cái lòng nhân của đàn bà, chúng ta là sát thủ, đồng tình với địch nhân chính là hại chết chính mình. Loại người như chúng ta cả đời cũng không thể để tình cảm làm vướng bận. Ta biết. 11 vẫn nhắm mắt nói, ta chỉ là không thích loại cảm giác này. Đội trưởng yên lặng nhìn hắn một hồi rồi nói, được rồi, sau này mà có loại chuyện như vậy, ta sẽ phái người khác đi giải quyết. Ừm. Còn Âu Dương Nguyệt Nhi đó ngươi định làm thế nào? 11 nhắm mắt lại lạnh nhạt nói. Không phải các ngươi đã có biện pháp giải quyết rồi sao? Tại sao còn đi hỏi ta? Biện pháp của bọn ta rất đơn giản, cũng rất trực tiếp. 11 lại một lần nữa mở trừng mắt ra mà trầm giọng nói, đừng động đến cô ta. Đội trưởng hơi nhíu mày lại nói, 11. Đừng có động đến cô ta. 11 nhắc lại một lần nữa, bất quá ngữ khí lần này của hắn đã có thêm rất nhiều sát khí. Đội trưởng tựa hồ như không cảm thấy gì mà nói, nếu loại chuyện giết thân chủ này mà truyền ra ngoài. Sau này chúng ta cũng chẳng cần làm việc nữa. Ngươi yên tâm, chuyện ngu ngốc đó bọn ta sẽ không làm đâu. Bấy quá cô ta cứ 5 lần 7 lượt gọi điện thoại đến, thật sự là rất phiền phức. Tìm một lý do. Bọn ta đã thử qua, nhưng có người ở quảng trường Đế Hào đã nhìn thấy ngươi và Diệp Tử Mai đi trên cùng một chiếc xe, sau đó thì Diệp Tử Mai chết. Cho nên bất luận là chúng ta có nói thế nào, cô ta cũng đều không tin, chỉ nói muốn nghe ngươi chính miệng giải thích. 11 lạnh nhạt nói, ta không có hứng thú. Dù sao Âu Dương Nguyệt Nhi cũng là nhân vật của công chúng, sức ảnh hưởng của cô ta rất lớn, một câu nói cũng có thể làm ảnh hưởng rất lớn tới sinh ý của tổ chức. Cho nên chúng ta chủ đành tận lực mà làm cô ta yên lòng. Đây là chuyện của các ngươi, ta là sát thủ, không phải chuyên gia đàm phán. Bất quá chuyện này vẫn cần phải có ngươi ra mặt giải thích. Sắc mặt 11 vẫn chẳng có gì thay đổi, hắn nhìn đội trưởng hỏi, ý gì vậy? Chúng ta đã nói với cô ta, khi ngươi cùng Diệp Tử Mai về khách sạn lấy chi phiếu, trên đường đã gặp tập kích. Diệp Tử Mai chết ngay đương trường, còn ngươi cũng thụ thương, được người phe ta kịp thời cứu về. Bất quá vết thương của ngươi rất nặng, bây giờ vẫn chẳng nói chuyện được. Cấp trên đã đáp ứng, đợi thương thế ngươi khỏi thì sẽ lập tức đích thân tới Trung Quốc tìm cô ta giải thích. 11 nhíu chặt mày lại nói, đi Trung Quốc. Đội trưởng đưa tập tư liệu trong tay ra nói, thuận tiện giải quyết luôn nhiệm vụ này đi. 11 nhận lấy tập tài liệu, tùy ý lật vài trang ra xem, đột nhiên mắt hắn lóe lên quan mang, nhíu mày hỏi, Văn Cường. Đúng thế, hắn ta chính là mục tiêu lần này. Văn Cường vốn là một phú hào ở Anh Quốc, một năm trước đột nhiên rời đi, nhập quốc tịch Trung Quốc. Mục quang của đội trưởng trở nên bén nhọn nhìn 11 hỏi, người này chắc ngươi quen biết chứ hả? 11 gập tập tư liệu lại và lạnh nhạt nói, ta đã từng đi giết hắn, bất quá không thành công. Đội trưởng điểm điểm đầu nói, đúng vậy, sau lần đó hắn đã đem cả nhà chạy đến Trung Quốc rồi. Người thuê là ai? Ngươi không cần biết. Thời gian. Đội trưởng giơ ba ngón tay lên nói, 3 tháng. Trong vòng 3 tháng ngươi nhất định phải giải quyết xong chuyện với Âu Dương Nguyệt Nhi, đồng thời tìm cơ hội giết chết Văn Cường, nếu nhiệm vụ thất bại, ngươi tự biết hậu quả rồi đó. 11 vứt tập tư liệu sang một bên, tiếp tục dựa vào ghế nói, ta biết rồi. Lúc nào xuất phát? 7 giờ sáng mai. Sau khi đến thủ đô của Trung Quốc, Âu Dương Nguyệt Nhi sẽ đích thân tới sân bay đón ngươi. Đội trưởng đợi một chút, thấy 11 không nói gì thì liền hỏi, còn vấn đề gì khác không? 11 lắc đầu nói, không. Đội trưởng không nói thêm câu nào nữa mà chuyển thân đi ra ngoài. Đi đến cửa hắn đột nhiên nói, để tình ngươi một chút, tổ chức đã đặc biệt nhắc nhở, đừng có để lộ thân phận băng sát thủ, kẻ nào biết ngươi là băng sát thủ cũng đều phải chết. Còn nữa, Hoàng Phong cựu tổ đã trở lại rồi, bất quá chỉ có 4 người còn sống mà trở lại, hơn nữa đều đã thụ thương. Yên tâm, cái tên vẫn thường cộng tác với ngươi vẫn còn sống, chỉ là hắn còn cần phải liệu thương, không thể giúp ngươi được. 11 lạnh nhạt nói, không cần, một mình ta là đủ rồi. Chúc ngươi may mắn. Đội trưởng nhẹ nhàng đóng cửa lại. 11 lại mở tập tư liệu ra, lặng lẽ xem xét. Văn Cường, thật không ngờ nhanh như vậy mà đã gặp lại rồi, chỉ là kết quả lần này tuyệt đối sẽ khác với lần trước. Còn có Lãnh Dạ, hắn có còn ở bên cạnh Văn Cường không? Lần đó vì sao Lãnh Dạ lại nổ súng Hass? Còn Lục Dương đã bình an về đến Long Hồn hay chưa? 11 có quá nhiều nghi vấn cần giải đáp. Trung Quốc, hắn rất mong đợi vào chuyến đi tới Đông Phương này. Đó là một đất nước thần bí nhất, cổ lao nhất trên thế giới. 11 lặng lẽ nhìn tập tư liệu hoàn chỉnh, tiện tay vứt sang một bên, sau đó lại dựa vào chiếc ghế mà nhắm mắt lại, miệng khẽ lẩm bẩm, cuối cùng cũng có được một nhiệm vụ không thể nhạt. Chương 77, Thiên Yếu Tháp Liễu. Tại sân bay thủ đô, Trung Quốc, một hàng dài những chiếc xe hơi hào hoa được sắp xếp chỉnh tề tiến đến, càng khiến người ta chẳng thể tin nổi là ở giữa còn có xen lẫn những chiếc xe quân sự. Những người qua đường đều không khỏi nhìn vào với ánh mắt hiếu kỳ, ồn ào phán đoán xem đại nhân vật nào đang đến đây. Nhưng cho dù có đập bể đầu họ họ cũng chẳng nghĩ ra, lúc này Minh Tinh ca nhạc đang nổi tiếng nhất hiện nay Âu Dương Nguyệt Nhi đang đeo kính đen và ngồi trong chiếc xe rộng lớn đó. Đây là sự khó khăn của các đại minh tinh, không thể xuất hiện trước mặt công chúng, nếu không chắc chắn sẽ bị những fan cuồng và ký giả của những tờ lá cải vây cho giọt nước cũng chẳng xuyên qua nổi. Cho nên, Âu Dương Nguyệt Nhu chủ đang dùng cái cách này, ngồi trong xe mà thôi. Rất nhanh, Âu Dương Lâm đã mang theo mấy quân nhân dẫn 11 tới. 11 vẫn nguyên cái bộ dạng lạnh lùng đó, phảng phất như chẳng chuyện gì có thể khiến hắn quan tâm vậy. Hai mắt hắn rất linh động, nhưng lại khiến người ta cảm thấy nó thiếu thiếu một cái gì đó. Hai tay hắn vẫn chẳng mang theo gì, trong ấn tượng của Âu Dương Nguyệt Nhi, trong tay 11 chẳng bao giờ mang theo cái gì, trước nay hắn chưa từng mang theo cái gì. Nhưng khi cần thiết, hắn vẫn biến ra được vũ khí rất nhanh. Mấy quân nhân trở lại phía sau chiếc xe quân sự, còn Âu Dương Lâm dẫn theo 11 bước vào trong chiếc xe Âu Dương Nguyệt Nhi đang ngồi. 11, lâu không gặp. Âu Dương Nguyệt Nhi chậm rãi bỏ kính đen xuống. Nàng vẫn cứ đẹp như vậy, nhưng trên mặt đã mang theo mất cờ hở ở bi ai nhàn nhạt. Chuyện của Diệp Tử Mai khiến cho nàng đến bây giờ vẫn chưa thể nhẹ lòng được. 11 khẽ gật đầu, coi như trả lời. Đới Linh trợn trừng mắt lên mà hiếu kỳ nhìn 11, sau khi nghe xong câu chuyện mạo hiểm của Âu Dương Nguyệt Nhi và 11, sự sợ hãi của nàng đối với 11 đã tiêu thất, cái còn lại chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Tuy Trần Tăng vẫn luôn nói là 11 giết chết Diệp Tử Mai, nhưng Đái Linh vẫn một mực tin rằng, Diệp Tử Mai không phải do 11 giết. Mặc dù đối với cái chết của Diệp Tử Mai nàng cũng vô cùng khó chịu. Còn lúc này Trần Tăng đang ngồi cạnh Âu Dương Nguyệt Nhi, cười lạnh mà nhìn 11. Âu Dương Nguyệt Nhi vẻ mặt có chút buồn bã nhìn 11, 11, chuyện Mai tỷ có phải là do anh làm không? 11 lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng, không nói lời nào, không thừa nhận, cũng không phủ nhận. 11 rất ghét nói dối, giết người cũng chỉ là giết người, có gì mà phải che giấu chứ? Nhưng tổ chức đã cảnh cáo hắn, không được thừa nhận. Lý do là sức ảnh hưởng của Âu Dương Nguyệt Nhi quá lớn, một câu nói của nàng ta cũng có thể tạo thành một khó khăn rất lớn cho tổ chức. Đã lo lắng Âu Dương Nguyệt Nhi như vậy, tại sao lúc đó còn muốn giết Diệp Tử Mai? Thân phận của băng sát thủ lẽ nào thật sự trọng yếu như vậy? 11 nghi không thông, hắn cũng chẳng muốn nghi thêm nữa. Hắn chỉ là một sát thủ, chỉ tồn tại để giết người. Mọi người trong xe đều nhìn chăm chăm vào 11, muốn từ trên mặt hắn nhìn ra được cái gì đó. Đáng tiếc, bộ dạng của 11 vẫn vĩnh viễn lạnh lùng như vậy. 11. Âu Dương Nguyệt Nhi thôi thúc. Không phải. Câu nói này đến bản thân 11 cũng cảm thấy rất khó chịu, nhưng hắn chẳng thể không nói. Âu Dương Nguyệt Nhi phảng phất như vừa thở phào một hơi nói, tôi tin anh. Nguyệt Nhi, không thể tin hắn. Hắn đang lừa cô, hắn. Trần Tăng chẳng thể tin 11 được. Âu Dương Lâm xem vào, nhưng 11 có lý do gì để giết Mai Tỷ? Cái này. Trần Tăng chẳng nói gì được nữa, 11 đích xác chẳng có gì do gì để giết Diệp Tử Mai, còn lý do duy nhất thì chúng nhân chẳng ai biết được. Đông Dương, hắn tựa hồ như nhớ lại cái gì đó mà hét lên, đúng. Khi hắn giết mấy tên vệ sĩ đó cũng có lý do gì sao? Ánh mắt chúng nhân lại dồn về phía 11. Cảm nhận được những ánh mắt hoài nghi đó, 11 lạnh nhạt nói, người uy hiếp tới ta đều là địch nhân của ta. 11 rất ghét chuyện giải thích cái gì đó, nhưng lần này hắn không thể không đi giải thích. Tuy câu nói của 11 là chỉ mấy tên vệ sĩ kia, nhưng khi Trần Tăng nghe được câu này thì nó lại thành ý tứ khác, đặc biệt là khi 11 nói câu đó, ánh mắt lại liếc về phía Trần Tăng. Hắn cảm thấy câu nói này của 11 là nói với hắn, 11 cũng coi hắn là địch nhân. Trần Tăng nghiến chặt răng, không dám nói thêm nữa, tuy hắn rất tự đại nhưng tuyệt không phải là kẻ ngốc. Hắn tin rằng, chỉ cần có cơ hội, nhất định mình có thể giải quyết 11, dù sao nơi đây cũng là địa bàn của hắn chứ chẳng phải Las Vegas. Được rồi. Âu Dương Nguyệt Nhi không để mọi người truy vấn nữa, nàng nói, 11 nói không phải thì chắc chắn là không phải. Tôi tin tưởng 11. Âu Dương Lâm trầm tư một chút rồi hỏi. 11, có thể nói với ta chuyện đã xảy ra không? 11 lạnh nhạt liếc mắt nhìn ý nói, không cần thiết. Âu Dương Lâm truy vấn, sự thật có giống như tổ chức của các ngươi nói không? Các ngươi về khách sạn lấy chi phiếu, khi đi ra thì bị tập kích. Nhưng có người ở khách sạn đã nhìn thấy ngươi và Mai Tỷ đã phân khai, một mình ngươi đi mất, còn Mai Tỷ ngồi trên xe mà mau chóng trở về quảng trường Đế Hảo. Các ngươi bị tập kích thế nào? Ánh mắt Trần Tang lộ ra thần sắc hưng phấn. Tuy hắn biết Âu Dương Lâm chỉ là muốn làm rõ nghi vẫn trong lòng, nhưng trong mắt hắn, ít nhất bây giờ Âu Dương Lâm vẫn đứng cùng phe với mình. 11 lạnh nhạt nói, ta bị bắn lén trên đường đến sân bay. Âu Dương Lâm cau mày nói, đám người đó rốt cục là ai? Tại sao muốn giết Diệp Tử Mai? Người bọn chúng muốn giết là ta, chỉ bất quá phát hiện ta không ở trong xe nên mới đuổi theo. Tất cả mọi người đều thở dài một hơi, thì ra là thế. Âu Dương Nguyệt Nhi và Đới Linh cùng rơi lệ nói, Mai Tỷ đáng thương quá. Âu Dương Lâm tựa hồ như nghĩ đến chuyện gì đó, hắn đột nhiên nhìn về phía Trần Tang. Trần Tang bị dọa cho nhảy bật lên, anh nhìn tôi làm cái gì? Đại ca, anh hoài nghi tôi thuê người tới giết 11 sao? Sao tôi có thể làm loại chuyện đó chứ? Lần này thì cả Âu Dương Nguyệt Nhi và Đới Linh cũng đều đem ánh mắt hoài nghi qua nhìn hắn. Trần Tang vội vàng nhìn Âu Dương Nguyệt Nhi giải thích, nhưng càng giải thích lại càng khiến mọi người hoài nghi. Khi ở Las Vegas, Trần Tang đã từng vì 11 giết chết vệ sĩ của hắn. Làm hắn mất mặt mà nói nhất định phải dạy cho 11 một bài học. Sau đó mỗi lần gặp 11, ánh mắt của hắn đều khiến người ta phát lạnh. Huống chi Trần Tăng cũng có rất nhiều tài lực, thuê một đội lính đánh thuê hay sát thủ đến, ngầm phục kích khi 11 rời đi cũng chẳng có gì là khó khăn cả. Âu Dương Nguyệt Nhi nhìn sang Trần Tăng, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo, nàng lạnh giọng hỏi, Trần Tăng, có phải là anh không? Trần Tăng mồ hôi tuôn ra đầy mặt nói, Nguyệt Nhi, sao đến cả anh mà em cũng không tin thế? Sao anh có thể giết Mai Tỷ? Nhưng khi ở Las Vegas, trong lúc vô ý Linh Linh đã nghe thấy anh và Mai Tỷ nói chuyện, anh bức Mai Tỷ phải giải trừ hợp đồng đã ký. Mai Tỷ không đồng ý, cho nên đến cả tỷ ấy anh cũng giết luôn. Khóe mắt Âu Dương Nguyệt Nhi đã đỏ lên rồi. Nhưng anh vẫn luôn ở cùng một chỗ với bọn em, sao có cơ hội đi thuê sát thủ chứ? Trần Tăng rất lo lắng, thật sự rất lo lắng, cái mùi vị bị người ta nghi hoan thực chẳng dễ chịu gì. Tuy đích xác hắn đã từng suy nghĩ như vậy, nhưng với lá gan của hắn, hắn tuyệt không hành động như vậy. Âu Dương Nguyệt Nhi nghiến chặt răng lại nói, anh có thể bảo thủ hạ của anh đi thuê. Âu Dương Lâm trầm ngâm nói, khi Nguyệt Nhi và 11 còn chưa trở lại, chúng ta đã từng đi tìm nơi hạ lạc của bọn họ, lúc đó anh đã làm cái gì, chúng tôi đều không biết. Trần Tăng không ngờ Âu Dương Lâm thấy mình rơi xuống giếng còn ném đá, hắn muốn quay sang Âu Dương Nguyệt Nhi giải thích mình trong sạch, nhưng lại chẳng biết nói thế nào, còn chúng nhân càng nghĩ càng khẳng định chuyện này. Trần Tăng lo lắng đến mức sắp khóc lên. 11 bên cạnh vẫn giữ sắc mặt bình thản mà nghe, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy rất buồn cười, sao sự tình lại phát triển đến bước này nhỉ? Cái chết của Diệp Tử Mai không ngờ lại được đổ lên người Trần Tang. 11 thật sự chẳng thể hiểu nổi, cái thế giới này thật đáng cười. Chuyện này cũng chỉ có thể trách bản thân Trần Tang, khi ở Las Vegas, nỗi hận của hắn đối với 11 mọi người đều đã biết. Trong lúc vô ý Đái Linh lại nghe thấy hắn bức Diệp Tử Mai giải trừ một hợp đồng đã ký nhưng bị Diệp Tử Mai cự tuyệt. Nhiều động cơ như vậy, Trần Tang còn không đáng để hoài nghi sao? Lúc này, Trần Tang chỉ cảm thấy trời như sắp sập xuống, ngày tận thế đã đến rồi. Chương 78, Hào ngôn trắng ngữ. Ngày tận thế của Trần Tang tới rồi, từ sau khi ánh mắt hoài nghi của mọi người hướng về phía hắn, Âu Dương Nguyệt Nhi đã hoàn toàn chẳng hề để ý đến hắn nữa, thậm chí mỗi lần nhìn hắn còn mang theo những tia phẫn hận. Trần Tang vô cùng bực dọc, hắn thể rằng phải cho 11 nhận lấy báo ứng. 11 thì cũng chẳng dễ chịu gì, hắn đến Trung Quốc đã hơn một tuần rồi, Âu Dương Nguyệt Nhi và Âu Dương Lâm để tỏ lòng xin lỗi, mỗi ngày đều đưa hắn đi khắp nơi dạo chơi, 11 chẳng có cơ hội nào để đi tìm Văn Cường. Nhưng trong một tuần này, 11 cũng đã được biết thế nào là mị lực của ngôi sao ca nhạc. Bất luận là bọn họ đi tới đâu, Âu Dương Nguyệt Nhi cũng luôn trở thành mục tiêu bị chú ý, may mà mỗi lần ra ngoài đều có một đội vệ sĩ đi theo, nếu chỉ có một mình 11 đi cùng nàng thì sớm đã trở thành đối tượng bị dư luận nhắm đến rồi. Hiện nay 11, Âu Dương Lâm và đám vệ sĩ đi cùng một chỗ, người khác chỉ cho rằng hắn cũng là một bảo tiêu mà thôi. Bất quá mị lực của Âu Dương Nguyệt Nhi cũng khá là phiền phức, bất luận là đi đến đâu cũng chẳng thể thoải mái vui chơi, lúc nào cũng không ngừng có người đến xin chữ ký. Mỗi lần gặp phải loại chuyện này, Âu Dương Nguyệt Nhi đều quay sang nhìn 11 tỏ vẻ xin lỗi. 11 cũng rất không thích bị người khác vây cho chẳng thể đi nổi thế này, cuộc sống như thế này hắn quả thật rất không quen thuộc. Cho nên mỗi lần ra ngoài, 11 đều giữ một khoảng cách khá xa với Âu Dương Nguyệt Nhi. Âu Dương Nguyệt Nhi cũng biết cách nghĩ của 11, nàng cũng chẳng còn cách nào khác. Cố cung, 11 cũng không quá thích, trừ mấy kiến trúc huy hoàng ra, đối với nơi đây hắn chẳng có cảm giác gì. Chỉ là diện tích rất lớn, chỗ nào cũng là phòng xá và tường vách, rất thích hợp để chơi trò đánh du kích. Nếu mọi người biết trong lòng 11 coi một tiêu chí của nền văn minh cổ Trung Hoa là một chiến trường, thật không biết bọn họ sẽ nghĩ thế nào. 11 thích nhất chính là trèo lên trường thành, trong một tuần hắn đã tới nơi đây 3 lần, mỗi lần đều có một cảm thụ khác nhau. Một dãy trường thành liên mỉ ẹn bất tuyệt, khí thế hào hùng, 11 rất thích cái cảm giác khi trèo lên đến đỉnh rồi nhìn xuống. Bất quá trường thành thực sự quá dài, mỗi lần đều chẳng đi được lâu, thể lực của Âu Dương Nguyệt Nhi có hạn, chúng nhân cũng chỉ đành dừng lại. Lúc đó, Âu Dương Nguyệt Nhi thường lộ ra thần sắc có lỗi. Bất quá cũng vì vậy mà 11 đã tìm được một cái cớ. Ngươi muốn đi khắp cả trường thành này. Âu Dương Lâm có chút khó mà tin được. Y thật sự bị hào ngôn tráng ngữ của 11 làm cho kinh ngạc, trường thành dài đến gần 10 vạn dặm, xuyên qua 10 mấy tỉnh, thành phố và các khu tự trị, đi khắp trường thành tương đương với đi qua quá nửa vòng Trung Quốc. Muốn đi như vậy cần phải bỏ ra bao nhiêu thời gian đây? Muốn đưa 11 tùy tiện đi dạo còn có thể, nhưng muốn cùng hắn đi khắp trường thành, Âu Dương Lâm cảm thấy mình không có được cái khả năng đó. Huống chi, ý cũng cần có rất nhiều chuyện cần làm. Âu Dương Nguyệt Nhi thì càng không thể, chưa nói đến chuyện thể lực của nàng không chịu nổi, chỉ riêng thời gian đã chẳng có rồi. Thời gian của nàng đã bị người trợ lý mới an bài dày đặc rồi, thời gian một tuần nàng bỏ ra để đưa 11 đi chơi đã là rất miễn cưỡng rồi. 11. Âu Dương Nguyệt Nhi có chút khó khăn, đây là chuyện không thể. Tôi biết, tôi chỉ là muốn đi bộ đi thôi. Đi mệt rồi sẽ ngồi xe trở về. Lúc này Âu Dương Lâm và Âu Dương Nguyệt Nhi mới thở phào một hơi, thì ra 11 chỉ là muốn khiêu chiến với cực hạn của bản thân mà thôi chứ không phải muốn đi khắp trường thành. Âu Dương Nguyệt Nhi vẫn có chút lo lắng hỏi, anh dự định đi bao lâu? Lúc nào thì quay lại? Không biết. 11 đứng dậy nói, tôi đi đây. Bây giờ đi. Âu Dương Lâm kêu lên, không chuẩn bị một chút sao? Ít nhất cũng cần chuẩn bị thức ăn và nước uống chứ. Không cần thiết, tôi tự đi mua. Ngữ khí của 11 vẫn rất bình đạm, khiến người ta chẳng thể đoán nổi trong lòng hắn đang nghĩ cái gì. Hơn nữa hành vi của hắn cũng rất kỳ quái, không ngờ lại đột nhiên muốn đi khắp trường thành. Cái này, Âu Dương Lâm biết tính khí của 11, một khi đã quyết định chuyện gì thì tuyệt sẽ không tạ hỉ đổi ít. Ý chỉ đành đứng dậy nói, ta tiễn ngươi đi nhé. 11 lạnh nhạt điểm đầu nói, được. 11 trước nay chưa từng mang theo hành lý, cũng chưa từng giặt rửa hay thay quần áo. Tựa hồ như rất có tiền, mỗi lần đều mua y phục mới và trực tiếp mặc vào, còn y phục cũ thì vứt đi luôn. Nhưng 11 lại dường như rất tiết kiệm, ít nhất là trước nay cũng chưa từng thấy hắn mua bừa cái gì, chỉ thỉnh thoảng mới mua vài bộ quần áo mà thôi. Trong mắt mọi người, hai tay 11 lúc nào cũng trống rỗng, trước nay chẳng mang theo bất kỳ cái gì. Chiếc xe rất nhanh đã rời khỏi khách sạn, trong xe, Âu Dương Nguyệt Nhi quay sang 11 hỏi, 11, anh không trách chúng tôi nữa chứ? 11 liếc mắt nhìn nàng và lạnh nhạt nói, không bao giờ. Âu Dương Nguyệt Nhi cười một cái thật ngọt ngào, Xin lỗi à, lúc đó trong lòng tôi rất loạn, bất quá tôi cũng không tin là do anh làm.
Ừ, khẳng định là cái tên Trần Tăng đó.
Tiếp đó buồn bã nói, nhưng chúng ta chẳng hề có chứng cứ, chẳng thể báo thù cho Mai tỷ. Mỗi ngày Âu Dương Nguyệt Nhi đều nói xin lỗi với 11 vài lần, 11 gần như đã quen với việc này rồi, lần nào hắn cũng không nói gì, để cho Âu Dương Nguyệt Nhi tự nói một mình. Tính cách của Âu Dương Lâm cũng khá là thẳng thẳng, chỉ nói một tiếng xin lỗi rồi chẳng đề cập gì đến chuyện kia nữa. Điều duy nhất mà y vẫn cảm thấy lo lắng chính là chuyện Âu Dương Nguyệt Nhi. Chiếc xe rất nhanh đã đi đến phạm vi Trường Thành, biểu tình Âu Dương Nguyệt Nhi có chút kỳ lạ nói, 11, hãy bảo trọng nhé. Đừng có miễn cưỡng, khi nào mệt thì hãy trở lại. Anh có số điện thoại của tôi và anh trai tôi rồi phải không? Nhớ gọi điện thoại cho chúng tôi.
Được.
Một lạnh nhạt nói một chữ rồi xuống xe, sau đó đi luôn, đầu không ngẩng lại. Hai huynh muội sớm đã quen với tính khí khác người của 11, vì thế cũng chẳng để tâm. Chỉ là Âu Dương Nguyệt Nhi nhìn theo bóng lưng 11 mà như có chút ngây ngốc ra. Âu Dương Lâm vô vô vai Âu Dương Nguyệt Nhi nói, phải trở về rồi. Âu Dương Nguyệt Nhi lặng lẽ điểm điểm đầu, hai mắt nàng vẫn nhìn đăm đăm về phía 11 qua tấm kính thủy tinh màu cà phê. Âu Dương Lâm thở dài một hơi rồi ra lệnh cho tài xế lái xe đi. Chiếc xe và 11 đi về hai hướng khác nhau, càng đi càng xa. Khi 11 chìm hẳn vào trong biển người bên ngoài Trường Thành, hắn bắt đầu chuyển phương hướng, đi về phía một khách sạn gần đó. Thuê một gian phòng có cửa sổ hướng ra đường lớn, 11 kiểm tra gian phòng một chút, xác nhận bên trong không có lắp camera theo dõi, hắn kéo rèm cửa lại, sắn ống tay áo lên lộ ra một chiếc đồng hồ đeo tay vẫn luôn ở trên cổ tay hắn. Chia hệ VS đồng hồ đeo tay này được người tay đeo vào tay hắn khi hắn sở ghi a nhập ám dạ ngũ tổ, có thể phòng nước, phòng điện, phòng va đập, nhưng lại không thể lấy ra. Nếu cường hành muốn gỡ xuống, một quả bom cỡ nhỏ được lắp bên trong sẽ nổ tung. Đây là một phương pháp khống chế thành viên của ma quỷ, không thể không thừa nhận ra phương pháp này rất tốt, nếu phản bội ma quỷ, tổng bộ tổ chức sẽ kích hoạt cho quả bom bên trong nổ tung, cả người lẫn đồng hồ đều sẽ biến thành những mảnh vụn. Loại đồng hồ này là do khoa nghiên cứu của ma quỷ nghiên cứu ra, đồng thời cũng là một công cụ liên lạc cỡ nhỏ. 11 khẽ ấn vào một cái nút trên chiếc đồng hồ, tích một tiếng vang lên, mặt trên chiếc đồng hồ tự động mở ra, lộ ra một loạt những thiết bị nhỏ xíu và tinh xảo bên trong. Một cái gì đó giống như anten vệ tinh dựng đứng lên, không ngừng xoay tròn 365 vòng. Chiếc anten vệ tinh này chỉ to bằng một cái ốc vít mà thôi, cho nên rất dễ dàng giấu trong chiếc đồng hồ đeo tay, hơn nữa nó còn có thể trực tiếp kết nối với một vệ tinh chuyên dụng, liên lạc với tổng bộ của ma quỷ. 11 hả? Một giọng nữ tử trong chiếc đồng hồ truyền ra, ma quỷ chuyên môn bồi dưỡng ra một đám người làm thành viên liên lạc, công việc chỉ là sau khi nhận những cuộc liên lạc của thành viên bên ngoài gọi về thì mau chóng báo cáo nội dung lên.
Đúng.
Tôi có thể giúp gì cho anh không?
Giúp tôi nói với Nguyệt Ảnh, bước đầu tiên của kế hoạch đã hoàn thành.
Mục tiêu trong bước thứ hai cần có tư liệu chuẩn xác.
Nguyệt Ảnh chính là tên của đội trưởng ám dạ ngũ tổ.
11 đã hoàn thành nhiệm vụ Âu Dương Nguyệt Nhi, việc còn lại chính là ám sát Văn Cường, việc này cần có những tư liệu và vũ khí cần thiết.
Còn gì nữa không?
Không.
Được, tôi sẽ lập tức truyền tin giúp anh, chúc anh thành công.
Giọng nữ đã ngưng lại, phía bên kia đã gắt máy.
11 đóng cái đồng hồ lại như cũ, yên lặng ngồi lên giường.
Bây giờ cái hắn cần làm chính là đợi người hợp tác với ma quỷ tại Trung Quốc đến tìm hắn.
11 chẳng hề lo lắng gì chuyện bọn họ không tìm được, chiếc đồng hồ trên tay để tổ chức biết hắn đang ở đâu. Cho dù hắn có chạy đến chân trời góc biển, chỉ cần chiếc đồng hồ vẫn còn thì ma quỷ vẫn có thể tìm được hắn trong nháy mắt.
Chương 79, Hắc Bang Đao Hội.
Tinh tang.
Tiếng chuông cửa vang lên.
11 mở cửa phòng ra. Đứng bên ngoài là một nam tử trung niên tuổi chừng hơn 30, thân hình bình thường, tóc ngắn mặt đen, trên người mặc một chiếc áo phông, để lộ ra một cánh tay, bên trên có xăm hình con rồng. Vừa liếc mắt nhìn người này, 11 đã cảm thấy quái dị, hình như hắn cố ý giả trang thành bộ dạng lưu manh, nhưng vẽ hổ không thành lại thành chó. Người này vừa nhìn thấy 11 thì liền sững sờ, hiển nhiên hắn không ngờ 11 lại trẻ như vậy, hắn thử dò hỏi, 11.
11 lạnh nhạt nói, phải.
Ta là Tiểu Lương ở Đao Hội. Đao Hội là một trong những đại bang ở Trung Quốc, chủ yếu hoạt động trong phạm vi kinh thành. Cũng là một trong mấy tổ chức tại Trung Quốc có hợp tác với ma quỷ.
11 hơi lệch người ra, nhường ra một lối đi.
Tiểu Lương cũng không khách sáo mà bước thẳng vào trong, nhìn ngắm xung quanh với vẻ thưởng thức.
11 đóng cửa lại rồi nói, đồ đâu?
Tiểu Lương quay đầu lại nói, còn chưa chuẩn bị xong, ta đến để hỏi xem ngươi cần cái gì.
11 lạnh nhạt nói, ta cần tư liệu về hắn, những thủ vệ và địa hình quanh nhà hắn.
Tiểu Lương lấy mấy tờ giấy từ trong túi đưa ra, 11 nhìn xong bèn nói, AK-47, 5 băng đạn. Súng bắn tỉa hiệu hạng nặng. Hai quả lựu đạn sáng, một khẩu súng lục loại nào cũng được, 5 băng đạn. Một thanh chùy thủ thật sắc bén. Tiểu Lương điểm đầu nói, không vấn đề. Tiếp đó móc điện thoại trong túi, nhắn những yêu cầu của 11 về. Sau khi hắn ngắt điện thoại, 11 hỏi, ngươi không sợ điện thoại bị người khác ngăn lại sao? Tiểu Lương phì cười nói, tại kinh thành này, ai dám ngăn chặn điện thoại của đao hội chúng ta chứ? Đó là tìm chết. 11 chẳng để ý đến hắn nữa mà lặng lẽ ngồi lên giường chờ đợi. Hai người trầm mặc một hồi, Tiểu Lương tựa hồ cảm thấy có chút vô vị, hắn liền hỏi, ngươi tên 11 sao? Phải. 11 ân, chắc là sinh ngày 1 tháng 10, tại sao không gọi là Quốc Khánh nhỉ? Rất nhiều người tên là Quốc Khánh hay Khánh Quốc. 11 lạnh nhạt nói, đó là tên ta, không phải ngày sinh nhật. Ồ. Tiểu Lương lộ vẻ hiểu ra, tiếp đó nói, ngươi thật sự phải một mình đi giết Văn Cường sao? Tên tiểu tử đó không dễ chơi đâu, nghe nói sau lưng hắn có hậu thuẫn rất lớn đó. Ta chỉ là ám sát, không phải là đánh chính diện. Nhưng trong nhà hắn có rất nhiều vệ sĩ. Không sao. Dứt lời 11 bèn nhắm mắt lại, không để ý đến tên Tiểu Lương này nữa. Tiểu Lương cũng chẳng thể nói gì thêm nữa, nhưng qua một hồi hắn chẳng nhịn nổi, 11 mở có phải anh đã đắc tội với Trần Nhị Thiếu không? 11 mở trừng mắt ra hỏi, ai là Trần Nhị Thiếu? Nhị công tử Trần Tang của ông chủ công ty đĩa hát Quang Âm, Trần Quang Âm A mấy ngày nay y đã đi liên hệ khắp các bang hội trong kinh thành, nói sẽ bỏ ra một số tiền lớn để thuê người giết ngươi. Trong mắt 11 lóe lên một tia hàn mang, nếu Trần Tang chỉ là có xung đột về lời nói thì 11 cũng không để ý, nhưng bây giờ sự an toàn của 11 đã bị hắn uy hiếp, trước nay, khi đối phó với địch nhân, 11 chưa hề lưu tình. Ngươi thật sự quen biết Trần Tang sao? Gặp qua. Các ngươi mâu thuẫn chuyện gì thế? 11 cảm thấy Tiểu Lương rất giống hầu tử, dường như không nói chuyện một lúc thôi cũng vô cùng khó chịu, hơn nữa còn rất thích hỏi han. 11 lại nhắm mắt lại nói, không biết. Tiểu Lương không để ý gì mà hỏi tiếp, liệu ngươi có giết hắn không? Xem thế nào đã. Tiểu Lương tựa như vừa thở phào một hơi. 11 nói, hình như ngươi rất muốn ta đi giết hắn. Cái đó là đương nhiên. Tiểu Lương nói với bộ dạng như đúng rồi, tên tiểu tử đó suốt ngày gây chuyện, dựa vào thế lực của cha hắn và gia tộc mà đi khắp nơi kéo bè kết cánh, lần trước còn cướp vụ làm ăn của đao hội chúng ta nữa. Con mẹ hắn chứ, nếu không phải cố kỵ gia tộc hắn sau lưng thì lao tử sớm đã cho người đi giải quyết hắn rồi. Bất quá ngươi thì khác, ngươi không phải người Trung Quốc, xong chuyện rồi đi thì sẽ chẳng có ai làm gì được ngươi. 11 lạnh nhạt nói, muốn ta giết hắn, ngươi có thể liên hệ với ma quỷ. Tiểu Lương điểm đầu nói, chuyện này không vấn đề, ta trở về sẽ nói với Long Đầu đại ca, cùng lắm ra bỏ ra chút tiền. Bất quá ngươi phải làm cho sạch sẽ một chút, không để dính dáng đến đao hội bọn ta. 11 điểm đầu biểu thị biết rồi. Tiểu Lương chờ đợi một chút là đã cảm thấy nhàm chán, hắn móc bao thuốc ra định đưa 11 một điếu, nhưng thấy 11 vẫn luôn nhắm mắt dựa vào đầu giường, hắn cũng chẳng tiện làm phiền, đành châm lửa và hút một mình. 11 lạnh nhạt nói, đừng có hút thuốc. Tiểu Lương kinh ngạc nói, ngươi không thích mùi thuốc sao? Trên người có mùi thuốc sẽ rất dễ bị bại lộ. Tiểu Lương bật cười nói, nhưng đây là khách sạn A. Dứt lời bèn rít một hơi. 11 hơi nhíu mày lại nói, ngươi làm ảnh hưởng đến ta. Được rồi, được rồi. Tiểu Lương bất đắc dĩ đành dập thuốc đi, hắn ngồi một bên mà hứng thú nhìn 11. Hắn cảm thấy 11 có chút khoa trương, ai có thể bằng vào một chút mùi thuốc mà phát hiện ra đối phương chứ? Lẽ nào cái mùi hắn còn thính hơn cả chó? Nhưng Tiểu Lương rút cục cũng chẳng phải là 11, hắn không biết tại huấn luyện doanh có một khóa học chuyên môn huấn luyện khứu giác, bằng vào một chút mùi thuốc hay nước hoa cũng có thể phát giác được đối phương. 11 rất để ý điểm này, bởi vì hắn có năng lượng đoán được vị trí từ tiếng hô hấp, một người có thể ẩn tàng mùi vị của mình, nhưng không thể vĩnh viễn ngừng hô hấp. Một lát sau, tiếng chuông cửa lại vang lên, bất quá lần này là Tiểu Lương ra mở cửa. Hắn và người ngoài cửa thầm thì vài câu, sau đó hắn đóng cửa lại và một mình đi vào. Đưa một chùm chìa khóa trong tay tới nói, các thứ đều ở trong chiếc xe này, chiếc xe ở kho xe ngầm, biển số xe ít không cần lo lắng biển số xe bị người khác tra được, mà cho dù tra được cũng chẳng có tác dụng gì, cái biển số xe này là làm giả, chủ nhân chân chính của nó bọn ta cũng chẳng biết. 11 đứng dậy, nhận lấy chìa khóa từ trong tay hắn nói, ta đi đây. Bây giờ đi. Ừm. Vậy làm sao để liên hệ với ngươi? Ta muốn nói, chuyện liên quan đến Trần Nhị Thiếu ấy. Ma quỷ sẽ liên hệ với ta. Dứt lời 11 bèn một mình đi luôn, chẳng để ý đến Tiểu Lương nữa. S.A.U. cờ hi 11 rời đi, Tiểu Lương mới thở phào một hơi mà hậm hực nói, hứ. Mẹ nó chứ, khoa trương cái dám gì. Bàn chân dụng lực dẫm xuống tấm thảm mấy cái, sau đó đi luôn, đầu không ngoảnh lại. 11 đến cái kho để xe dưới lòng đất, mở cửa xe ra. Một chiếc túi du lịch màu đen đã được đặt sẵn tại ghế sau, 11 mở túi ra, bên trong có đặt những loại súng, lựu đạn và băng đạn mà 11 yêu cầu, trừ những thứ này ra còn có một bộ quần áo dã ngoại màu đen. 11 ở trong xe thay xong y phục, dắt chùy thủ và khẩu súng lục vào người, lắp đạn vào khẩu AK và hiệu rồi đặt sang bên cạnh. Mặc bộ quần áo của mình ra ngoài bộ quần áo dã ngoại, như vậy, nếu nhìn qua thì chẳng thể nhìn ra những trang bị trên người hắn. Chiếc xe khởi động, 11 điều khiển chiếc xe đi ra khỏi nhà kho, đi về hướng ngoại thành. Đêm khuya, một buổi đêm được ấn định là không an toàn. Chương 80, bị cân tung, bị theo dõi. 11 điều khiển chiếc xe Việt dã chạy thẳng một mạch ra ngoại ô, khu biệt thự ở rất xa, tại một đầu khác của thành phố. 11 lái xe từ chiều cho đến tận hoàng hôn, lại từ hoàng hôn lái đến tận đêm khuya. Càng ngày càng cách xa thành phố, trên đường xe cộ rất ít, khi đến gần với khi biệt thự thì bên đường đã khó mà nhìn thấy nổi chiếc xe nào rồi. Chiếc xe đang chạy đi vùn vụt trên đường cao tốc, hai bên đường là những hàng cây được trồng dày đặc, đây hệt như một con đường giữa rừng vậy. 11 đột nhiên dừng xe lại bên đường, tiếp đó từ trong xe nhảy ra. Sau đó dựa vào cửa xe mà ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, tựa hồ như đang thưởng thức ánh trăng vậy. Từ xa xa phía sau, một chiếc xe nhỏ đang mau chóng chạy tới. Ất nhanh đã lướt qua 11 và tiếp tục lao về phía trước. 11 thu lại ánh mắt đang ngắm trăng, hắn quay người lại mở cửa xe ra và nhanh chóng nhảy vào trong, tiếp đó bật máy lên, chiếc xe Việt dã hệt như một con ngựa hoang thoát cương và lao vùn vụt về phía trước. Trăng. 11 vừa đuổi kịp chiếc xe kia thì đầu xe hắn đã van gay vào đuôi chiếc xe kia rồi. Người trong chiếc xe phía trước tựa hồ như có chút hoảng loạn mà lái chạy đi, nhưng chiếc xe Việt dã phía sau vẫn chẳng hề để ý mà lách sang một bên và tiếp tục chạy đi. Vành. Chiếc xe kia va vào một gốc cây bên đường, tựa hồ như va rất nghiêm trọng, đầu chiếc xe đã biến đến dạng, bên trong còn tỏa ra những làn khói dày đặc. 11 dừng sật lại rồi đi đến phía trước chiếc xe kia. Cú va vừa rồi đã khiến cho chiếc kính thủy tinh chắn gió ở phía trước vỡ tan, hai người nam nữ bên trong tựa hồ như đều bị thương khá nghiêm trọng, một trong hai đã vỡ toạc cả đầu ra. 11 rút khẩu súng lúc ra, mở cửa xe. Hai tiếng đoàng, đoàng vang lên, trong xe chỉ còn hai cỗ thi thể. Hai người này là ai? Hắn không quen biết, nhưng rất nhanh sau đó hắn sẽ liền biết được. 11 đưa tay vào túi của một trong hai người và móc ra một tấm thẻ công tác, trên có viết công ty trình thám 20 thì ra đây là một thám tử tư. Kỳ thực thám tử tư cũng có thể tính là biến dạng của lính đánh thuê, so với loại lính đánh thuê trong thành phố như lãnh dạ có chút tương tự, bọn họ đều là được người ta thuê đến để bảo vệ, nhưng về mặt bản chất thì lại khác hẳn với lính đánh thuê. Lính đánh thuê là thu tiền của chủ thuê. Sẽ vì chủ thuê mà làm bất cứ việc gì, kể cả giết người. Nhưng thám tử tư lại không được giết người, bình thường bọn họ chỉ phụ trách theo dõi, điều tra, tìm người, tìm vật, tìm chứng cứ. Ví dụ như, nếu một người vợ nào đó hoài nghi chồng mình có bồ nhí bên ngoài thì sẽ thuê thám tử tư đi theo dõi và điều tra chứ chẳng bao giờ thuê đến lính đánh thuê trong thành phố cả. Bởi vì sở trường của thám tử tư là ẩn tàng và điều tra, huống chi phí dụng mà thám tử tư thu thư. Tương là thấp, hợp với túi tiền bình dân. Còn lính đánh thuê thì chỉ thích hợp cho lớp thượng tầng trong xã hội mà thôi, bình thường khi những người có tiền muốn trả thù hay cảnh cáo đối thủ thì mới đi mời lính đánh thuê. Ngày thứ ba khi tới Long Quốc, 11 sớm đã biết có người theo dõi mình. Bọn chúng tổng cộng có 4 người, phân thành 2 tổ, 2 tổ đó cứ luân lưu giám thị hắn tám giới. Lúc đó 11 con đang đoán xem là ai phái người đến theo dõi hắn. Văn Cường, Âu Dương Lâm. Vì để không đả thảo kinh xà nên 11 mới cố ý giả vờ không biết. Bất quá hiện tại hắn đã đoán ra là ai rồi, Trần Tang. Chỉ có cái loại người lắm tiền nhưng vô dụng như hắn mới có thể làm ra loại chuyện này, huống chi Tiểu Lương cũng đã từng nói qua, gần đây Trần Tang vẫn luôn liên hệ với một số bang hội bản địa, muốn thuê người giết chết hắn. Trong xe 11 tìm thấy một chiếc máy ảnh kỹ thuật số, bên trong là những tấm ảnh của hắn trong 2 ngày qua. Còn có một tập tài liệu, bên trong ghi lại những nơi mà hắn đã đi, những khách sạn mà hắn đã ở, còn có cả quy luật sinh hoạt thường ngày. Thám tử chính là thám tử. Chẳng có cái lỗ nào là không chui vào được. Trừ cái chuyện đối phương mặc nội khố màu gì là họ không biết ra, kỳ dư đều được viết ra một cách rõ ràng. 11 cũng không thể không bội phục khả năng theo dõi của đám người này, tại Trung Quốc, cao thủ thật sự là không đầu không có a. 11 trở lại trong chiếc xe của mình, từ chiếc hòm dự bị phía sau lấy ra một thùng xăng dự trữ. Cái này là do đao hội đặt vào để phòng khi hết xăng. 11 mở nắp thùng xăng ra và đổ vào trong chiếc xe của hai thám tử tư. Sau đó lấy từ trong người hai thám tử đó ra một chiếc bật lửa và nửa bao thuốc. Đầu tiên hắn lùi chiếc xe của mình ra xa một chút, sau đó lại trở lại bên cạnh chiếc xe kia, châm một điếu thuốc rồi tiện tay ném vào trong xe. Cả chiếc xe lập tức chìm trong biển lửa. 11 hờ hững trở lại chiếc xe của mình, hắn bật máy và lại tiếp tục chạy đi. Bên đường chỉ còn lại một chiếc xe đang chìm trong lửa. Qua gần nửa giờ chạy liên tục, cuối cùng 11 đã tới được khu biệt thự. Đây là thế giới của những người giàu, người có thể ở tại đây đều là các chính khách có tầm cỡ trong nước hay những tổng giám đốc hoặc các nhân vật cấp cao của các công ty. Bất quá bởi lẽ nơi này cách thành phố quá xa cho nên bình thường người tới đây khá ít, chủ của những căn biệt thự đó sau khi mua thì cũng rất ít khi tới đây, chỉ thỉnh thoảng mới trở lại đây một lần cho khoe khỏa mà thôi. Những biệt thự nơi đây đều được xây dựa vào núi, cứ leo núi được một đoạn đường là lại thất xuất hiện mấy căn biệt thự hào hoa. Hiện nay mọi người đều thích cách xa thành phố, trở về tự nhiên, chuyện xây biệt thự trên núi cũng chẳng có gì đặc biệt. Nghe nói còn có một số biệt thự được xây trên đảo, giá của chúng thì đúng là trên trời, vậy mà vẫn chỉ là có giá mà chẳng thể mua. Đầu tiên 11 ở trong xe mà xem xét căn biệt thự mà Văn Cường ở một lát rồi mới lái xe chạy lên núi. Biệt thự của Văn Cường ở tại một khoảng trống rộng rãi tại lưng chừng núi, xung quanh tổng cộng có 3 căn biệt thự, bất quá đều cách nhau khá xa. Trên tư liệu có nói, sinh hoạt của Văn Cường rất có quy luật, mỗi buổi sáng đều tới công ty, hết giờ làm lại lái xe mấy tiếng đồng hồ trở về. Người khác mua biệt thự tại nơi đây chỉ là dùng vào những ngày nghỉ mà thôi, nhưng Văn Cường lại dùng làm nhà ở luôn. 11 có chút khó hiểu, lão đã có tiền như vậy, tại sao không mua một căn phòng tốt ở gần thành phố mà lại đi mua một căn biệt thự xa xôi như thế này nhỉ? Không chỉ có Văn Cường, mà con gái Văn Vi của hắn cũng vậy. Văn Vi đang học đại học ở thủ đô, nhưng nàng lại rất ít khi ở trường, tan học cái là lập tức vội vã về nhà ngay. Thật đúng là cha nào con ấy. Bình thường nhất thì chỉ có vợ của Văn Cường, Mỹ Nạ, bởi vì bà căn bản chẳng bao giờ ra khỏi cửa. Ngẫu nhiên lắm bà mới theo Văn Cường đi đến công ty xem, sau đó lại đi dạo trên đường một chút. Còn lại, phần lớn thời gian đều là ở trong nhà. 11 dừng xe lại từ xa, lưng vác theo tất cả vũ khí, vô cùng cẩn thận mà tiến vào nhà Văn Cường. Đi quanh biệt thự một vòng, 11 phát hiện những vệ sĩ trong nhà Văn Cường vẫn y hệt như trước, khắp nơi xung quanh đều có vệ sĩ, đến giọt nước cũng không lọt ra được, từ khi cứ trực tiếp lao vào, nếu không chẳng còn cách nào khác. 11 nấp trên một gò nhỏ bên ngoài bức tường, lấy ra một khẩu súng bắn tỉa hữu hạng nặng, qua ống ngắm phóng đại của khẩu súng mà quan sát tình hình bên trong căn biệt thự. Mỗi một góc của căn biệt thự đều có 2 vệ sĩ đang đứng, trong sân không có người tuần tra. Biệt thự được xây theo kiểu khép kín, ra vào chỉ bằng một cửa chính duy nhất. Bên cạnh có một căn gác nhỏ, có lẽ là nơi cho các vệ sĩ ở trên ban công lầu 2. Qua ống ngắm, 11 phát hiện Văn Vi đang đứng trên ban công lầu 2, tay nâng khẽ để lên môi, ánh mắt như si mê nhìn vào mặt trăng trên cao. Nàng đang ngắm trăng sao? Nhưng đôi mắt của nàng tuy là nhìn lên không trung, nhưng lại hệt như đang mất hồn vậy, có lẽ là đang nghĩ đến chuyện khác. Mắt 11 hơi dừng lại trên khuôn mặt Văn Vi một lát, sau khoảnh khắc lại tiếp tục rời đi. Chương 81, sáp nhập biệt thự, giết vào biệt thự. Mặt trăng đang ở trên cao. Nó rất an tĩnh mà ngắm nhìn tất cả vạn vật trên thế gian. An tĩnh nhìn thế gian biến chuyển. Từ khi trên thế gian này bắt đầu có nhân loại, trăng đã được sinh ra rồi. Nó vẫn luôn nhìn, lạnh lùng nhìn, sự quật khởi của nhân loại, sự suy đồi của nhân loại tàn sát lẫn nhau, máu tươi thấm đầy mặt đất. Một năm rồi lại một năm, nghìn năm vạn năm trăng, trăng vẫn ở đó mà nhìn. Nếu trăng có suy nghĩ, liệu nó có cảm thấy rất hiếu kỳ? Nhân loại, tại sao lại tàn sát lẫn nhau? Nhân loại, tại sao lại có chiến tranh? Đáng tiếc trăng không có suy nghĩ, hoặc giả nó cũng có, chỉ bất quá là được biểu đạt bằng một phương thức khác mà thôi. Do đó trăng mới có lúc tỏ lúc mở, lúc tròn lúc huyết. Trăng đêm nay rất nhỏ, hệt như vành mi của một thiếu nữ vậy. Nó đã mệt rồi, không muốn lại phải nhìn thấy người trên thế gian phân tranh. Vì vậy mây đen đã che trăng lại. Nhưng rất nhanh sau đó, nó lại phát hiện ra một người cũng cô độc như nó vậy. Hắn không thuộc về thế giới này, khát vọng của hắn là được chìm vào trong cơn say, làm dịu cái trái tim cô độc của hắn đi. Hắn máu lạnh nhưng lại không khát máu. Hắn vô tình nhưng lại mong được người khác quan tâm. Tất cả mọi mâu thuẫn đều tập trung trên con người hắn. Hắn giết chóc để mà sống, cả đời vẫn đều không ngừng sống trong giết chóc. Trăng cảm thấy hiếu kỳ về hắn, trên thế gian sao lại có một nam nhân như vậy nhỉ? Cuối cùng, mây tan, trăng lại ló ra. Ánh trăng mông lung lại lần nữa chiếu xuống đại địa. Văn Vi vẫn đứng trên ban công lầu 2 mà ngắm trăng, nhưng hai mắt nàng lại trống rỗng vô thần. Đôi mắt của nàng tuy là nhìn vào bầu trời đêm, nhưng trong lòng nàng lại đang nghĩ đến một thân ảnh cô độc. Ngón tay của Văn Vi khẽ vướt nhẹ lên một, bên khỏe miệng nàng vẫn luôn có một nụ cười. Bùm! Đột nhiên một tiếng súng nổ vang lên phá tan sự an tĩnh của màn đêm, Văn Vi đột nhiên cả kinh mà lập tức tỉnh táo trở lại. Lúc này dưới lầu truyền đến những tiếng huyên náo, một đám vệ sĩ từ căn phòng nhỏ bên cạnh biệt thự đổ ra. Bùm! Lại một tiếng súng nữa vang lên, theo tiếng súng, thân thể của một vệ sĩ đã có thêm một lỗ thủng, tiếp đó thì ngã xuống đất. Cũng chính phát súng này đã khiến Văn Vi nhìn thấy, trên ngọn núi nhỏ phía xa xa, đầu tiên là ánh lửa lóe lên, sau đó là một tiếng súng chuyển tới. Đối phương là kẻ bắn lén. Không biết là ai đã hét lên một tiếng, đám vệ sĩ đó lập tức tản ra, sau đó mỗi người đều tìm cho mình một vật để ẩn vào phía sau. Một vệ sĩ trong đó ngẩng đầu lên, nhìn thấy Văn Vi vẫn còn đang đứng trên ban công lầu 2 thì vội hét lên, tiểu thư, mau trở vào. A, Văn Vi kinh ngạc thốt lên, tiếp đó nàng chợt tỉnh ngộ mà vội vàng chạy vào trong căn phòng. Đồng thời lúc này, lại một tiếng súng nữa vang lên. Là súng bắn tỉa hạng nặng, có đạn xuyên thấu, không nơi nào có thể lẩn tránh được đâu. Đội 2, bảo vệ ông chủ, phu nhân và tiểu thư cho tốt, đội 1 theo ta. Đầu óc Văn Vi đã trở nên trống rỗng, hai nàng ở nước nghe thấy tiếng hét của gã vệ sĩ, còn có những tiếng súng nổ không ngừng vang lên. Nàng thật sự đã sợ hãi rồi, vốn đang đứng mà suy nghĩ đến một chuyện, nhưng đột nhiên lại bị bắn lén, ai mà không bị dọa cho sợ hãi cơ chứ. Không biết tại sao, trong đầu Văn Vi xuất hiện một thân ảnh, 11. Năm đó chẳng phải cũng là một mình hắn lao vào đó sao? Nếu hắn ở đây thì tốt biết bao, ít nhất nàng cũng chẳng cần sợ như vậy. Bịch. Đang suy nghĩ linh tinh thì cửa phòng đột nhiên bị người khác đạp tung ra và lao vào. Văn Cường và Mỹ Nạ dưới sự bảo hộ của mấy vệ sĩ vội vã chạy tới, Mỹ Nạ lo lắng hỏi, Tiểu Vi, con không sao chứ? Văn Vi lắc lắc đầu, nhưng trên mặt nàng đã có chút trắng bệnh. Văn Cường kéo lấy tay nàng nói, mau lên, đi theo ta. Nói đoạn kéo theo nàng chạy xuống lầu, vừa chạy vừa nói, đầu tiên chúng ta cứ xuống mật thất trốn một lúc đã, ta đã thông chi cho lãnh giả rồi, rất nhanh thôi nó sẽ đến đây. Vừa chạy ra đến cửa cầu thang, đột nhiên dưới lầu chỉ hẹ hẹ vển đến một tiếng súng nổ. Một vệ sĩ bên cạnh vội vàng nói, ông chủ, đối phương đã lao vào rồi. Chúng tôi sẽ ở lại ngăn cản, mấy người mau chạy đi. Văn Cường cắn răng trầm giọng nói, cảm ơn. Dứt lời hắn liền một tay kéo Văn Vi, tay kia kéo Mina, ba người vội vã chạy vào cửa ra khẩn cấp của tầng 2. Cái gọi là cửa ra khẩn cấp thực là thang chống cháy của tầng 2, bình thường nơi đó dùng để đặt búa phá cửa hay bình chữa cháy. Một khi phát sinh hỏa hoạn mà không kịp chạy trốn thì có thể đi qua thang phòng hỏa này, sau đó chui ra ngoài. Vành! Dưới lầu truyền đến một tiếng nổ lớn, tiếp đó những tiếng kêu thảm không ngừng vang lên. Những tiếng súng dày đặc tiếp tục lan dần lên lầu 2. Tiểu Vi, con xuống trước đi. Không, cha, cha và mẹ xuống trước đi. Đi xuống. Văn Cường sắc mặt tối sầm lại mà hét lên. Văn Vĩ và Mỹ Nã bị dọa cho nhảy dựng lên, bọn họ rất ít khi nhìn thấy Văn Cường nổi giận như vậy, nhưng bộ dạng nổi giận của Văn Cường quả thật rất dọa người. Văn Vĩ cắn chặt răng lại, không dám cãi cố, chỉ là hai dòng lệ đã không ngừng từ trong mắt nàng chảy xuống. Dưới sự giúp đỡ của Văn Cường và Mỹ Nã, nàng mau chóng trèo xuống dưới lầu. Tiếp đó Mỹ Nã cũng trèo xuống theo. Những tiếng súng nổ trên hành lang càng ngày càng gần, Văn Vĩ ở phía dưới lo lắng kêu lên, cha. Mau xuống đi. Mỹ Nạ cũng không ngừng thúc giục. Văn Cường liếc mắt nhìn về phía sau, còn có hai vệ sĩ đang liều chết ngăn cản. Hắn hít sâu một hơi rồi xoay người nhảy ra ngoài cửa sổ, tiếp đó thuận thế leo xuống dưới. Đồng thời hai tiếng kêu thảm từ xa truyền tới, Văn Cường cả kinh, hắn biết rằng tuyến phòng ngự cuối cùng đã bị phá tan rồi, lúc đó chẳng quản gì vừa mới trèo xuống được một nửa lão đã lập tức nhảy xuống luôn. Văn Cường đau đớn kêu lên một tiếng, cú nhảy này không vững nên đã khiến hắn trèo chân. Văn Vi và Mỹ Nạ vội vàng chạy tới đỡ hắn dậy, Văn Cường cũng chẳng quản gì cái chân đau nữa, dưới sự trợ giúp của thê tử và con gái, cả ba người mau chóng rời đi. Lúc này, một bóng đen đột nhiên từ trong cửa sổ nhảy ra, hắn lật người trong không trung một cái, tiếp đó ổn định thân hình và tiếp đất. Mỹ Nạ và Văn Vi còn muốn kéo Văn Cường chạy đi, nhưng Văn Cương lại kiên quyết đứng lại không động đậy nữa. Bởi vì, hắn đã không chạy nổi rồi. Văn Cường hít sâu một hơi, biểu tình có chút đau khổ, tiếp đó từ từ xoay người. Là ngươi. Văn Cường và Văn Vi đồng thời cả kinh kêu lên, còn Mỹ Nạ cũng lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Dưới ánh trăng, bốn người lặng lẽ và chăm chú nhìn đối phương. Sự xuất hiện của 11 khiến cả Văn Cường và Văn Vi đều quá sức bất ngờ, nhưng tịnh không phải vì 11 đột nhiên xuất hiện, mà là ngạc nhiên vì không ngờ 11 lại rút đao chém về phía bọn họ. Tại Anh Quốc, bọn họ đã từng chăm sóc 11, và 11 cũng từng giúp bọn họ một chuyện lớn. Trong lòng Văn Cường vẫn luôn coi 11 là người đứng cùng chiến tuyến với mình. Tại sao? Sắc mặt Văn Cường trở nên rất khó nhìn. Sắc mặt 11 vẫn bình tĩnh như trước, dưới ánh trăng nó trở lên lạnh lùng, khóe miệng hắn hơi nhếch lên và chậm rãi nói ra hai chữ, giết ông. Tại sao muốn giết ta? Tôi là sát thủ, nhiệm vụ của tôi là giết ông. Đơn giản như vậy thôi. Văn Cường cười khổ nói, chúng ta không phải là người một phe sao?
11 lặng lẽ lắc đầu, tiếp đó hắn chậm rãi đưa xuống lên.
Văn Vi muốn lao lên chắn trước mặt Văn Cường, nhưng lại bị hắn kéo ra.
Đúng vào lúc này, một tiếng súng vang lên.
Chương 82, 11 VS lánh dạ.
Bụp.
Một viên đạn từ phía sau bắn lén tới 11, nhưng 11 sớm đã tiến lên một bước và nhảy lên, viên đạn găm ngay xuống đất, chỗ 11 vừa đứng.
11 lăn tròn trên đất một vòng, khi còn chưa đứng vững lại, khẩu AK trong tay đã không ngừng bắn về phía cánh cửa sổ phía trên.
Từ cánh cửa thoát hiểm trên lầu 2 có một thân ảnh lướt qua, tránh khỏi loạt đạn của 11.
11, lâu rồi không gặp.
11 chậm rãi đứng dậy, tiếp đó bình thản nói, lãnh dạ.
Lãnh dạ tránh sau cánh cửa sổ và lớn tiếng cười nói, người chào hỏi bạn cũ như vậy đó sao?
Người sao thì ta vậy thôi.
Ha 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 ha, tiếng Trung của ngươi giờ cũng đã không tồi a, tiến bộ nhanh thật đó.
11 khẽ hừ một tiếng, rút quả lựu đạn từ bên hông ra, cắn chốt và dụng lực quăng lên lầu 2.
Cẩn thận.
Động tác của 11 thật sự quá nhanh, Văn Cường còn chưa kịp lên tiếng để tỉnh thì quả lựu đạn đã được ném vào trong cửa sổ lầu 2.
Mẹ nó chứ.
Lãnh dạ lớn tiếng chửi, tiếp đó từ trong cửa sổ lầu 2 nhảy ra.
11 không chấp lấy thời cơ này mà nổ súng, bởi vì trong khoảnh khắc khi lãnh dạ nhảy ra ngoài cửa sổ hắn đã kịp bắn trước một bước rồi.
Nếu luận về chiến đấu cận thân hay là thực lực tổng hợp thì 11 tuyệt đối chiếm ưu thế.
Nhưng nếu luận về độ chuẩn xác khi bắn và tốc độ thì 11 lại kém hơn lãnh dạ một chút, dù sao lãnh dạ cũng là tay bắn tỉa chuyên nghiệp.
Khi 11 né tránh viên đạn, lãnh dạ cũng đã yên ổn đứng dưới đất.
Vừa mới chạm đất hai người không hẹn mà đồng thời chia súng về phía đối phương.
Hai người đối mặt nhìn nhau, trông hệt nhờ hai pho tượng vậy, chẳng ai động đậy chút nào, cũng chẳng ai nổ súng.
Ba người Văn Cường đều sững sờ. Động tác của hai người vừa rồi thật quá nhanh, nhanh đến mức khi bọn họ còn chưa kịp phản ứng thì kết quả đã thành ra thế này rồi.
Nếu vừa rồi bấm giờ tính toán, bọn họ nhất định sẽ rất kinh ngạc, từ khi lãnh dạ bắn ra viên đạn đầu tiên cho đến bây giờ vẫn còn chưa đến một phút.
Còn nếu tính từ lúc 11 quăng quả lựu đạn ra đến giờ thì mới chỉ khoảng 10 giây mà thôi.
Đây mới là những cao thủ chân chính.
Gió lạnh gào thét, lướt qua mặt mọi người.
Chẳng ai nói gì, sự cân bằng trong im lặng của 11 và lãnh dạ vẫn đang tiếp diễn.
Đột nhiên, 11 và lãnh dạ đồng thời chuyển động.
Bọn họ không hề nổ súng mà lặng lẽ lướt qua chỗ mấy người Văn Cường, chạy về hướng khi rừng bên cạnh.
Vừa vào tới trong rừng, hai người đồng thời nổ súng.
Những tiếng súng nổ dày đặc vang lên, 11 và lãnh dạ vừa chạy qua những cái cây vừa nổ súng về phía đối phương.
Nhưng vẫn chưa có viên đạn nào bắn trúng, tất cả đều bắn vào các cái cây.
Có lẽ bọn họ đã thật sự rất quen thuộc nhau, cũng có lẽ là vì trực giác của cao thủ.
11 và lãnh dạ đồng thời dừng chân lại, ngấp vào sau một gốc cây.
Ha 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 ha, thật là kích thích.
11 thay băng đạn mới rồi lạnh nhạt nói, thường thôi.
Từ phía bên lãnh dạ cũng truyền đến tiếng thay đạn lạch cạch, hắn vừa thay đạn vừa nói,
11, sao ngươi lại tới Trung Quốc vậy?
Nhiệm vụ của ta là giết Văn Cường.
Hả?
Thanh âm của lãnh dạ lộ ra chút kinh ngạc hỏi, bây giờ ngươi chuyển qua làm sát thủ rồi.
Ừ.
Lãnh dạ dừng lại trong chốc lát rồi nói, sao cơ, vẫn còn tức giận vì viên đạn lần trước của ta sao?
Ta không hẹp hòi như ngươi đâu.
Được rồi, được rồi.
Lúc đó là tình huống đặc thù mà, không có thời gian giải thích với ngươi a.
11 dựa vào sau cái cây, giới bị vô cùng cẩn thận, miệng nói, bây giờ có định giải thích không?
Đương nhiên.
Lời còn chưa dứt, lãnh dạ đột nhiên từ sau thân cây nhảy ra, khẩu T2 trong tay không ngừng bắn quét về phía 11.
11 vừa tránh né loạt đạn, vừa thò khẩu súng từ sau thân cây ra.
Lãnh dạ mau chóng chạy sang bên cạnh, nấp vào sau một gốc cây khác.
Khẩu súng của 11 cũng đồng thời lên tiếng.
Này, 11.
Lãnh dạ đứng sau gốc cây nói, cứ phải liều mạng như vậy sao?
11 lạnh nhạt nói, ngươi quá ti bỉ.
Dứt lời bèn lắc mình một cái, chuyển sang nấp sau thân cây khác.
Mẹ ngươi chứ?
Đánh nhau mà không dùng mưu thì toi à?
Cái này gọi là mưu kế, hiểu không?
Chắc thế.
11 lại đổi sang một gốc cây khác, sau đó tiếp cận dần về phía lãnh dạ nói, ngươi còn chưa giải thích đó.
Lãnh dạ thấy địa điểm phát ra thanh âm của 11 không ngừng thay đổi thì cũng lập tức thay đổi theo, miệng cũng liên tục nói, ta cũng vì tốt cho ngươi thôi.
Ngươi cũng biết đó, ta thực sự quá thích ngươi, nhưng ma quỷ lại chẳng bao giờ tha cho người ta, cho nên chỉ đành làm vậy.
11 bên kia trầm mặc một lát rồi nói, lãnh dạ.
Cái gì?
Ngươi rất đáng ghét.
Mẹ ngươi chứ?
Lãnh dạ mang lớn, đã nói ý của từ thích không phải như vậy mà.
Nhưng khi nghe thấy từ này phát ra từ miệng ngươi ta lại thấy rất đáng ghét.
11 đột nhiên từ sau thân cây nhảy ra, không ngừng bắn về phía lãnh dạ.
Lãnh dạ né xong loạt đạn thì liền kêu lên, ngươi có phải thằng ngu không thế?
Ta đã giải thích rất nhiều lần rồi.
một mình ta thật sự quá cô độc, khó khăn lắm mới gặp được đối thủ như ngươi, muốn kéo ngươi lại.
Lãnh Dạ lời còn chưa dứt thì loạt đạn của 11 từ bên này đã quét qua. Lãnh Dạ khẽ sờ lên lớp vỏ cây bị toát ra do loạt đạn, tiếp đó nhảy vụt ra từ sau thân cây và phản kích. Nhưng 11 sớm đã tránh đi rồi. Ba người Văn Cường lúc này đang trốn một chỗ bên ngoài khu rừng, nghe thấy cuộc đối thoại thì đều sửng sốt, nếu không phải bọn họ đang quyết đấu sinh tử thì có lẽ ba người còn cho rằng họ là bạn bè cũ gặp mặt và đang tán chuyện nữa. Ba người Văn Cường đều không rời đi, Lãnh Dạ và 11 đều không rời chiến trường về phía bọn họ, nếu không, chỉ riêng tên bay đạn lạc cũng có thể khiến họ thụ thương rồi. Duy chỉ có Mỹ Nạ là rất lo lắng, muốn mau chóng rời khỏi nơi này. Nhưng Văn Cường và Văn Vi thì vẫn cứ chăm chú quan sát khu rừng, bà cũng chẳng thể nói gì. Huống chi bọn họ muốn đi cũng chẳng đi nổi, nếu bên này mà có động tĩnh lạ, 11 nhất định sẽ giết bọn họ trước tiên. 11 và Lãnh Dạ trong rừng cứ bên đuổi bên chạy đã gần 10 phút, đạn của hai bên cũng đã bắn sạch rồi, bắt đầu đến cuộc chiến bằng súng lục. Chưa đầy vài phút, tiếng súng đã lại một lần nữa ngưng lại. Lãnh Dạ vứt khẩu súng lục đã hết sạch đạn lên không rồi cười khổ nói, 11, chúng ta thương lượng một chút, thế nào? 11 lấy hộp đạn ra, bên trong chỉ còn có 2 viên. Hắn lắp trở lại như cũ, nhét khẩu súng trở lại trong người và rút thanh chùy thủ ra, miệng nói, chuyện gì? Thoát ly ma quỷ, đi cùng với ta đi. Không thể. Lãnh Dạ tức giận mắc, đầu ngươi đúng là có vấn đề. 11 cầm thanh chùy thủ và chậm rãi bước ra khỏi gốc cây, Lãnh Dạ cũng bước ra, hai người lại một lần nữa đối mặt. Không có nói gì, hai người đồng thời lao về hướng đối phương. Đinh! Những tia lửa do thanh chùy thủ và vào nhau bắn ra thập phần rõ nét trong màn đêm đen tối. Lãnh Dạ ghìm chặt thanh chùy thủ của 11 rồi hỏi, không phải ngươi vẫn còn đạn sao? 11 lạnh nhạt nói, tôn trọng ngươi. Lãnh Dạ hiểu ý của 11, đây là biểu thị sự tôn trọng với đối thủ mà tiến hành chiến đấu công bằng. Nói thực lòng, trong lòng Lãnh Dạ cũng có chút cảm động. Đúng vào lúc hai người triển khai chiến đấu cẩn thận, đột nhiên một luồng cuồng phong từ bên ngoài thổi tới, cơn lốc cuốn cho cát bụi bay lên ào ào. Lãnh Dạ đột nhiên lùi lại phía sau và cười nói, ha, ngươi không đi nổi rồi. 11 không truy kích mà hơi nghiêng đầu sang, thần sắc hắn vẫn hờ hững mà nhìn hai thân ảnh từ bên ngoài khu rừng đang tiến vào. Chương 83, Long Hồn. Một cao một thấp, cao thì gầy, thấp thì lùn. Y phục của hai người đều rất bình thường, niên kỷ khoảng chừng 30 đến 40. Chiều cao của hai bên thật sự vô cùng tương phản, người lùn chỉ đứng đến ngực người cao, thoạt nhìn trông thật bắt mắt. Điều khiến 11 chú ý không phải là vẻ ngoài của bọn họ mà là vì hai người này tiến đến gần mà không gây ra bất kỳ một tiếng động nào. Tuy vừa rồi chú ý lực của hắn vẫn luôn tập trung vào Lãnh Dạ, nhưng nếu có người đến gần hắn nhất định vẫn sẽ phát hiện được. Nhưng khi hai người này đến gần sát 11 mới phát hiện ra được, điều này khiến hắn kinh ngạc không thôi. Trung Quốc, thật là cao thủ khắp nơi. Lúc này Văn Cường mới dẫn theo Mỹ Nạ và Văn Vi từ chỗ nấp đi ra, tiếp đó cung kính nhìn hai người kia nói, Kim Cương tiên sinh. Bàn Phật tiên sinh, đã làm phiền hai vị rồi. Người béo lùn được gọi là bàn Phật xua xua tay mà cười híp mắt lại nói, không có gì, dù sao bọn ta cũng chẳng có việc gì làm, đến đây vui vẻ chút thôi. Kim Cương không nói gì, biểu tình rất là lạnh lùng, trong mắt không ngừng lóe lên quang mang. 11 cảm giác được đôi mắt của hắn ta giống hệt như một thanh chùy thủ sắc nhọn vậy. Bàn Phật nhìn về phía 11, trên mặt vẫn nguyên nụ cười nói, tiểu tử, bản sự cũng không tồi a một mình mà có thể giết nhiều người như vậy. Trên mặt 11 vẫn chẳng lộ ra biểu tình gì mà lạnh nhạt nói, Long Hồn. Bàn Phật và Kim Cương đều đồng thời sửng sốt, trong mắt Kim Cương lóe lên một tia hàn mang, còn Bàn Phật thì lại nhìn sang Văn Cường. Văn Cường cười khổ nói, hắn chính là 11. Bàn Phật lộ ra một biểu tình kỳ lạ mà nhìn 11 với vẻ đầy thâm ý còn Kim Cương, sau khi nghe đến tên 11, vẻ băng lãnh trên mặt đã trở nên nhu hòa hơn một chút. Ha ha, ngươi chính là 11 sao? Thanh âm của Bàn Phật chẳng dễ nghe gì, có thể nói là rất khó nghe. Nhưng tựa hồ như hắn lại đang rất vui vẻ nói. Đúng vậy. 11 vẫn nói với cái điệu bộ lạnh nhạt đó, ngựa khí chẳng có chút cảm tình nào. Ồ, xem ra thần kiếm nói không sai à, tiểu tử này ngạo cốt thiên sinh, trời sinh đã kiêu ngạo, thật sự là cuồng ngạo a phải không, Kim Cương? Kim Cương chỉ hừ một tiếng, coi như câu trả lời. Bàn Phật lắc đầu cười nói, tiểu tử, không phải thần kiếm nói ngươi ở Anh Quốc sao? Đến Trung Quốc làm chi vậy? 11 nắm chặt lấy thanh chùy thủ trong tay và lạnh lùng nói. Giết người. Sắc mặt Văn Vi lập tức trở nên trắng bệch. Giết ai? Bàn Phật liếc nhìn Văn Cường hỏi, muốn giết ngươi sao? Văn Cường cười khổ gật gật đầu. Tại sao lại muốn giết hắn? Nhiệm vụ. Ồ, chính là nhiệm vụ cái ma quỷ gì đó phải không? Bàn Phật xua xua tay nói, tiểu tử, trở về đi, đừng có lãng phí tính mạng. Trở về nói với đám người đó, Văn Cường đã có Long Hồn bọn ta bảo vệ,
các ngươi không làm gì được hắn đâu. Thử xem. Bàn Phật bật cười nói, tên tiểu tử ngươi thật ngông cuồng đó, đến cả long hồn bọn ta mà cũng dám đập vào.
Được, xem ra ngươi không thấy quan tài không nhỏ lệ, để ta thành toàn cho ngươi.
Kim Cương, ngươi lên hay để ta?
Kim Cương bước lên trước một bước.
Bàn Phật liền lắc lắc đầu mà lẩm bẩm, xem ra ta không có cơ hội xuất thủ rồi.
Lãnh Dạ đã trở lại bên cạnh Văn Cường, mắt hắn phát sáng lên khi nhìn hai người kia. Người trong long hồn hắn chỉ mới thấy qua thần kiếm, khi phát hiện thần kiếm thì Lao đã bị khóa xương tỳ bà, một thân công lực bị phế, căn bản chẳng thể nhìn thấy Lao xuất thủ.
Lúc này không ngờ lại có người của long hồn đích thân tới đối phó 11, loại chuyện tốt thế này sao có thể bỏ qua chứ?
Kim Cương tùy ý đứng dậy, một cô áp lực cường đại từ trên thân thể y tỏa ra và ép về phía 11.
11 chậm rãi đưa tay phải lên, thanh chủy thủ nắm chắc trong tay, sát khí đã khóa chặt Kim Cương.
Tuy khi ở huấn luyện doanh, giáo quan đã từng nhắc nhở các học viên, không được động đến các loại tổ chức đặc công tiểu như Long Hồn của Trung Quốc, kỵ sĩ của Anh Quốc. Nhưng dưới tình huống này, 11 không thể không xuất thủ.
Huống chi, hắn cũng rất muốn xem, tổ chức Long Hồn bài danh số 1 trên thế giới rút cục là mạnh đến thế nào.
Mái tóc của 11 tung bay trong gió, không khí lúc này có đôi chút quỷ dị.
Bất quá 11 cũng biết, đây là do khí công tạo thành, dù sao hắn cũng đã từng theo thần kiếm học qua võ học cổ của Trung Quốc một quãng thời gian, ít nhiều cũng có chút hiểu biết.
Đông dưng, Kim Cương đột nhiên động thân.
Chẳng thể nhìn rõ được thân ảnh, chỉ thấy một bóng đen nhàn nhạt lóe qua.
Đồng tử của 11 lập tức co lại, thân hình hắn sau nháy mắt đã né sang ngang, một đao chém thẳng sang bên cạnh.
Tốt!
Bàn Phật vừa vỗ tay vừa lớn tiếng kêu lên. Một đao này của 11 có thể nói là vô cùng chính xác, nếu sớm một chút thì căn bản sẽ chẳng thể đâm trúng Kim Cương, nhưng nếu muộn một chút thì lại bị Kim Cương làm cho bị thương.
Bàn Phật không thể không xem lại 11 bằng con mắt khác, trong lòng cũng thầm bội phục nhãn quang của thần kiếm.
Lãnh Dạ trần tròn mắt mà nhìn, khuôn mặt lộ ra vẻ khó mà tin nổi.
Một đao trông có vẻ đơn giản này của 11 kỳ thực lại chẳng hề đơn giản, cần phải có nhãn lực, thân thủ và tốc độ, ba thứ phối hợp với nhau thật hoàn mỹ thì mới có thể làm được.
Lãnh Dạ không khỏi hít một hơi lạnh.
Thì ra khi 11 chiến đấu với hắn vẫn còn đảo lưu, lúc này mới phát huy thực lực chân chính.
Trên thực tế, khi 11 chiến đấu với Lãnh Dạ đích xác đã có bảo lưu, hắn rất tán đồng câu nói cần phải ẩn tàng thực lực, không cần biết đối phương là người nào, hắn cũng đều phải ẩn tàng một chút thực lực.
Nhưng thời khắc này, 11 không thể không phát huy toàn bộ ra, áp lực mà Kim Cương mang đến thật sự quá lớn.
Sau cờ hi một đao của 11 đâm ra, trong mắt Kim Cương lóe lên một tia tán thưởng. Đang cực tốc lao về phía trước, y đột nhiên lui lại phía sau, né khỏi một đao sát thủ của 11. Tuy bị Kim Cương né được nhưng 11 vẫn không nổi giận, khi Kim Cương lui về phía sau, hắn lập tức giớn người đuổi theo.
Kim Cương đột nhiên lắc người một cái, tiếp đó chạy đến sau lưng 11, không ngờ khi y đã đến sau lưng rồi thì 11 mới phát giác ra được.
Thân pháp của Kim Cương hệt như quỷ mị, thực sự là quá kinh nhân, đôi mắt của 11 căn bản chẳng theo kịp tốc độ của y nhưng 11 vẫn biết, Kim Cương căn bản còn chưa dùng toàn lực.
Lãnh Dạ đứng bên ngoài nhìn mà mồ hôi tuôn ra ướt đẫm, lực lượng của Long Hồn thực sự quá đáng sợ.
Thực lực của 11 Lãnh Dạ cũng biết khá rõ, nhưng Kim Cương căn bản còn chưa xuất thủ, chỉ là chạy quanh 11 mà thôi, chỉ chạy như vậy mà 11 cũng vẫn bị áp chế đến mức chẳng còn lực hoàn thủ.
Đây chính là Long Hồn, lợi khí mạnh nhất của Trung Quốc.
Thân hình của Ký Mường đang không ngừng phiêu hốt hệt như quỷ mị, vô luận là 11 có truy đuổi như thế nào, Thủy Chung cũng vẫn không đuổi kịp, ngược lại còn tiêu hao một lượng lớn thể lực.
Cuối cùng, 11 không xuất thủ nữa, hắn chậm rãi cắm thanh chủ thủy vào bên hông, Kim Cương cũng dừng lại, khuôn mặt vẫn lạnh lùng mà nhìn 11 ý hệt như trước.
11 đưa tay lên, đột nhiên lao về hướng Kim Cương cũng đồng thời lùi lại.
11 bỗng dưng tăng tốc, hệt như một luồng hắc ảnh xẹt qua rồi biến mất vậy.
Trên mặt chúng nhân đồng thời lộ ra những tia kinh ngạc, không ngờ vừa rồi 11 vẫn chưa xuất ra toàn lực.
Tốc độ của 11 khi sử dụng toàn lực thật là thập phần đáng sợ, trong mắt Kim Cương lại lóe lên một vài tia tán thưởng. Nhưng đồng thời còn có một chút khinh thường.
Trong mắt y, 11 thực sự quá chậm.
Đột nhiên, một chưởng của 11 đánh thẳng về khoảng không phía trước, một luồng bạch vụ nhàn nhạt sau nháy mắt đã bành trướng.
Luồng bạch vụ đó lướt tới thân cậy, lớp vỏ cây lập tức kết thành băng sau nháy mắt.
Bàn Phật thất thanh kêu lên, dị năng.
Kim Cương cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, thân ảnh hắn tăng tốc mà lui lại phía sau.
Chương 84, Phong tử bác sĩ, thượng, tiến sĩ điên.
Cái thế giới này thật sự đáng cười. Những cao thủ chẳng phải là cao thủ cứ đi khắp nơi rêu rao, hệt như sợ người ta không biết đến sự tồn tại của mình vậy, còn làm ra cái gì mà bảng xếp hạng sát thủ, bảng xếp hạng lính đánh thuê, bảng xếp hạng vệ sĩ.
Nhưng những cao thủ chân chính thì lại rất ít người biết tới, giống như Kim Cương trước mặt này vậy.
Chênh lệch, đây chính là chênh lệch.
11 lần đầu tiên cảm thấy vô lực, một trường, kim cương dưới tình huống chẳng thể né tránh được đó đã tung ra một trường, trường lực không những đánh tan màn băng vụ của mà còn xâm nhập vào trong thể nội 11. 11 đau đớn rên lên một tiếng, lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, hắn ôm lấy bụng, sắc mặt trở nên trắng bệch. Kim cương cũng không thừa thế truy kích, y vẫn đứng nguyên chỗ cũ, hai tay bắt treo sau lưng, yên lặng đứng nhìn. 11 chậm rãi đứng thẳng dậy, hắn hít sâu một hơi rồi nói, ta thua rồi, nhiệm vụ thất bại. Dứt lời bèn xoay người chạy về phía sau. Lãnh Dạ vừa muốn đuổi theo 11 thì vai đã bị bàn Phật giữ lại, Lãnh Dạ có chút kinh hãi nhìn về phía bàn Phật, hắn cảm thấy cánh tay của bàn Phật nặng như cả một ngọn núi vậy. Bàn Phật chậm rãi buông ra, vẻ mặt vẫn hệt như trước mà cười nói, không cần đuổi theo. Lãnh Dạ lặng lẽ gật gật đầu. Bàn Phật quay đầu lại nhìn Kim Cương hỏi, thế nào? Khuôn mặt Kim Cương vẫn lạnh như băng, y hơi nhếch miệng lên và nói với thanh âm lạnh lẽo, không tồi. Đây là câu nói duy nhất mà Kim Cương phát ra từ khi tới đây đến giờ, dứt lời y lại ngậm chặt miệng lại và chẳng nói thêm câu nào nữa. Bàn Phật cười híp mắt lại nói, là rất không tồi, hơn nữa có còn dị năng về băng. Ồ, phản xạ của thần kinh và tốc độ đều đã đạt đến cực hạn của nhục thể, nếu được trải qua những đợt huấn luyện đặc thù, tiền đồ của hắn không thể hạn lượng được. Kim Cương quay đầu lại nhìn về phía y. Bàn Phật nhún vai cười nói, đừng có nhìn ta, hắn là đồ đệ của thần kiếm đó. Kim Cương đột nhiên co người lại và lui về phía sau, sau nháy mắt thân ảnh y đã tiêu thất trong màn đêm đen tối. Bàn Phật vỗ vỗ vai Văn Cường nói, được rồi, bọn ta đi trước đây. Lần này là do bọn ta quá sơ ý, sau khi ngươi về hãy nói chuyện với cấp trên, mỗi ngầu chúng ta đều sẽ phái người đến đây trông coi. Văn Cường lộ ra vẻ mặt cảm kích nói, đa tạ bàn Phật tiên sinh. Bàn Phật cười ha hả rồi vung châm lao về hướng Kim Cương vừa đi. Cho đến khi bọn họ đã đi xa, Lãnh Dạ mới thở dài nói, đây mới là cao thủ, thật là trên lệch ra, ai? Văn Cường vỗ vỗ vai Lãnh Dạ an ủi, cậu còn trẻ, chỉ cần nỗ lực, cuối cùng cậu cũng sẽ có thể đạt tới mức đó thôi. Lãnh Dạ cười khổ một cái, tiếp đó không nói gì thêm, đôi mắt lại nhìn về phía Văn Vi. Từ đầu tới cuối, Văn Vi vẫn luôn chú ý tới 11, cho đến sau khi 11 đi nàng vẫn ngây ngốc mà nhìn về hướng đó. Trên mặt Văn Cường lộ ra một tia bất lực mà cười khổ. Lãnh Dạ hít sâu một hơi nói, ngày mai hãy tìm người thu dọn chỗ này đi. Hôm nay hãy cứ ở chỗ tôi trước đã. Văn Cường điểm đầu nói, được. Mau chóng lao đi giữa hai hàng cây đại thụ ung tùm, 11 lái chiếc xe mau chóng lao về phía trước. Hắn không dám dừng lại, tịnh không phải vì hắn sợ Kim Cương hay bàn Phật, với thân pháp quỷ mị của Kim Cương vừa rồi, nếu muốn đuổi thì hắn tuyệt đối chẳng thể thoát nối. 11 chỉ lo lắng về Lãnh Dạ, hắn đã quá hiểu đối thủ này rồi, Lãnh Dạ chẳng thể bỏ qua cơ hội này. Tuyệt đối sẽ không. Chiếc xe cứ mau chóng lao đi giữa hai hàng cây. Nhưng thị tuyến của 11 đã dần dần trở nên mơ hồ, chỉ là một trưởng của Kim Cương mà đã khiến hắn bị thương đến mức này. Công lực thực đáng sợ, đây chính là thực lực của Long Hồn. Cái này mà đệ nhất sát thủ Tây Phương, vương bài sát thủ của ma quỷ, trước mặt Long Hồn hắn căn bản chỉ là một đứa bé vừa mới học đi mà thôi, chẳng kham nổi một kích. Đây là lần đầu tiên 11 có cảm giác vô lực, quá mạnh, thật sự quá mạnh. Cánh tay hắn nắm chặt vào chiếc vô lăng, rất chặt, rất chặt. Hô hấp của 11 càng ngày càng dồn dập. Một trưởng đó của Kim Cương không chỉ chấn cho kinh mạch hắn bị thương mà còn đem tất cả những hàn khí bên ngoài ép trở lại người hắn. Vốn dĩ chuyện này cũng chẳng có gì, bản thân 11 đã có dị năng có thể khống chế băng rồi, chỉ cần mau chóng ép hàn khí trong thể nội ra là sẽ chẳng còn gì đáng ngại. Nhưng hắn lại đã từng luyện qua tâm pháp của Long Gia, loại tâm pháp này thế nào lại theo con đường cương mãnh, luyện đến cực hạ có thể dùng công lực bản thân để tạo thành một bức màn lửa tạm tới. Khi hàn khí vừa tiến nhập vào thể nội, chân khí Long Gia trong đan điền tự động vận hành. Muốn bức chỗ hàn khí này ra ngoài. Hai thuộc tính âm dương giao kích trong thân thể lập tức khiến cho thương thế của 11 càng thêm trầm trọng, kinh mạch toàn thân hệt như đã vỡ nát ra vậy. Nếu còn tiếp tục như vậy, 11 chết chắc không sai, chuyện này Kim Cương cũng chẳng thể ngờ được. Thân thể của 11 bắt đầu không ngừng lắc lư cùng chiếc xe, mũi và miệng của hắn bắt đầu xuất hiện những vệt máu. Đông dưng, trước mắt 11 tối sầm lại, chiếc xe lao thẳng vào một hàng cây bên đường. Đau quá! Trong mơ hồ, 11 cảm thấy thân thể mình đau đớn như bị xé rách toang ra. Bên tao hắn tựa hồ còn nghe thấy những tiếng gì đó như kiểu kim loại va vào nhau, còn có những tiếng nói chuyện rất khẽ. Ý thức của 11 rất mơ hồ, hắn cố gắng tập trung toàn bộ chú ý lực lại, đột nhiên toàn thân hắn đau lên dữ dội, sau một tiếng rên khẽ hắn liền hôn mê đi. Một bàn tay nhỏ nhắn sờ lên trán 11, tiếp đó lại sờ lên ngực hắn, tiếp đó trượt xuống bụng, bàn tay đó ấn vào bụng 11 mấy lần, sau đó lấy ra một ống tiêm. Bên trong chứa đầy dịch để màu đen xì, sau đó thì cắm thẳng xuống bụng hắn, trực tiếp truyền dịch thể đó vào trong bụng 11, sau khi tiêm xong mới rút ra. Màn đêm, một màn đêm vô cùng vô tận, một thế giới được giao hòa bởi nóng và lạnh. 11 muốn lớn tiếng kêu lên, nhưng chẳng có cách nào phát ra thanh âm được. Hắn muốn dùng toàn lực để chạy đi, nhưng đôi chân lại hoàn toàn chẳng còn chút khí lực. 11 không ngừng co giật trên mặt đất, nhưng trận gió lạnh không ngừng thổi qua thân thể xích lõa của hắn. Trời đất như xoay chuyển, thế giới không ngừng biến hóa. Không có một tia sáng nào, cảm giác duy nhất còn lại chỉ là thống khổ. Không biết đã qua bao nhiêu thời gian, phảng phất như đã mấy ngày, lại phảng phất nở ư hở vô số năm tháng qua đi, cuối cùng 11 đã tỉnh lại. Hắn chậm rãi mở mắt ra, trước mắt hắn là khoảng không trắng xóa, rất giống một gian phòng nghiên cứu khoa học, nhưng lại có chút kháng khác. Đây là một không gian bị phong bế, xung quanh là từng đống các loại thiết bị hiện đại, tất cả tràn ngập trong gian phòng không quá lớn này khiến cho nó chút nữa thì chẳng còn cả lối đi. Tại nơi không xa có một người thân mặc bạch y đang quay lưng về phía hắn, tựa hồ như đang làm cái gì đó trước một màn hình máy tính, người này rất dậy gây đến mức 11 còn hoài nghi rằng, liệu một cơn gió thổi đến có làm y ngã được không? Đầu tóc y trắng xóa, niên kỷ có lẽ đã rất lớn rồi, hơn nữa tóc còn rất dài, nhìn từ sau lưng thì chẳng biết là nam hay nữ. 11 khẽ động ngón tay, hắn cảm thấy mình chẳng thể dùng lực được, hắn muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lại chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ khẽ khàng. Người này không biết có phải điếc hay không, không ngờ y lại không nghe thấy tiếng động lạ sau lưng, vẫn chăm chú vào công việc trên tay mình. Chương 85, Phong tử bác sĩ, Trung. Rất lâu sau, cuối cùng người đó hình như cũng làm xong công việc trên tay. Y xoay người lại, đi đến trước một chiếc bàn này diện tích không lớn, bên trên đặt đầy những ống nghiệm và thiết bị nghiên cứu hóa học, y tựa hồ như đã quên mất sự tồn tại của 11, căn bản chẳng hề để ý tới bên này. Y chắc vào trong những ống nghiệm đó một ít dịch thể có màu sắc khác nhau, vô cùng cẩn thận hòa chúng lại. Thời khắc này, cái y nắm trong tay dường như chẳng phải là một ống nghiệm mà là một ống thuốc nổ có uy lực cực mạnh, chỉ cần không cẩn thận một chút là nó sẽ nổ tung. Khi người đó xoay người lại, 11 cũng đã nhìn rõ tướng mạo của y đó là một người đàn ông, xem ngoại hình thì tuổi chừng 40-50. Nhưng da mặt y khô héo, rất vàng, tựa hồ như thường xuyên thiếu dinh dưỡng vậy. Điều này khiến cho lão ta trông chẳng khác một lão nhân 70-80 tuổi là mấy, đặc biệt là mái tóc dài bạc trắng đó, vô cùng bắt mắt. 11 chăm chú nhìn hắn một hồi, trong lòng đoán định đây có lẽ là một người say mê khoa học đến điên cuồng. Tóc của y rất dài, rất loạn, cũng rất bẩn, có lẽ là một người không chú ý tới vẻ bề ngoài. Tuổi của y không phải rất lớn, nhưng dáng vẻ bên ngoài thì lại rất già, sắc mặt như thiếu dinh dưỡng. Cũng chỉ có những người điên cuồng nghiên cứu một chuyên môn nào đó mới có thể chẳng cả chú ý đến chuyện ăn uống như vậy. Thân thể y rất gầy, gầy đến mức chỉ còn sót lại một chút thịt, da rẻ thì khô héo đến mức chẳng thể khô hơn. Nhưng hình như y chẳng hề chú ý đến mấy chuyện đó, trong mắt y chỉ có mất cái dụng cụ thí nghiệm kia. Điều khiến 11 kinh ngạc nhất là đôi mắt y, trong đôi mắt đó không ngừng lóe lên những tia sáng, đó là những tia quang mang mà chỉ khi cực kỳ hưng phấn mới có thể phát ra được. Thật là một kẻ điên. Có thể trong mắt y chỉ có chuyện thí nghiệm. Lại qua một hồi lâu, người điên đó cuối cùng cũng thở ra một hơi dài, sau đó vô cùng cẩn thận mà chắt dịch thể trong cái ống nghiệm sang một bên. Lúc này, y tựa hồ như nhớ đến cái gì đó nên chuyển thân đi về phía 11. Bốn mắt nhìn nhau, không gian lập tức trở nên yên tĩnh khác thường. Hai người đều nhìn chăm chăm vào đối phương, thỉnh thoảng lại nháy nháy mắt, chẳng ai nói câu gì. Loại không khí này rất quái dị. Nếu kẻ điên này là một mỹ nữ thì có lẽ người ta còn không cảm thấy kỳ quái, nhưng y lại là một lao đầu gầy gò bẩn thỉu. Hai nam nhân cứ chăm chú nhìn nhau, cái này. Qua một hồi lâu, 11 cảm thấy có chút không đúng, hắn hơi nhếch miệng lên, muốn nói cái gì đó, nhưng hết lần này đến lần khác vẫn chẳng thể phát ra thanh âm được. Nhưng kẻ điên kia thủy chung vẫn không có phản ứng, đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm vào 11, mày hơi cau lại. Lại qua một lúc nữa, kẻ điên đó cuối cùng cũng đã động, y đi đến bên chiếc giường 11 nằm. Đưa tay ra sờ vào cái bụng trần của 11. 11 mồ hôi lạnh trực tuôn trào. Người điên đó cúi đầu suy nghĩ cái gì đó, sau một lát lại chuyển thân đi đến trước chiếc tủ, mở cánh cửa tủ lấy ra một chiếc bình, bên trong có chứa dịch thể đen xì. Sau đó dùng xi lanh hút lấy nửa ống và chuyển vào bụng 11. 11 trợn tròn mắt mà nhìn kẻ điên đó đang muốn làm gì thì làm trên người mình, nhưng bản thân lại vô lực phản kháng, thân thể hắn căn bản chẳng thể động đậy. Kẻ điên đó ngó ngáy một hồi rồi buông tay xuống. Khóe miệng khẽ động, tựa hồ như đang lẩm bẩm cái gì đó, chỉ là không phát ra tiếng động. Sau một hồi, kẻ điên đó lại đem một chiếc ống dẫn thủy tinh rất dài đến cắm vào bụng 11, sau đó chạy đến đầu giường, nhìn khối tinh thể lỏng phản quang phía trên. 11 thật sự cảm thấy rất buồn bực, sao lại có loại người này chứ? Từ đầu tới cuối chưa nói một câu nào, cứ làm loạn lên trên thân thể hắn, cũng chẳng thèm quan tâm xem người ta có đồng ý hay không. Đáng tiếc bây giờ hắn chẳng nói được, nếu không thật sự muốn hỏi xem cái gã điên kia rút cục là ai, sao mình lại ở nơi này. Còn cả chuyện rút cục y vừa truyền cái thứ quỷ quái gì vào người hắn nữa. Người điên kia sau khi nhìn ngắm cái khối tinh thể lỏng phản quang một hồi thì liền bỏ cái ống dẫn thủy tinh trên bụng 11 ra, tiếp đó lại lấy hai cái gì đó đen xì giống hệt như hai chiếc đĩa sắt đặt lên bụng hắn. Hai chiếc đĩa sắt này được gắn vô số sợi dây nhỏ và dài để nối với một thiết bị bên cạnh. Người điên đi đến bên cạnh thiết bị đó, đầu tiên nhìn ngó 11 một chút, sau đó lại quay đầu qua ấn xuống một cái nút phía trên. 11 đột nhiên cảm thấy trong bụng nổi lên một trận đau đớn dữ dội, tựa hồ như có một thanh đao đang đâm chọc bên trong vậy, loại đau đớn này chẳng phải thứ mà con người có thể chịu được. Người điên nhíu nhíu mày, ý dụng lực xoay cái nút bên trên một vòng. Thân thể 11 run rẩy kịch liệt, sau đó thì đơ ra trên giường, chẳng hề động đậy gì nữa. Kẻ điên đó thở phào một hơi, nhìn 11 đã hôn mê đi, lại nhìn sang chiếc đồng hồ đo áp lực, thanh âm cũng khô héo hệt như da thịt y văng lên, tên tiểu gia hỏa này thực lợi hại quá. Ồ, đúng là một nguyên liệu tốt. Suy nghĩ một hồi, người điên lại lấy ra một chiếc đồng hồ đờ ủ tay mà cẩn thân nhìn ngắm. Nếu lúc này 11 tỉnh lại thì chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc. Chiếc đồng hồ này chính là đồng hồ của ma quỷ mà hắn vẫn luôn đeo trên tay. Chiếc đồng hồ này trừ phi có thiết bị chuyên dụng của ma quỷ, nếu không căn bản chẳng thể lấy xuống được. Nếu cường hành lấy ra, khối thuốc nổ cỡ nhỏ được lắp bên trong sẽ tự động khởi động, đến lúc đó người đeo đồng hồ cũng sẽ nổ tung. Đương nhiên, cũng đã từng có thành viên một lòng muốn rời khỏi ma quỷ, liều mạng mà chặt cả cánh tay mình xuống, cho rằng như vậy là có thể thoát khỏi sự khống chế của ma quỷ. Nhưng bọn họ không biết rằng, trên chiếc đồng hồ đó còn có lắp thiết bị cảm ứng nhịp tim, một khi không cảm ứng thấy nhịp tim, khối thuốc nổ bên trong chiếc đồng hồ cũng tự động nổ tung. Lúc này, gã điên đó không ngờ lại nhẹ nhàng lấy chiếc đồng hồ đó ra mà chẳng bị làm sao cả, hắn là thành viên cấp cao của ma quỷ ư. Nhưng đây là Trung Quốc, ma quỷ chẳng có bất kỳ căn cứ nào tại Trung Quốc cả. Nếu không phải là người của ma quỷ, vậy y rút cục lấy cái đồng hồ đó ra bằng cách nào đây? Người điên cầm chiếc đồng hồ trong tay mà quan sát một lát, trong mắt thỉnh thoảng lại lóe lên quang mang, tỏ vẻ tán thưởng với cách bố trí tinh xảo trên chiếc đồng hồ này. Thở dài một hơi, kẻ điên đó nhẹ nhàng đặt chiếc đồng hồ đeo tay xuống, tiếp đó xoay người đi mà tiếp tục những thí nghiệm bận rộn vừa rồi. 11 không biết mình đã nằm đó bao lâu, cũng chẳng nhớ đã tỉnh lại bao nhiêu lần, hắn chỉ biết rằng mỗi lần tỉnh dậy là gã điên kia đều đến sờ mó thân thể hắn một hồi, sau đó chuyển cái dịch thể đen xì kia vào bụng hắn, sau đó dùng hai cái đĩa sắt làm hắn hôn mê đi. 11 biết mình đã nằm đây rất lâu rồi, nhưng điều quái lạ là hắn chẳng hề thấy đói, có lẽ nguyên nhân là ở cái dịch thể đen xì kia. Cũng có thể khi hắn hôn mê đi, gã điên đã truyền dinh dưỡng cho hắn. Nhưng gã điên này, trước nay 11 chưa từng nhìn thấy hắn ăn gì, mỗi lần tỉnh lại đều thấy y đang bận bịu làm việc. Đến khi phát hiện 11 đã tỉnh lại thì liền chạy tới truyền dịch thể cho hắn và làm hắn hôn mê đi. 11 rất không thoải mái, cái loại cảm giác bị kẻ khác khống chế trong tay này thật làm người ta bực bội. Nếu thân thể hắn có thể cử động một lát, 11 sẽ chẳng do dự gì mà giết ngay gã điên kia, nhưng hắn căn bản chẳng thể động đậy. Sau này, 11 cũng chẳng thèm để ý đến nữa, mỗi lần tỉnh lại gã điên đều truyền dịch thể cho hắn và làm hắn hôn mê đi, hắn gần như đã quen lên rồi. Chỉ là hắn và gã điên kia trước nay chưa từng nói với nhau câu nào, thỉnh thoảng gã điên mới hơi hé miệng ra tựa hồ như lẩm bẩm gì đó, nhưng lại không phát ra thanh âm nào. Thời gian đang trôi qua trong cái không khí vừa vô vị vừa quỷ dị này. Chương 86, Phong tử bác sĩ, hạ. 11 lại một lần nữa tỉnh dậy, hắn bị một loạt những tiếng quỷ khóc lang gào làm cho tỉnh dậy. 11 liếc mắt qua, hắn sửng sốt khi nhìn thấy kẻ điên kia vừa khóc vừa cười mà nhảy nhót, hệt như một tên điên thực sự vậy. Đây là lần đầu tiên 11 nghe thấy tiếng của kẻ điên đó, bất quá nghe còn khó chịu hơn là không nghe, bởi vì thanh âm của y thực sự quá khó nghe, có chút giống như quỷ réo vậy. Kẻ điên đó cầm trong tay một chiếc bàn phím máy tính mà dùng lực đập vào chiếc bàn, trên mặt đẫm lệ, miệng thì không ngừng cười lớn, 11 nhìn mà chẳng hiểu chút gì. Rốt cục là gã điên kia đang cao hứng hay là đang thương tâm vậy nhỉ? Kẻ điên hồ náo một hồi, sau đó thì dần dừng lại, y đứng bên cạnh chiếc bàn mà hít từng hơi lớn. Sau đó lau lau nước mắt trên mặt và đi về hướng 11. 11 cũng yên lặng mà chăm chú nhìn y. Tâm tình gã điên đó tựa như đã trở lại bình thường, y chậm rãi đi đến bên chiếc giường của 11, lần này y không tiêm cho 11 một mũi rồi làm hắn hôn mê đi như bình thường. Hắn cứ dùng một ánh mắt phức tạp mà chăm chú nhìn 11. Sau một hồi lâu, kẻ điên đó phát ra những thanh âm héo hoát. Nếu không phải đã từng kiểm tra toàn bộ thân thể ngươi, ta còn thật sự hoài nghi ngươi là người máy nữa. Mẹ nó chứ, trong bụng một người làm sao có nhiều thứ linh tinh như thế được. 11 có chút khó hiểu. Trong bụng hắn thì có thể có cái gì chứ? Kẻ điên đó đi đến bên cạnh chiếc máy, dùng chiếc nhíp kẹp một mảnh kim loại rất nhỏ lên nói, trong bụng của ngươi có thiết bị đo năng lượng. Đặt hạt kim loại đó xuống, y lại kẹp một hạt kim loại nhỏ xíu có hình dáng khác lên nói, trong sống lưng ngươi có một chiếc máy khống chế thần kinh. Hắc hắc, kẻ làm ra cái này thật là thiên tài, có thể chế tạo ra một thứ máy nhỏ xíu trực tiếp liên kết với thần kinh ngươi, khi cần thiết hắn có thể khống chế toàn bộ cơ thể ngươi. Cuối cùng y cụp một thứ gì đó màu đỏ rất nhỏ lên, trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ nói, hỗn đản, cái khó lấy ra nhất chính là nó. Biết nó là cái gì không? Thuốc nổ cỡ nhỏ loại cực mạnh, chỉ cần dẫn nổ, uy lực của nó có thể khiến thân thể ngươi biến thành những mảnh vụn. Hừ, cái thứ này còn được đặt trên tâm tạng ngươi, hại lao tử chút nữa thì bỏ tay. Hừ, hừ, ha 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 ha, ta là thiên tài, ta là thiên tài, trên thế giới này chẳng có chuyện gì làm khó được ta là thiên tài, ha 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 ha. Kẻ điên đột nhiên ngẩng đầu lên cười lớn, nhưng 11 chẳng có tâm tình mà quan tâm đến chuyện y có điên hay không nữa, lúc này trong lòng hắn tràn ngập sự kinh hãi. Trong người hắn thật sự có mấy thứ này sao? Tại sao? Là ai để vào? Nhục thể của 11 chẳng có cách nào vận động, căn bản chẳng có cách cúi đầu xuống nhìn thân thể mình, đương nhiên cũng chẳng thể nhìn thấy mấy cái lỗ mà gã điên kia tạo ra trên thân thể hắn. Nếu lời của kẻ điên đó là thật, trong thân thể hắn thật sự có mấy thứ đó, như vật khả năng duy nhất là ma quỷ đã đặt vào. 11 nghĩ đến thời gian một năm mình ở trong khoa nghiên cứu kia, mồ hôi lạnh không khỏi chảy ra ròng ròng. Khoa nghiên cứu, bọn họ rút cục đã làm cái gì? Cười lên một hồi, gã điên dần dần dừng lại, y quay đầu qua nhìn 11 nói, tiểu tử, ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn. Bất quá ta đối với thân thể của ngươi rất hiếu kỳ, trong cơ thể ngươi có một loại năng lượng, ta chỉ có thể biết được sự tồn tại của nó, nhưng lại chẳng thể tìm nổi vị trí cụ thể. Còn nữa, thân thể của ngươi rõ ràng đã từng được cải tạo. Bất luận là phản ứng của thần kinh, cơ nhục, thậm chí cả những tế bào, tất cả đều đạt đến cực hạn của thân thể loài người. Tiểu gia hỏa, người rốt cục là ai? 11 sững sờ mà nhìn y. Gã điên dụng lực vỗ vỗ vào đầu mình, khuôn mặt lộ ra vẻ tự giễu mà lắc lắc đầu, tiếp đó xoay người đi đến cạnh chiếc tủ, từ trong chiếc tủ lấy ra một chiếc bình nhỏ, bên trong có chứa đỉ địch thể màu xanh đen. Dùng một chiếc xi lanh hút lấy nửa ống rồi trở lại bên cạnh 11, cắm đầu kim vào cổ 11. Tiếp đó truyền dịch thể màu xanh đen kia vào trong người hắn. Tiếp đó gã điên bức cái ống tiêm sang một bên, chậm rãi lui lại, đôi mắt chăm chú nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, miệng thầm đếm, 10, 9, 4, 2, 1. Được rồi, ngươi có thể nói được rồi. Ông là ai? 11 đột nhiên phát hiện mình không ngờ thật sự có thể nói được rồi, hắn thử động động cánh tay, nhưng trừ nói chuyện ra, hắn vẫn chẳng thể khống chế được thân thể mình, phảng phất như thân thể này chẳng thuộc về hắn nữa vậy. Ta... Gã điên sờ lên mái tóc đã bạc trắng của mình, thần sắc có chút mê mang nói, ta là ai? Kỳ quái, sao ta lại chẳng nhớ được tên của mình nhỉ? 11 hừ lạnh nói, ngươi thật là một kẻ điên. Kẻ điên? Ha ha, không tồi, ta chính là kẻ điên. Ngươi gọi ta là tiến sĩ điên là được rồi, ha 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 ha, ta thích. 11 chẳng dỗi hơi mà lằng nhằng với y, hắn hỏi, đây là nơi nào? Hỏi thưa, đương nhiên là nhà ta. Nhà ngươi ở đâu? Ngón tay của tiến sĩ điên chỉ xuống mặt đất, nhãn thân mang theo vẻ ngây ngốc nói, nhà ta ở đây. 11 chẳng nói gì được nữa. Hắn đổi chủ đề, tại sao ta lại ở đây? Ồ tại sao? Mắt tiến sĩ điên nhìn lên trần nhà, ngón tay thì vớt vớt cằm, suy nghĩ một hồi, y đột nhiên vỗ tay nói, ai, ta nhớ ra rồi. Hình như là khi ta đi ra ngoài mua đồ, trên đường nhìn thấy chiếc xe của ngươi va vào một cái cây. Tiểu tử, vận khí của ngươi tốt thật đó. Nếu đổi lại là kẻ khác thì ta đã chẳng thèm quan tâm đến chuyện hắn sống hay chết. Bất quá, lúc đó nhìn thấy trên thân thể ngươi lúc thì lạnh ngắt, lúc thì lại nóng bừng, ta nhất thời hiếu kỳ nên mới đem ngươi về đây. 11 lại hỏi, ta đã ở đây bao lâu rồi? Bao lâu? Tiến sĩ điên lại một lần nữa trầm tư, sau một hồi lâu mới khổ não nói, ta cũng chẳng nhớ rõ, hình như gần một năm rồi. Một năm. 11 hít một hơi lạnh, bản thân không ngờ đã không động đậy ở đây suốt một năm. Lần trước ở trong khoa nghiên cứu đã vậy, bây giờ cũng lại thế. Tiến sĩ điên lắc lắc đầu nói, tiểu tử, đến lượt ta hỏi ngươi rồi, ngươi là ai? 11 nhìn ý rồi lạnh nhạt nói, 11. Chức nghiệp. Sát thủ. Ồ. Tiến sĩ điên điểm đầu nói, thì ra là một sát thủ, thảm nào tố chất thân thể lại tốt như vậy. Ai, thân thể của ngươi rút cục là có chuyện gì vậy? Có phải đã từng bị người ta cải tạo không? 11 lạnh nhạt nói, ta không biết. Tiến sĩ điên gật đầu tin tưởng nói, chắc là trong lúc ngươi không biết gì, có kẻ đã cải tạo thân thể ngươi. Nói như vậy ngươi cũng không biết trong thân thể mình có nhiều thứ linh tinh như vậy. Không biết. Nguồn năng lượng kỳ quái trong thân thể ngươi là cái gì vậy? Không biết. Tiến sĩ điên đột nhiên tức giận hét lên, cái gì cũng không biết, chẳng lẽ ta phải đem thân thể ngươi cắt ra thành từng mảnh nhỏ thì mới biết được.
11 liếc nhìn y một cái rồi lạnh nhạt nói, ta không biết.
Tiến sĩ điên tức giận vô cùng, hai tay không ngừng gãi đầu, miệng lẩm bẩm, không biết không biết.
11 khẽ thở ra một hơi, người này thật đúng là một tên điên, một tên điên hết thuốc chữa.
Tiến sĩ điên tựa như đột nhiên nhớ đến cái gì đó, y mau chóng bước đến bên cô máy kia, lấy chiếc đồng hồ đeo tay đến và hỏi, cái thứ này là do ai làm?
11 lộ ra thần sắc kinh ngạc hỏi, là ông lấy xuống.
Tiến sĩ điên đắc ý nói, vớ vẩn, ta là thiên tài vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại.
Cái thứ này tuy được chế tạo rất tinh xảo, có lắp thiết bị đo nhịp tim và có thể tự phát nổ, bất quá đối với ta mà nói thì chẳng có vị gì.
Ai, tiểu gia hỏa, đừng chuyển đề tài, mai nói cho ta biết là ai làm đi.
11 lạnh nhạt nói, ma quỷ.
Ma quỷ.
Tiến sĩ điên sững sờ nói, có nhà khoa học nào mang tên này sao?
Có người tên là tên điên như ông, sao người khác lại không thể tên là ma quỷ?
Tiến sĩ điên tựa hồ rất man ý với sự giải thích của 11, ý thoải mái cười lớn nói, không sai không sai, tại sao không thể tên là ma quỷ?
Ha ha.
Ồ, tên gia hỏa đó cũng là một thiên tài, như, không ngờ có thể làm ra được thứ tinh xảo đến thế này, bất quá ta còn thiên tài hơn hắn ta một chút.
Ha ha, ách vậy mấy thứ đồ nho nhỏ trong người ngươi đều là do tiến sĩ ma quỷ làm ra.
Có thể thế.
Tiến sĩ điên điểm đầu nói, mẹ, lão tử sẽ liều với hắn.
Hắn làm cái gì, lão tử sẽ phá hoại cái đó.
Ha ha, đấu với ta nào.
Ê!
11 kêu lên.
Tiến sĩ điên nhìn trái nhìn phải, thấy 11 đang nhìn mình, ý chỉ vào mũi mình hỏi, ngươi gọi ta.
Nơi này trừ ông ra còn có ai nữa không?
Tiến sĩ điên lắc lắc đầu nói, không.
11 có chút tức giận nói, vậy trừ gọi ông ra, ta còn có thể gọi ai nữa đây?
Không có ai.
Tiến sĩ điên lắc lắc đầu, sau đó lại điểm điểm đầu nói, trừ gọi ta ra, thật sự chẳng có ai để ngươi gọi nữa.
Có thể làm thân thể ta hoạt động trở lại không?
Tiến sĩ điên lắc đầu nói, bây giờ vẫn chưa được, ngươi đã rất lâu không động đậy rồi, cơ nhục đã có chút khô héo, nếu đột nhiên hoạt động thì cơ nhục sẽ bị tổn thương.
Ách, ta tiêm cho ngươi một mũi để làm giãn cơ nhục ra nhé.
Đó là cái gì vậy?
Tiến sĩ điên chẳng để ý đến 11, y trở lại bên chiếc tủ, lấy ra một chiếc bình nhỏ, bên trong chứa một dịch thể màu xanh, hút ra đầy một ống tiêm, sau đó truyền hết vào người 11. Khi giọt dịch thể màu xanh cuối cùng được truyền vào, da thịt của 11 bắt đầu có những biến hóa kịch liệt, sau đó hắn dần nhắm mắt lại.
Chương 87, thiên tài đích định nghĩa.
Định nghĩa về thiên tài là như thế nào?
Trước nay 11 chưa từng nghĩ rằng trên thế gian này có thiên tài. Cái gọi là thiên tài bất quá cũng chỉ là tinh thông về một lĩnh vực nào đó mà thôi. Nhà phát minh vĩ đại nhất Thomas Ản và Eddie Rồng cũng đã từng nói, thiên tài, bất quá chỉ có 1% là do linh cảm, 99% còn lại là do mồ hôi làm nên.
11 rất tán đồng câu nói này, trên thế giới này chẳng có thiên tài tuyệt đối, chỉ có dựa vào nỗ lực của bản thân mới có thể trở thành thiên tài. Nhưng tất cả những khái niệm này đều đã bị tiến sĩ điên phá tan, cuối cùng 11 cũng biết. Thì ra trên thế giới này thật sự có thiên tài.
S.A.U. cờ hy thân thể có thể tự do hoạt động trở lại, điều đầu tiên hắn muốn làm chính là giết tiến sĩ điên. Nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện, thân thể mình trừ việc có thể đi lại ra, đến cả cầm một con dao lên cũng chẳng đủ lực khí, nói cách khác, bây giờ đến một đứa trẻ 3 tuổi cũng có thể dễ dàng giết chết hắn.
Thật là đáng cười, đệ nhất sát thủ Tây Phương, vương bài sát thủ của ma quỷ, không ngờ lại có ngày rơi vào cảnh này.
Bất quá tiến sĩ điên đã nói với 11, đây là tác dụng phụ của loại thuốc BLS-068 mà Lao phát minh.
BLS-068 đời thứ 2 có tác dụng cường hóa cơ nhục quá mạnh, cũng chỉ có loại thân thể như của 11 mới có thể chịu đựng nổi, đổi lại là người khác thì đã sớm toàn thân vỡ nát mà chết rồi.
Cũng chính vì sự xuất hiện của 11 mà tiến sĩ điên mới có cơ hội thử nghiệm công hiệu của loại BLS-068 đời thứ 2 này.
11 cũng chẳng còn cách nào, đã làm chuột bạch thì cũng đành phải chấp nhận thôi.
Tiến sĩ điên đã từng nói qua, theo tố chất thân thể 11 thì đại khái cần khoảng thời gian 1 tháng là hắn có thể hoàn toàn hấp thu BLS-068 đời thứ 2 vào trong nhục thể, đến lúc đó thân thể hắn không chỉ hồi phục lại như ban đầu, thậm chí còn lợi hại hơn so với trước đây.
11 cũng chỉ đành chờ đợi mà thôi, 1 tháng sau, việc đầu tiên hắn muốn làm chính là giết tiến sĩ điên.
Tiến sĩ điên tựa hồ luôn ở trong trạng thái hưng phấn, thỉnh thoảng lão lại giới thiệu các phát minh của mình cho 11, điều khiến 11 cảm thấy ngạc nhiên nhất chính là phương diện nào tiến sĩ điên cũng đều có nghiên cứu.
Có cái liên quan đến virus, thuốc chữa bệnh ngoài ra còn cả những phương diện mà trước nay 11 chưa từng nghe qua.
Cuối cùng 11 cũng biết vì sao mình và tiến sĩ điên có thể cả 1 năm chẳng cần ăn uống, thì ra tiến sĩ điên đã lấy ra một loại hóc môn tinh chế từ cơ thể động vật, chỉ cần tiêm một mũi là có thể đủ dinh dưỡng cho cả ngày. Sau này tiến sĩ Điên ngại chuyện tiêm là phiền phức nên đã đem cái loại học môn tinh chế đó cải tiến thành thuốc uống, tuy hiệu quả giảm xuống rất nhiều nhưng vẫn rất có tác dụng. Loại P. Hát minh này hoàn toàn có thể thay thế nhu cầu của nhân loại đối với thức ăn, chắc chắn nếu được bán ra sẽ gây nên một cơn chấn động. Người khác chưa cần nói tới, chỉ riêng quân đội các nước cũng chắc chắn sẽ bỏ ra rất nhiều tiền để mua một lượng lớn về. Bất quá, hình như tiến sĩ Điên đối với tiền bạc không hề xem trọng, lão nghiên cứu mấy cái này chỉ vì sở thích và hứng thú mà thôi. Ngoài ra, tiến sĩ Điên còn tinh thông về điện khí, việc như chế tạo điện thoại cỡ nhỏ gắn vào răng, vệ tinh định vị trên cơ thể người, thiết bị cảm ứng nhiệt, hay rất nhiều những thứ trước nay chưa từng có lão đều có thể làm ra, bất quá lão chỉ làm cho vui mà thôi. Cuối cùng 11 cũng biết tại sao tiến sĩ Điên có thể gỡ cái đồng hồ trên tay mình xuống, đối với một người tinh thông về điện khí như vậy, chiếc đồng hồ này đối với lão mà nói thì chẳng là gì. Bất quá, loại thiên tài như tiến sĩ Điên này trên thế gian vô cùng hiếm có, nếu để ma quỷ biết trên thế gian có người như thế này tồn tại, khẳng định chúng sẽ không tiếc tất cả để đem được tiến sĩ Điên về. Ngoài tinh thông về phương diện thân thể con người, hóa học và điện tử ra, tiến sĩ Điên còn nghiên cứu cả về khoa học thưởng thức và cải tạo vũ khí. Khi 11 nhìn thấy nhà kho của tiến sĩ Điên, hắn thật sự đã sững sờ, rất là đa dạng, cái gì cũng có. Đến cả lại súng lục 54 của Trung Quốc cũng được lão cải tạo trở nên có uy lực chẳng kém gì loại cờ tờ 56. Cần phải biết rằng, vũ khí trong ma quỷ đều ra do cả một tổ chức nghiên cứu ra, còn tiến sĩ Điên thì chỉ có một mình. Kẻ điên, lão tuyệt đối là một kẻ điên. Đây là lời đánh giá của 11 về tiến sĩ Điên. Tinh lực của một người luôn có cực hạn, có thể tinh thông được một môn đã là chuyện rất khó rồi, vậy mà tiến sĩ Điên lại đồng thời nghiên cứu được nhiều môn, mỗi ngày trừ 4 tiếng để ngủ ra. Thời gian còn lao đều cắm đầu vào nghiên cứu. Thậm chí rất nhiều lúc lao thí nghiệm đến mức tiến vào trạng thái bình cảnh, không ăn không uống không ngủ không nghỉ suốt mấy ngày liền cũng là chuyện rất bình thường. Trừ tiến sĩ Điên ra, 11 thật sự không nghĩ ra một từ nào khác có thể thích hợp với lao hơn. S.A.U. Cờ Hy ở cùng tiến sĩ Điên gần một tuần, 11 không thể không bội phục sự điên cuồng và cố chấp của tiến sĩ Điên. Khó trách mà khi còn đang độ tráng niên như vậy đầu tóc lao đã trở nên bạc trắng hết rồi, loại chuyện điên cuồng thế này. Trên thế gian trừ tiến sĩ Điên ra, chắc chẳng có mấy người đi làm. Qua tuần thứ hai, 11 phát hiện thể lực mình đã bắt đầu hồi phục, hắn đã có thể cầm những đồ vật không quá nặng, chẳng hạn như những vật thể nhẹ như quả trứng gà. Sau khi phát hiện điều này, 11 bắt đầu thường xuyên luyện tập bản thân, bất quá mỗi lần đều mồ hôi đầm đìa mà thất bại. Tuy mỗi lần đều thất bại nhưng 11 vẫn kiên trì mà nỗ lực luyện tập. Đối với những hành động của 11, tiến sĩ Điên chẳng hề để ý, mỗi ngày lão vẫn đâm đầu vào nghiên cứu. Sau tuần thứ ba, 11 đã có thể làm được những động tác không quá mạnh, hắn bắt đầu tăng thời gian vận động lên. Một tháng sau, 11 đang ngồi thí nghiệm trong nhà kho phía sau, hắn lặng lẽ mà chăm chú nhìn quả cầu sắt trong tay. Đột nhiên, 11 dụng lực bóp vào, khối sắt to bằng quả quýt không ngờ đã bị hắn dụng lực ép thành một cái bánh sắt. 11 vứt cái quả cầu sắt đã bẹp dí đó đi, lặng lẽ nhìn đôi tay mình. Trong quá trình thân thể hồi phục, 11 phát hiện khả năng khống chế năng lượng của mình ngày càng thuần thục. Hơn nữa lực khí của hắn cũng lớn hơn so với trước kia rất nhiều. Đây chính là hiệu quả của BLS-068 đời thứ 2 đã được tiêm vào cơ thể hắn sao. Trừ một tháng ban đầu, cơ thể yếu đuối hơn cả một đứa trẻ ra, hiệu quả của loại BLS-068 thực quá rõ ràng nhất chính là lực khí của hắn càng ngày càng tăng, bây giờ đã tăng so với trước kia mấy lần. Tiến sĩ Điên thật là một thiên tài, thật không biết lão làm thế nào mà nghiên cứu được thứ như thế này. Bất quá loại BLS-068 đời thứ 2 này cũng chỉ có những người thân thể đã qua cải tạo như 11 mới có tê. Hệ tiêu thụ nổi, nếu đổi lại là người bình thường, nếu bị tiêm loại BLS-068 đời thứ 2 này vào thì sẽ chết chắc chẳng sai. Nó giống như một loại kịch động có thể phát huy toàn bộ tiềm lực của con người, nếu có thể vượt qua, chỗ tốt đạt được sẽ rất rõ ràng, nếu không vượt qua thì chỉ có con đường chết. Trừ sự biến hóa về sức mạnh ra, những khả năng khác, chẳng hạn như dị băng khống băng chẳng hề tăng lên. Ngược lại, nó còn có xu thế giảm đi. Bất quá 11 chẳng hề để ý, hắn căn bản chẳng dự định dùng dị năng về băng để tác chiến, loại năng lực đó tồn tại hay không chẳng có ý nghĩa gì với hắn cả. 11, mau đến đây giúp đỡ nào. Tiếng kêu của tiến sĩ Điên từ trong phòng thí nghiệm truyền ra. 11 chậm rãi đứng dậy và bước vào trong phòng thí nghiệm. 11 vốn dự định sau khi hồi phục thể lực sẽ lập tức giết chết tiến sĩ Điên, nhưng bây giờ hắn đã bỏ qua cách nghĩ này. Bởi vì hắn thật sự rất bội phục tiến sĩ Điên. Sau này biến thành kính phục. Một người có thể làm được như vậy đáng để cho tất cả mọi người kính phục. Huống chi, tiến sĩ điên trừ những lúc điên điên một tí ra thì cũng chẳng làm gì uy hiếp đến 11. Hơn nữa năng lượng cơ nhục của 11 tăng lên mạnh mẽ như thế cũng là nhờ tiến sĩ điên ban cho. Một thiên tài như vậy, không nên biến mất trong vô thanh vô tức. Tuy nhiên, lão là một kẻ điên. Chương 88, Bạo Phong Vũ Tiền Đích bình tĩnh. Kẻ điên, chuyện gì? Tiến sĩ điên vẫn chuyên chú vào cái ống nghiệm bằng thủy tinh trên tay mình, căn bản chẳng hề nghe thấy lời của 11. 11 cũng đã quen với chuyện này, hắn đứng dựa một bên mà nhìn tiến sĩ điên làm việc. Rất lâu sau, kẻ điên mới thở phào một hơi, vô cùng cẩn thận đặt cái ống nghiệm chứa đầy dịch thể mài xanh xuống. Kẻ điên. Lúc này tiến sĩ điên mới nghe thấy tiếng của 11, lão quay đầu lại hỏi, chuyện gì thế? 11 khó chịu nói, là ông gọi ta tới. Tiến sĩ điên vò vò đầu rồi sững sờ nói, ta có gọi ngươi sao? Sao ta lại không nhớ nhỉ? 11 thở dài một hơi, tiến sĩ điên vẫn luôn như vậy, đối với những việc mình làm thì nhớ rất rõ, nhưng đối với những câu đã nói thì lại chẳng nhớ nổi. Tiến sĩ điên còn đang khổ sở suy nghĩ, mình thật sự có gọi 11 sao? 11 đứng dậy nói, kẻ điên, ta phải đi đây. Tiến sĩ điên sững sờ nói, đi. Đi đâu? Trở về. Trở về làm gì? Những thứ trên người ngươi ta đều đã giúp ngươi lấy xuống rồi, cần gì phải trở về nữa? 11 lắc đầu nói, tôi muốn làm rõ ràng, tại sao ma quỷ lại lắp những thứ đó lên người tôi? Rất đơn giản, vật thí nghiệm. Ý gì vậy? Tiến sĩ Tần đi đến bên chiếc tủ, lấy ra hai bình dịch dinh dưỡng đã được làm tinh khiết, đưa cho 11 một bình, bản thân uống một bình, miệng nói, từ tố chất thân thể ngươi mà nói, thân thể ngươi có lẽ đã bị tên tiến sĩ ma quỷ đó cải tạo qua rồi. Nhưng hắn lại không biết cải tạo như vậy có thành công hay không, cho nên đã lắp đặt mấy thứ đó trong thân thể ngươi, tiện cho việc lúc nào cũng có thể giám sát và khống chế ngươi. Nếu ngươi không nghe lời, hoặc có hành động gì đó ảnh hưởng đến hắn, hắn sẽ cho nổ quả bom trong người ngươi, hiểu chưa hả? 11 cũng uống dịch dinh dưỡng đo vào, sau đó lạnh nhạt hỏi, tại sao hắn lại chọn tôi? Tiến sĩ điên nhún nhún vai nói, không biết, có thể là do ngươi vận khí không tốt. Bất quá loại cải tạo này đích xác rất lợi hại. Đem tiềm lực trong cơ thể người ta phát huy tới cực hạn. Nếu có thể tạo ra một lượng lớn như vậy và tổ chức thành một nhánh quân đội, khi đó rất có thể sẽ trở thành vô địch rồi. 11 xì một cái rồi cười lạnh nói, thiên hạ vô địch. Ngươi đừng coi thường loại cải tạo này, bởi vì việc cải tạo ngươi còn chưa hoàn thiện, cho nên ngươi còn chưa thể phát huy hoàn toàn 100% sức mạnh. Một khi cải tạo hoàn thiện rồi, ồ. Tiến sĩ điên nói tới đây thì đột nhiên dừng lại, vuốt vuốt cằm tựa như đang suy nghĩ cái gì đó. Cải tạo hoàn thiện rồi thì sao? Tiến sĩ điên lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết. Tiến sĩ điên thở dài một hơi rồi tiếp tục nói, bất quá có một điểm có thể khẳng định, nếu sau khi hoàn thiện có thể tạo ra một lượng lớn người như vậy, chỉ cần có số lượng bằng một nhánh quân đội thì đã có thể quét sạch quân đội của tất cả các quốc gia trên thế giới rồi. 11 vân vê cái bình giống trong tay và lạnh nhạt hỏi, lợi hại đến như vậy sao? Tiến sĩ điên khẳng định nói, tuyệt đối chính xác. Ngươi đừng coi thường loại cải tạo này. Đây là đột phá hoàn mỹ nhất trong việc cải tạo con người đó. Ê, gã tiến sĩ ma quỷ đó thật là một thiên tài. Lúc nào phải tỉ thí với hắn mới được. Ha ha. 11 đả cái bình rông xuống nói, kẻ điên, ta đi đây. Ngươi vẫn quyết định trở về sao? 11 điểm đầu nói, phải. Vậy được rồi, sau khi ra ngoài nhớ giúp ta đóng cửa. 11 hướng về phía lao chìa tay ra. Tiến sĩ điên sững sờ nói, cái gì? Đồng hồ của ta. Đồng hồ nào? 11 chỉ vào cổ tay mình nói, cái đồng hồ mà ông giúp ta tháo xuống đó. Có sao? Tiến sĩ điên suy nghĩ hồi lâu, sau đó đột nhiên vỗ tay nói, ai, đúng là có một chiếc đồng hồ. Dứt lời bèn vội vàng chạy đến bên giường, lôi ra một chiếc hộp, bên trong có chứa đầy thiết bị điện tử ra, tìm sau một hồi mới thấy chiếc đồng hồ của 11, lao đưa qua và nói, là nó hả? 11 điểm đầu, nhận lấy chiếc đồng hồ và hỏi, nó sẽ không nổ chứ? Tiến sĩ điên đẩy cái hộp trở lại gầm giường. Sau đó đứng dậy nói, bộ phận nổ và thiết bị định vị qua vệ tinh đã bị ta xử lý rồi. Vẫn có thể nói chuyện qua nó được chứ? Tiến sĩ điên điểm đầu nói, cái đó ta không tháo ra, bất quá đã cải biến tần số một chút. Bây giờ chỉ có bên ngươi mới có thể tìm được đối phương, còn đối phương không tìm được ngươi. Bấy quá tần số của chiếc đồng hồ này tới kỳ quái, trước nay ta chưa từng nhìn thấy loại sóng điện từ nào như vậy, hình như là trực tiếp thông qua vệ tinh, sau đó được thu lại. 11 đeo lại chiếc đồng hồ vào tay và hỏi, tôi có thể lấy vài thứ vũ khí trong kho của ông không? Tiến sĩ điên xua xua tay nói, thoải mái đi, khi đi nhớ đừng làm ồn. Dứt lời lại vội vàng chạy đến bên cạnh chiếc máy tính, tựa hồ như đang ghi lại kết quả của cuộc thí nghiệm và rồi và những điều tâm đắc trong lòng. 11 mỉm cười và xoay người bước vào trong kho. Vũ khí thì hắn sớm đã chọn xong rồi, một chiếc vòng bảo vệ cổ tay được làm từ vải nhung, chiếc vòng này có thể bắn ra một sợi dây. 11 từng chính tay thử qua, loại dây đó còn kiên cố hơn cả dây théo. Theo như tiến sĩ Điên nói, cái này được lao lấy cảm hứng từ tơ nhện, bỏ ra hơn một năm thời gian nghiên cứu tính chất của tơ nhện, lại dùng hơn một tháng thời gian không ngừng nghiên cứu chế tạo, cuối cùng đã tạo ra được chiếc vòng bảo vệ cổ tay này. Bên trong có lắp một bộ phận có thể tự động sinh ra tơ nhện, loại tơ này sau khi được tiến sĩ Điên không ngừng cải tạo đã trở nên rất kiên cố, cho dù là với lực khí của 11, nhất thời cũng khó mà bứt đứt được. Điều đáng tiếc duy nhất là, loại tơ này không có được khả năng dính như tơ nhện, nói trắng ra, chiếc vòng này cũng chỉ tương đương với một lượng lớn dây thép mà thôi, bất quá là có thể sinh ra lượng tơ vô hạn. Kỳ thực lượng tơ sinh ra cũng có hạn chế, nguyên liệu được dùng bên trong là một loại chất dịch tinh khiết cực kỳ hiếm thấy, một khi dùng hết chỗ chất dịch bên trong thì sẽ chẳng thể sinh tơ ra được nữa, trừ khi lại chuyển thêm chất dịch đó vào. Nhưng trên toàn thế giới chỉ có tiến sĩ Điên mới có cái đó, nếu dùng hết tơ, 11 mà muốn bổ sung thì chỉ còn cách trở về tìm tiến sĩ Điên mà thôi. Ngoài ra, 11 còn chọn một khẩu súng lục nhựa dẻo, khẩu súng này được chế tạo hoàn toàn từ nhựa dẻo, kể cả đạn cũng vậy. Giấu nó trong người, căn bản chẳng loại máy nào phát giác ra được, khuyết điểm duy nhất của nó là chỉ có thể dùng một lần, dùng hết đạn coi như đã trở thành phế phẩm. 11 dắt khẩu súng nhựa dẻo vào người rồi chuyển thân rời đi. Trong phòng thí nghiệm, tiến sĩ Điên vẫn đang chuyên chú vào chiếc máy tính. 11 lặng lẽ ngắm nhìn lão, sau đó xoay người đi luôn. Phòng thí nghiệm và nhà kho của tiến sĩ Điên đều ở dưới lòng đất, còn bên trên là một căn nhà nhỏ tồi tàn rách nát. Căn nhà nằm giữa rừng, bình thường rất khó có thể phát hiện. Một gian phòng ngầm dưới lòng đất lớn như vậy, thật không biết tiến sĩ Điên làm thế nào mà làm ra được, còn có những thiết bị khoa học hiện đại kia nữa, cũng chẳng biết lao đem từ đâu về. 11 biết tiến sĩ Điên có một chiếc xe, thường ngày dùng để ra ngoài mua nguyên liệu thí nghiệm, nhưng trước nay 11 chưa từng nhìn thấy chiếc xe đó. Bí mật của tiến sĩ Điên quả thực quá nhiều, bất quá 11 cũng chẳng có hứng thú tìm hiểu. Sau khi đi qua bậc thềm đá, 11 đẩy cái khối đá bên trên lại như cũ, như vậy rất khó phát hiện được phía được bí đạo dưới khối đá này. Căn phòng đá rất bẩn, chỗ nào cũng đầy tơ nhện và bụi bặm. 11 quan sát một chút, sau đó mau chóng rời khỏi. Khi xác định được mình đã rời khỏi căn nhà đá rất xa, 11 mới bắt đầu mở chiếc đồng hồ đeo tay ra, chiếc anten vệ tinh cỡ nhỏ tự động bật lên và xoay tròn. 11. Một âm thanh ngọt ngào từ trong chiếc đồng hồ truyền ra. Là ta. Có gì cần giúp đỡ sao? Giúp ta nối máy với ám dạ ngũ tổ, ta tìm người ảnh. Được, hãy đợi một chút. Sau một chút, thanh âm của đội trưởng ám dạ ngũ tổ Nguyệt Ảnh từ trong chiếc đồng hồ truyền ra. 11, một năm nay ngươi đi đâu? Chúng ta đã dùng hết mọi phương pháp mà vẫn không tìm được ngươi. Nhiệm vụ của ta thất bại rồi. Ta biết, sau 3 tháng không nhận được tin tức của ngươi, chúng ta đã xác định nhiệm vụ đã thất bại. Dừng lại một chút, Nguyệt Ảnh lại hỏi, có phải bên cạnh Văn Cường có cao thủ? Trước sau chúng ta đã từng phái ám dạ thất tổ và độc thứ tam tổ, kết quả là 2 tổ này đều toàn quân bị tiêu diệt. Là Long Hồn. Thanh âm của Nguyệt Ảnh tựa như chẳng quá kinh ngạc, hắn nói, quả nhiên là bọn họ, xem ra Văn Cường rất trọng yếu đối với Trung Quốc gã đúng rồi, một năm nay ngươi đã đi đâu vậy? Đến cả vệ tinh của chúng ta cũng chẳng tìm được ngươi. Ta không biết, ta bị bắt, vừa mới chạy thoát ra. Nguyệt Ảnh kinh ngạc nói, là ai có được bản sự lớn như vậy? Người của Long Hồn đã thương ta, khi đang chạy trốn ta đã hôn mê đi, sau khi tỉnh lại thì đã bị nhốt trong một căn phòng, ta đã ở đó suốt một năm. Nguyệt Ảnh trầm mặc một chút rồi nói, được rồi, ngươi hãy đến khách sạn Vạn Lý trước đi, chúng ta đã đặt phòng 0908, ngươi hãy ở lại đó, sẽ có người của Đao hội tới liên lạc với ngươi. Sau đó, ngươi hãy mau chóng trở về. Còn Văn Cường thì sao? Nhiệm vụ Văn Cường cứ để sau hãy tính, tổ chức yêu cầu ngươi lập tức trở về. Biết rồi. 11 đẩy cái đồng hồ lại như cũ, hai mắt sáng lên, khuôn mặt lạnh lùng thoáng qua một tia sát khí. Chương 89, phải hủy diệt sao? Tại khoa nghiên cứu vũ khí sinh hóa của ma quỷ. Sở Hải Lan đang khóc, khóc rất là thương tâm, nhưng bà ta vẫn cố nhịn để không phát ra thanh âm, chỉ là thân thể lão đang không ngừng run rẩy. Cánh cửa phòng bị đẩy ra, tiến sĩ Tần chậm rãi bước vào, ánh mắt lạnh lùng nhìn thân ảnh đang không ngừng run rẩy kia từ phía sau. Sở Hải Lan vội vàng lau nước mắt trên mặt, sau đó quay người lại mà nước nở nói, tiến sĩ Tần. Tiến sĩ Tần khẽ một tiếng rồi nói, khóc xong chưa? Đôi mắt Sở Hải Lan vẫn đỏ hồng, không ngừng lau những giọt nước mắt vẫn đang từ trong khỏe mắt chảy ra, khỏe miệng khẽ run rẩy, nhưng lại không nói gì. Tiến sĩ Tần đưa tay lấy viên cương châu trên chiếc bàn bên cạnh lên và lăn lăn trong tay, miệng lạnh nhạt nói, có gì đáng khóc chứ, không có thì tạo ra lại. Nhưng chúng ta đã trông coi 11 từ nhỏ cho đến khi trưởng thành. Tiến sĩ Tần đặt mấy viên cương châu trở lại chiếc bàn rồi nói, Hải Lan, đừng quên nơi đây là ma quỷ, đừng dùng tình cảm để làm việc. Những thứ trong cơ thể 11 đều đã bị người ta lấy ra rồi, nói cách khác bí mật về hắn đã bị người khác phát hiện, để phòng chuyện bất trắc, không thể lưu hắn lại nữa. Còn về người giúp hắn lấy những thứ đó ra, nhất định phải tìm được, tuyệt không thể để kẻ đó còn sống trên thế gian. Sở Hải Lan lắc lắc đầu, nước mắt không kìm được mà không ngừng tuôn rơi, giọng bà ta run rẩy nói, nhưng đó không phải là lỗi của 11 ta. Tiến sĩ Tần thở dài nói, nữ nhân. Dừng lại một chút Lao nói tiếp, chiến sĩ cải tạo đời mới đã hoàn thành rồi, chúng ta nhất định phải án chiếu theo kế hoạch cũ mà làm. Nhưng, đừng có những nữa. Tiến sĩ Tần đột nhiên hét lên, trên thế giới này vốn là các lớn nuốt cả bé, kẻ mạnh mới có thể sống sót, 11 muốn sống tiếp thì phải dựa vào bản thân hắn thôi. Đợi sau khi 11 đến ta sẽ kiểm tra toàn thân hắn, sau đó an bài cho hắn và chiến sĩ cải tạo đời thứ hai đối đầu với nhau. Dứt lời tiến sĩ Tần liền đẩy cửa bước ra, lưu lại một mình Sở Lưu Lan đang dấm dứt khóc trong phòng. Nữ nhân đang khóc. Trời đang đổ mưa. Trời dường như cũng đang khóc. 11, báo cáo nhiệm vụ của ngươi đã giao lên trên rồi. Đội trưởng Nguyệt Ảnh ngồi xuống trước mặt 11 rồi nói, còn nữa, tổ chức lo lắng đối phương đã lắp thiết bị truy tung vào trong cơ thể ngươi, yêu cầu ngươi phải kiểm tra toàn thân một lần. 11 vẫn dựa vào ghế mà lạnh nhạt hỏi, sự trừng phạt dành cho ta đâu? Cái này cấp trên không có nói, chỉ là yêu cầu ngươi hãy đi kiểm tra trước mà thôi. 11 nhìn Nguyệt Ảnh, nhưng khuôn mặt Nguyệt Ảnh vẫn băng lãnh như thường, chẳng thể nhìn ra bất kỳ biểu tình gì. 11 điểm đầu nói, được, lúc nào? Lập tức. Công cụ đã chuẩn bị xong rồi, sau khi ra ngoài sẽ có người dẫn ngươi đi. Được. 11 đứng dậy, lại nhìn về phía Nguyệt Ảnh, tiếp đó mở cửa phòng và bước ra ngoài. S.A.U. cờ hi 11 rời đi, Nguyệt Ảnh mới đưa tay phải lên, tựa như đang hân hưởng năm ngón tay phải của mình, miệng lẩm bẩm, thật sự phải hủy diệt sao? 11 phải đi tới một nơi rất xa, hắn cũng không biết rút cục đã đi bao xa. Chỉ biết vừa ra ngoài cửa đã có hai người đến đón hắn, một trong hai là Vân Hải. Vân Hải không nói gì, chỉ dùng một tấm vải đen thật dày bịt mắt 11 lại, không để hắn nhìn thấy đường. Sau đó hai người dẫn 11 đi đến Gaza để xem ngầm dưới lòng đất, đi được một đoạn đường lại đổi sang ngồi trực thăng. Trên đường trực thăng hạ cánh mẹ lần, chắc là để đổ xăng, sau đó lại bay đi tiếp. Khi mảnh vải bịt mắt 11 được bỏ ra, đã là ngày thứ hai rồi. Một không gian trắng xóa, một đám người mặc y phục màu trắng đang bận rộn đi đi lại lại. Tất cả đều vô cùng quen thuộc. Thời khắc được bỏ tấm vải bịt mắt xuống, 11 biết mình đang ở trong tổ nghiên cứu vũ khí sinh hóa, bởi vì hắn đã nhìn thấy tiến sĩ Tần, nhưng lại không thấy Sở Hải Lan đâu. 11, lâu lắm không gặp rồi. Tiến sĩ Tần tựa hồ như đã già hơn lần trước một chút, bất quá sắc mặt vẫn hồng nhuận hệt như cũ. 11 không trả lời, ánh mắt vẫn nhìn quanh bốn phía. Đi sau lưng hắn là những thành viên của vệ đội nội bộ, trên đường Vân Hải đã giao 11 cho vệ đội, bản thân hắn thì rời đi. Có lẽ bí mật của tổ nghiên cứu, ngay đến Vân Hải cũng không đủ tư cách để biết. Đối với biểu hiện của 11, tiến sĩ Tần cũng chẳng hề để ý, lão chỉ về một hàng những chiếc lồng pha lê trước mặt rồi nói, hởi hết y phục ra, tiến vào, chúng ta cần giúp ngươi kiểm tra một lần. 11 lặng lẽ cởi hết y phục ra và vứt sang một bên, sau đó tiến vào trong một chiếc lồng pha lê. Tiến sĩ Tần lấy chiếc súng nhựa dẻo trong đống quần áo của hắn ra và hỏi, khẩu súng này là ngươi lấy trộm từ chỗ đối phương về. 11 đứng trong lồng pha lê, đang được hai nhân viên cắm các ống dẫn lên người, hắn lạnh nhạt nói, phải. Tiến sĩ Tần xem xét một hồi rồi đưa cho một nhân viên công tác bên cạnh, nhân viên đó cầm lấy khẩu súng rồi rời đi. Tiến sĩ Tần lại kiểm tra trong đống y phục của 11 một hồi, sau đó vứt đồng quần áo sang một bên. Lúc này 11 thật sự rất bội phục tiến sĩ Điên. Tiến sĩ Tần đã cầm chiếc vòng bảo vệ cổ tay kia mà xem xét một hồi, không ngờ vẫn chẳng phát hiện được nó có chỗ nào đặc biệt. Nhìn bên ngoài, nó chỉ là một chiếc vòng rất phổ thông, chỗ nào cũng có thể mua được. Đối với người không hiểu cách sử dụng nó mà nói, nó chỉ là một chiếc vòng tay mà thôi, chẳng có tác dụng gì cả. Nhưng bên trong nó lại có một chỗ lồi lên, tuy tiện chạm vào cũng chỉ cho rằng đó là một chỗ lôi mà thôi, không để tâm thì chẳng thể nào phát hiện được chỗ đặc biệt của nó. Trên thân 11 bị cắm đầy những ống. Hai nhân viên từ trong chiếc lồng pha lê đi ra, chiếc lồng đó từ từ đóng lại. Sau đó một lượng lớn dịch thể màu bạc được đổ vào qua mấy cái lỗ, mực nước mau chóng tăng cao. 11 chậm rãi nhắm mắt lại, toàn thân hắn đã hoàn toàn chìm trong dịch thể màu bạc đó. Tiến sĩ Tần đứng bên ngoài chiếc lồng pha lê mà quan sát một hồi, sau đó mới đi đến nhìn lên những dữ liệu trên chiếc màn hình trước mặt. Năng lượng đã gần đạt đến 200, cực hạn của nhục thể đã đề thăng, dị năng lại giảm xuống. Tiến sĩ Tần lặng lẽ lẩm nhẩm mấy số liệu đó. Mày dần nhíu chặt lại. 11 thất tung một năm, trong thời gian một năm đó, bọn họ dùng hết tất cả mọi biện pháp mà vẫn không tìm được 11. Một năm sau, 11 lại xuất hiện, nhưng các loại máy móc trong thân thể hắn đều đã chẳng còn phản ứng gì nữa. Tiến sĩ Tần suy đoán, các loại máy móc trong cơ thể hắn, bao gồm cả quả bom cỡ nhỏ đã bị người ta lấy ra. Cũng chỉ có khả năng này mới có thể khiến cho các loại máy móc chẳng thể kiểm tra được 11. Tiến sĩ Tần cũng đã nhìn qua chiếc đồng hồ của 11, trừ thiết bị nói chuyện thông qua vệ tinh ra, tất cả những cái khác đều đã hoàn toàn bị phá đi. Cao thủ, đối phương toàn là những cao thủ đỉnh cấp. Trong nhận thức của tiến sĩ Tần không thể có người nào có thể đồng thời vừa tinh thông về cơ thể con người, lại vừa tinh thông về điện tử, loại thiên tài như thế lão căn bản chưa từng nghe nói qua. Giải thích duy nhất chính là đối phương một nhóm những nhà nghiên cứu khoa học đỉnh cấp tổ hợp thành. Rốt cục bọn chúng ta những người như thế nào? Muốn làm cái gì? Nhìn 11 đang lặng lẽ phập phù trong dịch thể màu bạc đó, trong mắt tiến sĩ Tần lóe qua một tia lanh mang. Chương 90, quyết liệt, thượng. Cô hãy xem khẩu súng này một chút đi. Tiến sĩ Tần đưa khẩu súng nhựa dẻo trong tay cho Sở Hải Lan trước mặt. Sở Hải Lan không cầm khẩu súng lên, bà ta chỉ liếc nhìn và nói, chỉ là súng nhựa mà thôi. Tiến sĩ Tần cười lạnh một tiếng nói, vậy sao? Loại đồ này, đến chúng ta cũng chẳng thể chế tạo ra nổi. Sở Hải Lan ngây ngốc mà nhìn bức tường trắng xóa, miệng nói, chuyện này không thể nào. Súng thì rất đơn giản, khó là ở đạn bên trong, muốn bảo đảm để khi thuốc súng bên trong nổ mà viên đạn không bị vỡ tan, với kỹ thuật của chúng ta hiện nay thì còn cần thêm một số nguyên liệu chân quý nữa. Tiến sĩ Tần cầm khẩu súng lên, làm động tác ngắm bắn và tiếp tục nói, nhưng đạn trong khẩu súng này lại hoàn toàn là dụng vỏ giáp hoặc xương của một loại động vật nào đó, nghiền nát ra và thêm chất làm đông nữa rồi chế tạo thành. Kỹ thuật như vậy đến chúng ta cũng chẳng thể làm nổi. Sở Hải Lan hơi động dung, bà ta nhận lấy khẩu súng rồi hỏi, là động vật gì thế? Tiến sĩ Tần lắc đầu nói, không biết, chúng ta không kiểm tra ra được, đến cả cái chất làm đông đặc kia chúng ta cũng chẳng tra ra nổi là cái gì. Thở dài một tiếng, Lao nói tiếp, không ngờ Trung Quốc lại có kỹ thuật cao như vậy. Là do Trung Quốc chế tạo ra. Chắc là thế. Tiến sĩ Tần lặng lẽ đi đến bên chiếc giường và ngồi xuống, vẻ mặt vô cùng buồn bã. Sau một hồi trầm mặc, tiến sĩ Tần mở miệng nói, đem khẩu súng giao cho tổ nghiên cứu vũ khí đi, để bọn họ nghiên cứu thành phần bên trong một chút. Không bằng giao cho tôi thử xem đi, xem có thể phân tích thành phần bên trong không. Tiến sĩ Tần điểm đầu nói, cũng tốt, dù sao gần đây cô cũng chẳng có việc gì. Sở Hải Lan lặng lẽ cất khẩu súng nhựa dẻo đi rồi hỏi, 11 ông định làm thế nào? Tiến sĩ Tần đứng dậy nói, đi theo ta. Tiến sĩ Tần dẫn theo Sở Hải Lan đi đến trong một căn phòng. Trong căn phòng này các đồ đạc được bày bố rất đơn giản, chỉ có một cái bệ, bên trên có vài cái nút, còn có một chiếc micro. Phía trước cái bệ là một bức tường được chế tạo từ thép pha lê. 11. Sở Hải Lan vừa bước vào đã nhìn thấu người đang ngồi một góc trong gian phòng sau bức tường thép pha lê đó, hắn đã mặc lại y phục của mình, lúc này đang lặng lẽ ngồi đó. Sở Hải Lan vừa vỗ vô vào bức tường pha lê vừa gọi 11, nhưng 11 chẳng có bất kỳ phản ứng nào, vẫn cứ yên lặng ngồi đó. Hắn giống hệt như một pho tượng, rất lạnh, lạnh đến mức như chẳng còn sinh khí. Tiến sĩ Tần để chiếc mài trên chiếc bệ đến sát miệng nói, 11, nghe thấy ta nói không? 11 chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về bên kia bức tường. Tiến sĩ Tần nhìn 11, miệng nói qua mài, 11, có một chuyện ta rất muốn biết, ngươi có thể nói cho ta không? Cái gì? Thanh âm của 11 từ bên trong chiếc loa cỡ nhỏ truyền ra. Ngươi chắc phải biết nếu mình trở về thì sẽ chết chắc chứ? 11 khẽ điểm đầu. Sự trừng phạt của ma quỷ đối với những thành viên thất bại rất nghiêm trọng, đặc biệt là người giống như 11, còn thất tung cả một năm nữa, kết cục của hắn chỉ có chết. Đã biết thì sao còn trở về? Ngươi biết rõ là các trang bị khống chế trong người ngươi đã bị gỡ ra rồi cơ mà, tại sao? Tìm đáp án. Thanh âm lạnh lùng của 11 truyền ra. Ồ, đáp án gì? Tại sao lại lắp những thứ đó lên người ta? Tiến sĩ Tần mỉm cười nói, chỉ vì một chuyện đơn giản như thế mà ngươi trở về tìm cái chết. 11, đây hình như không giống tác phong của ngươi. 11 nhẹ nhàng dựa vào bức tường rồi lạnh nhạt nói, con người đằng nào mà chả phải chết, cho dù ta không trở về, trừ khi lẩn tránh của đời không xuất hiện, nếu không sớm muộn cũng bị các ngươi tìm được. Trừ Đông Phương ra, trên thế giới này nơi nào mà chẳng có các chi nhánh của ma quỷ, đến cả Trung Quốc cũng có tổ chức hợp tác với các ngươi. Ta căn bản chẳng có nơi nào để trốn tránh, chẳng bằng trở về để được chết một cách rõ ràng. Đối với sự giải thích của 11, tiến sĩ Tần khá là mãn ý đích xác, hơn 80% các quốc gia trên thế giới đều có chi nhánh của ma quỷ là tổ chức ngầm lớn nhất trên thế giới, xúc tu của nó gần như đã vươn ra khắp toàn thế giới. Đúng như 11 vừa nói, trừ phi hắn trốn tránh cả đời không xuất hiện, nếu không cuối cùng cũng có một ngày bị ma quỷ tìm được. Tiến sĩ Tần điểm đầu nói, được rồi, ngươi muốn biết cái gì? Chỉ cần ngươi nói ra, ta đều có thể nói cho ngươi biết. Tại sao lại cấy những thứ đó vào trong người ta? Để lúc nào cũng có thể giám sát và khống chế ngươi. Tại sao phải khống chế ta? Tiến sĩ Tần không lập tức trả lời mà nhìn về phía Sở Hải Lan. Sở Hải Lan lúc này đã nước mắt đầy mặt, bà ta đang nhìn về phía 11 qua bức tường pha lê. Trong lòng tiến sĩ Tần thầm thở dài một hơi, lao nói, 11, ngươi nghe qua băng khí kế hoạch chưa? 11 lặng lẽ lắc lắc đầu. Tiến sĩ Tần nói, 20 năm trước đây, tổ nghiên cứu vũ khí sinh hóa chúng ta đã bất ngờ phát hiện ra lý luận có thể cải tạo cơ thể con người. Trải qua 5 năm chuẩn bị, chúng ta bắt đầu thí nghiệm cái lý luận này, nó được chúng ta gọi là băng khí kế hoạch. Băng khí kế hoạch căn cứ vào lý luận có thể cải tạo cơ thể con người bằng cách thay đổi vị trí phân bố của các mô, làm cho cơ thể có thể đạt đến một cực hạn mới. Chuyện cải tạo này có thể tạo ra những chiến sĩ mạnh nhất, đương nhiên cũng phải mất đi rất nhiều thứ, ví dụ như tình cảm. Bất quá chẳng sao cả, chiến sĩ thì cần gì tình cảm chứ, chúng ta chỉ cần có thể tạo ra những chiến sĩ ngoan ngoãn, biết chấp hành mọi mệnh lệnh là được rồi. 11 xen vào, vậy các ngươi chế tạo người máy có phải hơn không? Tiến sĩ Tần lắc lắc đầu. Lao chẳng hề để ý nói, người máy quá cứng nhắc, độ linh hoạt kém xa người sống. Huống chi, nếu một người có thể phát huy sức mạnh của bản thân đến cực hạn, sức mạnh biểu hiện ra có thể vượt xa sức mạnh của người máy mãi mãi chỉ ở một giá trị cố định. Dừng lại một chút, tiến sĩ Tần nói tiếp, chắc ngươi phải hiểu đặc tính của băng chứ. Nó băng lãnh, không có chút tình cảm nào, tiến hành biến hóa căn cứ theo nhu cầu của người sử dụng, cái chúng ta cần chính là loại chiến sĩ như vậy, năm đó. Chúng ta thu thập 300 đứa bé trai vừa mới ra đời không lây, trải qua 6 năm không ngừng thí nghiệm, 300 đứa bé chỉ còn lại có 16 đứa sống sót. Nhưng qua cánh cửa cuối cùng, 16 người này vì thân thể quá tải, dẫn đến kế hoạch thất bại. Đúng vào lúc chúng ta tuyệt vọng, một người trong đó không ngờ vẫn sống sót. 11, người sống sót duy nhất đó chính là người đó. 11 lặng lẽ lắng nghe, không có bất kỳ biểu tình nào, phảng phất như tiến sĩ Tần đang kể một câu chuyện về người khác vậy. Tiến sĩ Tần thở dài nói. Một năm sau, ngươi bắt đầu sinh ra ý thức tự chủ, chúng ta cũng bắt đầu huấn luyện kỹ năng về các mặt cho ngươi, an bài ngươi tới huấn luyện doanh để được huấn luyện tập thể. 11, nói thực lòng, trước nay ngươi đều biểu hiện rất tốt, làm ta rất mãn ý nhưng, ở giữa đã xuất hiện một sai lầm, ta cũng chẳng biết là chuyện gì nữa, không ngờ ngươi lại xuất hiện tình cảm, cái mà đáng lẽ không nên có. 11 vẫn lạnh lùng mà nhìn qua bức tường pha lê. Tiến sĩ Tần tiếp tục nói, ngươi cho rằng chúng ta không biết ngươi cố ý thả thần kiếm sao. Chuyện ngươi giết vệ đội của nội bộ căn bản cũng chẳng thể bảo chữa. Nếu ta đoán không nhầm, một năm ngươi mất tích đó, căn bản ta bắt đi mà là cố ý phối hợp với bọn chúng, đúng không? Trên mặt 11 vẫn chẳng lộ ra biểu tình gì, cũng chẳng nói gì. Tiến sĩ Tần cười lạnh một tiếng nói, bất quá chẳng có gì. Sau ngươi, chúng ta đã tiếp tục nghiên cứu ra một thế hệ chiến sĩ cải tạo mới, đã cải tạo được rất nhiều chỗ chưa hoàn thiện trên thân thể ngươi. 11 lạnh nhạt hỏi, từ đó trở đi, ta chính là thí nghiệm phẩm của các ngươi. Tiến sĩ Tần điểm đầu nói, đúng, hơn nữa ngươi còn là một thí nghiệm phẩm thất bại. Những thứ thất bại, chúng ta đều phải hủy diệt. Trên mặt 11 lộ ra một nụ cười khổ, đây là lần đầu tiên trên mặt hắn xuất hiện biểu tình này. Trước nay 11 chưa từng nghĩ qua chuyện muốn phản bội ma quỷ, nhưng không ngờ hắn lại chỉ tồn tại với vai trò một thí nghiệm phẩm thất bại, và hắn đang phải đối mặt với vận mệnh bị hủy diệt. Đây chính là một vận mệnh bi thương. 11 vẫn luôn cho rằng mình giống như những đứa bé ở huấn luyện doanh đó. Thì ra không phải, hắn vốn chỉ là một thí nghiệm phẩm bị lường gạt. Đối mặt với vận mệnh, 11 chậm rãi nhắm mắt lại. Chương 91, quyết liệt, chung. Một sinh mệnh 21 tuổi, 21 năm bị lừa gạt. Giả dối, tất cả đều là giả dối. Sự tồn tại của 11 vốn đã chỉ là trong sự giả dối, hắn bất quá chỉ là một thí nghiệm phẩm. Rất khó tiếp thụ, thật sự rất khó tiếp thụ. Hai tay của 11 chậm rãi nắm chặt lại, nắm rất chặt. Chặt đến mức hai tay chẳng còn giọt máu nào. Phẫn nộ, đây là lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy phẫn nộ. Thanh âm của tiến sĩ Tần truyền qua mải vào trong gian phòng 11 đang ngồi. 11, kỳ thực ta thật phải cảm tạ ngươi, là ngươi giúp ta có thể không ngừng hoàn thiện những chiến sĩ được cải tạo. Để biểu thị sự cảm tạ của ta với ngươi, ta sẽ để ngươi chết trong tay chiến sĩ được cải tạo đời thứ hai nhé. Lời vừa dứt, một cánh cửa trong gian phòng kia được kéo lên. Bên trong có ba thiếu niên chừng 14-15 tuổi mặt mũi chẳng hề có chút biểu tình nào bước ra. Quá giống. 11 phảng phất như đang nhìn thấy cái bóng của mình thời thiếu niên, bọn chúng cũng là chiến sĩ cải tạo sao? Chiến sĩ cải tạo đời thứ nhất và chiến sĩ cải tạo đời thứ hai ha 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 ha, hãy để ta xem ai mới là kẻ mạnh nhất nào. 11 nhìn về phía gian phòng đối diện qua bức tường pha lê, Sở Hải Lan nước nước mắt giàn giụa lúc này như đang cãi nhau với tiến sĩ Tần.
11 chẳng có hứng thú để ý, hắn đang nhìn về phía ba thiếu niên kia. Không biết kết quả tranh cãi bên kia thế nào, cuối cùng Sở Hải Lan dán sát vào lớp kính phạ lên mà nhìn 11, mắt không ngừng đổ lệ. Còn tiến sĩ Tần vẫn luôn đứng sau lưng bà ta, trên mặt lộ ra một nụ cười ấm lãnh.
Bắt đầu.
Theo tiếng hét của tiến sĩ Tần, trong mắt ba thiếu niên kia đồng thời lóe lên sắc cơ, ngay lập tức cả ba hướng về phía 11 lao tới.
Đây chính là vận mệnh sao?
Kết quả cuối cùng chỉ có cái chết.
Không.
Tuyệt đối không thể khuất phục mệnh vận.
11 đột nhiên dụng lực đạp chân phải xuống đất, cả thân hình lăng không bay lên, lao thẳng về phía ba thiếu niên kia.
Hai thiếu niên ở hai bên trái phải đồng thời dừng chân lại, mặt quay vào giữa, song thủ đan lại.
Thiếu niên ở giữa bước lên tay hai thiếu niên kia, hai thiếu niên kia dụng lực hất lên, thiếu niên ở giữa đó lao thẳng tới 11.
11 ở trên không trung chẳng thể tránh nổi, chỉ đành đưa tay xuất quyền đánh về phía thiếu niên kia.
Giáp giáp.
Tiếng xương gãy vang lên giòn tan, 11 và thiếu niên kia đồng thời rơi xuống đất.
11 vung vung thử cánh tay mình, trừ chuyện hơi đau ra thì chẳng có gì đáng ngại.
Còn thiếu niên kia thì cả cánh tay đã rũ xuống, chắc là xương tay đã gãy nát rồi.
Không có cảm giác đau.
Đây là đánh giá của 11, thiếu niên kia chẳng hề tỏ ra đau đớn chút nào, phảng phất như cánh tay đó căn bản chẳng phải là của hắn vậy.
Cùng lúc 11 rơi xuống, hai thiếu niên còn lại cùng đồng thời lao tới công kích hắn.
11 hơi nghiêng người né tránh, tiếp đó xuyên qua giữa hai người.
Quá nhanh, động tác của 11 thực sự đã đạt đến tốc độ cực hạn của cơ thể con người, chỉ còn có thể nhìn thấy một dải nhân ảnh nhàn nhạt mà thôi.
Hai thiếu niên kia sững sờ 11 chút, 11 đã chạy đến trước mặt thiếu niên bị gãy tay kia.
Thiếu niên bị gãy tay kia vung chân lên đá thẳng tới 11.
11 chẳng hề tránh né, hắn vung nắm đấm lên và nện thẳng xuống cẳng thân thiếu niên kia.
Giáp giáp.
Một tiếng xương gãy giòn tan vang lên, đùi của thiếu niên vừa gãy tay kia đã bị 11 đánh gãy tiếp.
Nhưng 11 cũng bị lực phản chấn cực mạnh đó đẩy lùi lại vài bước, cả nắm tay cảm thấy hơi hế ẩm.
Hai thiếu niên kia đồng thời lao tới, cả ba xoắn vào nhau mà đánh đấm.
Thiếu niên gãy tay kia cũng hoàn toàn chẳng hề để ý đến chuyện gãy tay gãy chân, hắn lỏ có một lần lao về phía 11, trên mặt vẫn chẳng có chút biểu tình nào.
Thật sự không có cảm giác đau.
11 khẽ thở dài một hơi, ba tên này đúng là quái vật, chẳng hề có cảm giác, chẳng hề sợ hãi, chẳng hề có bất kỳ chút tình cảm nào.
Loại quái vật chẳng biết sống chết là gì này đúng là loại đáng sợ nhất.
Tiến sĩ Tần đứng sau tấm kính pha lê, sắc mặt đang tỏ vẻ vô cùng hưng phấn.
Còn Sở Hải Lan thì đang không ngừng rơi lệ, không ngừng đập vào bức tường pha lê, nhưng 11 chẳng nghe thấy được bà ta đang nói cái gì.
Thiếu niên bên phải vung quyền đấm tới, 11 nghiêng đầu né quá.
Thiếu niên bên trái đồng thời tung cước, 11 không kịp tránh né, chỉ đành dùng tay trái mà ngăn cản.
Sau một tiếng kêu đau đớn, 11 lảo đảo lùi về phía sau mấy bước. Máu huyết trong cơ thể dâng trào.
Nếu không phải là tiến sĩ Điên đã tiêm cho hắn loại BLS-068 đời thứ 2 để cường hóa sức mạnh cơ thể thì lúc này cánh tay phải của 11 sớm đã gãy lìa rồi.
Quá mạnh, cho dù là tốc độ hay sức mạnh đều đã đạt đến mức hoàn mỹ.
Ưu thế duy nhất của 11 bây giờ chính là kinh nghiệm chiến đấu phong phú, còn ba thiếu niên kia thì chẳng có chút kinh nghiệm nào cả.
Bằng vào kinh nghiệm phong phú của mình 11 mới có thể chi trì đến hiện tại, đồng thời còn đánh trọng thương được một người.
Nhưng 11 biết. Cuộc chiến này tuyệt không thể kéo dài quá lâu, nhất định phải tốc chiến tốc quyết, nếu không người chết cuối cùng chắc chắn sẽ là hắn.
Ba thiếu niên đứng thành hình chữ phẩm, mà lao về phía 11, trừ thiếu niên đang lò cọ ở giữa ra, hai người còn lại đều lao đến với những động tác hết sức chuẩn xác.
Lần này 11 không lấy cứng trọi cứng với bọn chúng mà xoay người chạy đi.
Ba thiếu niên kia nhanh chóng đuổi theo sau lưng.
11 chạy đến bên cạnh bức tường, dùng lực chạy lên, sau đó lật người một vòng trên không trung.
Hai thiếu niên trước mặt đồng thời chuyển thân, vung chân trái và chân phải lên đá tới 11.
11 lật một vòng trên không trung, hai chân giẫm vào đùi hai người kia, mượn lực mà lao thẳng về phía thiếu niên gãy tay kia như một mũi tên.
Thiếu niên gãy tay cũng lập tức phản ứng, hắn vung cánh tay trái còn lại đấm thẳng tới 11, nhưng 11 đã nắm lấy cánh tay hắn trên không mà mượn lực, thân thể rơi về phía sau thiếu niên gãy tay kia.
Sau đó hắn lại dùng động tác nhanh nhất nắm lấy đầu gã thiếu niên, vặn sang một bên.
Sau tiếng rắc rắc vang lên, gã thiếu niên gãy tay đã mềm nhũn ra và đổ gục xuống đấy, mặt hắn hướng về phía sau lưng, mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt.
Hai thiếu niên còn lại vẫn chẳng tỏ vẻ gì mà lao tới, 11 mau chóng vung chân đá vào chân một trong hai thiếu niên, ngăn cản y tung cước.
Thân thể hắn ngửa ra, né tránh nắm đấm của thiếu niên còn lại, đồng thời vung quyền đấm thẳng vào ngực y thiếu niên kia mau chóng thu quyền lại chắn trước ngực, ngăn cản quyền đầu của 11.
11 mượn lực hắn đỡ quyền đầu của mình mà nhảy bật lên, hai chân đạp vào mình y đồng thời lúc này. Thiếu niên vừa bị 11 dùng chân ngăn lại kia lại vung cước lên,
lúc này 11 hoàn toàn chẳng còn đường tránh né. Hai tiếng rên rỉ vang lên, 11 và thiếu niên bị hắn đá trúng đồng thời lùi ra, thiếu niên kia đã bị 11 đá gãy hai nhánh xương sườn. Còn 11 cũng bị thiếu niên còn lại kia đá cho cả cánh tay phải tê dần, lúc này hắn thật sự cảm thấy vô cùng cảm kích BLS-068 đời thứ 2 mà tiến sĩ điên đã tiêm cho hắn, nếu không có nó thì hắn sớm đã chết mấy lần rồi. Trải qua sự cải tạo của BLS-068 đời thứ 2, sức mạnh cơ nhục của hắn không chỉ tăng lên mấy lần, hơn nữa, khi bị công kích cơ nhục cũng có thể tự động giãn ra co lại, khuếch tán đại bộ phận lực đánh tới ra xung quanh. Tuy nó làm cho cơ nhục phải chịu đựng một sức ép nhất định, nhưng ít nhất cũng không làm tổn thương đến xương cốt, chính vì vậy mà 11 mới có thể kiên trì được tớ. Y lúc này, 11 rất nhanh kiểm tra cánh tay một lát, tay hắn đã xuất hiện hiện tượng xương tấy, nhưng không hề tổn thương đến xương cốt, tạm thời vẫn có thể phát huy được 100% sức mạnh. Thiếu niên kia có thể nói là hoàn hảo, cho dù gãy cả hai cái xương sườn mà vẫn chẳng có thể tỏ vẻ đau đớn gì, cả hai đồng thời một lần nữa lao về phía 11. 11 thầm thở dài một hơi, cũng lao thẳng tới hai thiếu niên kia. Ba người quấn lấy nhau, nhất thời quyền cước như mưa, trong căn phòng những tiếng gió vù vù không ngừng vang lên. Chiến đấu thêm một lát nữa, 11 lại đánh trọng thương thiếu niên gãy xương vừa rồi, thiếu niên còn lại cũng bị hắn đánh gãy tay trái. Nhưng 11 cũng phải trả một cái giá rất lớn, hắn cũng bị gãy ba nhánh xương sườn, cả cánh tay phải bị gãy rời, cẳng chân trái cũng có hiện tượng rạn nứt xương. Cuộc chiến có thể nói là kịch liệt đến mức khiến người ta không đành lòng xem, ba người đều đã chịu những thương tổn nhất định, 11 dựa vào nghị lực và ý chí hơn người của mình nên vẫn có thể đứng được đến hiện giờ. Nhưng 11 cũng đã tới cực hạn, đối mặt với những quái vật chẳng biết đau đớn là gì này, hắn đã dùng toàn lực rồi. Nếu đổi lại là bất kỳ một người nào khác thì sớm đã chết rồi. Húng chi 11 còn giết chết một tên, đánh hai tên kia bị trọng thương. Lúc này vết thương trên trán 11 đang không ngừng chảy máu, máu đã chảy vào trong mắt hắn, tất cả những cái trước mắt hắn đều trở thành một màu huyết hồng. Nhưng 11 vẫn không dám chớp mắt, hai tên quái vật kia vẫn chẳng để ý gì đến thương thế, chỉ cần không tắt hơi là chúng vẫn có thể bỏ tới mà cắn hắn một miếng. Đối với loại địch nhân điên cuồng như vậy, 11 thật sự cảm thấy vô lực. Một thiếu niên đột nhiên đá thẳng tới mặt hắn, 11 đưa tay lên ngăn cản theo phản xạ. Thiếu niên còn lại kia cũng đồng thời không người, một cước quét thẳng vào hạ bàn hắn. 11 đứng không vững, lập tức bị quét ngã. Hai thiếu niên nắm lấy thời cơ, không hẹn mà đồng thời nhảy lên mình 11, luân phiên đấm xuống. Dừng tay. Thanh âm của tiến sĩ Tần từ trong chiếc loa truyền ra. Hai thiếu niên đều thu tay lại, từ trên mình 11 đi xuống, đứng sang một bên, mặt không biểu tình nhìn 11. 11 ho vài tiếng, thổ ra một ngụm máu. Tiến sĩ Tần nhìn về phía Sở Hải Lan nói. Xem ra 11 vẫn còn có chỗ đáng giá. Thủ tiêu kế hoạch cũ, hãy trị thương cho hắn trước, sau đó kiểm tra toàn thân lại một lần nữa. Dứt lời, tiến sĩ Tần liền xoay người đi ra. Biểu hiện của 11 làm Lao quá sức kinh ngạc, vốn Lao cho rằng chỉ cần một chiến sĩ cải tạo đời thứ 2 là đã đủ để giết chết 11, nhưng để đề phòng vạn nhất, Lao đã chuẩn bị đến 3 người. Nhưng không ngờ trận chiến giữa 11 và 3 chiến sĩ cải tạo đời thứ 2 lại có kết quả như thế này, thật sự là hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của tiến sĩ Tần. Lao tin rằng, trên thân thể 11 nhất định có cái gì đó mà các chiến sĩ cải tạo đời thứ 2 không có. Hất nhất định phải giữ lại mạng sống 11, một lần nữa nghiên cứu và cải thiện. Trong gian phòng chỉ còn lại một mình Sở Hải Lan. Qua tấm kính pha lê, bà nhìn thấy 11 toàn thân là máu huyết, khóe miệng bà cũng chảy ra một dòng máu. Thì ra, bà sớm đã cắn vào môi mình đến chảy cả máu ra, nhưng lại hoàn toàn chẳng biết. Chương 92, quyết liệt, hạ. Trong mông lung. Tựa hồ như có một bàn tay đang sờ lên mặt, rất ấm áp, rất ấm áp. 11 nhẹ nhàng mở mắt ra, cái đầu tiên lọt vào mắt hắn chính là khuôn mặt tràn đầy sự quan tâm của Sở Hải Lan. Sở Hải Lan thấy 11 mở mắt ra thì vừa kinh ngạc vừa vui mừng nói, 11, ngươi tỉnh rồi. 11 hơi động đậy một chút, muốn ngồi dậy. Sở Hải Lan vội vàng ấn vai hắn xuống và nói, bây giờ đừng có loạn động, vết thương của ngươi rất nặng, cần phải nghỉ ngơi. Sở Hải Lan xoay người đi rót cho hắn cốc nước. 11 chăm chú nhìn hoàn cảnh xung quanh một chút, hắn phát hiện mình vẫn đang ở trong gian phòng màu trắng đó. Sở Hải Lan cho 11 uống nước rồi hỏi, đỡ hơn chút nào chưa? Ta còn chưa chết sao? Sở Hải Lan cười khổ nói, còn chưa? Định lúc nào thì động thử? Sở Hải Lan thở dài một hơi nói, ngươi có thể đồng thời đánh ngã 3 chiến sĩ cải tạo đời thứ 2, chuyện này khiến tiến sĩ Tần rất kinh ngạc. Ông ấy dự định tạm thời sẽ không hủy diệt ngươi mà quan sát thêm một quãng thời gian nữa. 11 cười suy một tiếng nói, cuối cùng vẫn chỉ là một thí nghiệm phẩm. Sở Hải Lan khẽ vuốt ve đầu 11, vuốt ve mái tóc hắn bằng sự yêu thương, bà nhẹ nhàng nói, 11, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để bất kỳ người nào làm tổn thương đến ngươi. 11 liếc mắt nhìn bà ta, thần sắc vẫn rất lạnh nhạt. Trên mặt Sở Hải Lan lộ ra một tia buồn khổ nói, chúng ta đã ở cùng nhau 7 năm, ngươi giống như con trai ta vậy, sao ta có thể nhẫn tâm để ngươi thụ thương chứ? 11 nhắm mắt lại nói, ta không có người thân. Sở Hải Lan muốn nói gì đó mà lại thôi, cuối cùng chỉ đành thở dài một tiếng. Từ ngày được chọn làm chiến sĩ cải tạo, mệnh vận của 11 đã sớm được quyết định rồi. Hắn chỉ là một thí nghiệm phẩm, thông qua quan sát, từ những chỗ không hoàn thiện trên thân thể 11 mà tạo ra một đời chiến sĩ cải tạo mới hoàn thiện hơn, tân tiến hơn. Khi chiến sĩ cải tạo đời mới xuất hiện, 11 đã trở thành phế phẩm cần được xử lý, đây chính là vận mệnh bi thương của hắn. Sở Hải Lan hiểu rất rõ tâm trạng của 11 hiện giờ, tuy trên mặt hắn chẳng lộ ra biểu tình gì nhưng bà cũng có thể khẳng định hắn đang rất khó chịu. Trước nay 11 chưa từng nghĩ qua chuyện phản bội ma quỷ, hắn có thể vì ma quỷ mà đi liều mạng, có thể vì ma quỷ mà chiến đấu đến chết. Nhưng hắn lại chẳng thể tiếp thu chuyện mình chỉ là một thí nghiệm phẩm, nếu đổi lại là bất kỳ người nào khác cũng sẽ chẳng thể tiếp thu nổi, sự tồn tại của mình không ngờ lại chỉ là bàn đạp cho sự hoàn thiện của kẻ khác. Vốn dĩ tiến sĩ Tần không định hủy diệt 11 sớm như vậy, 11 vốn dĩ còn có thể lặng lẽ mà sống một quãng thời gian nữa. Nhưng tất cả mọi chuyện đều bắt đầu từ khi hắn ở Trung Quốc, các thiết bị đo đạc và quả bom cỡ nhỏ trong cơ thể hắn đều bị gỡ ra, do đó tiến sĩ Tần mới định hủy diệt trước so với kế hoạch ban đầu. Tại sao vận mệnh lại luôn tàn nhẫn như vậy? Sở Hải Lan nhìn về khuôn mặt bình tĩnh của 11, trong lòng không khỏi cảm thấy đau đớn. Bàn tay bà khẽ đặt lên trán 11 và nhẹ nhàng nói, đừng nghĩ nhiều như vậy nữa, ngươi cần nghỉ ngơi, hãy ngủ một giấc đi, ta sẽ luôn ở đây cùng ngươi. Bàn tay Sở Hải Lan phảng phất như có ma lực, 11 cảm thấy mi mắt mình càng ngày càng nặng trĩu. Khi hắn nhắm mắt lại, tựa hồ còn nhìn thấy Sở Hải Lan đang rơi lệ. Khi 11 lại một lần nữa tỉnh lại, Sở Hải Lan vẫn lặng lẽ ngồi bên cạnh hắn như trước, bất quá trên chiếc bàn bên cạnh không biết đã có thể một chiếc sandwich và một chén trà sữa. Ngươi tỉnh rồi. Sở Hải Lan sờ nhẹ lên trán 11 một cái rồi hỏi, ngươi thấy đỡ hơn chút nào chưa? 11 lạnh nhạt nhìn bà, không trả lời. Sở Hải Lan cầm chiếc sandwich đưa đến bên miệng 11 nói, đã hai ngày nay ngươi không ăn gì rồi, hãy ăn lấy một chút nào. 11 vừa muốn đưa cánh tay trái bị thương không nghiêm trọng lắm lên cầm định lấy chiếc sandwich, Sở Hải Lan ấn cánh tay hắn xuống nói, vết thương của ngươi còn chưa lành, đừng có loạn động. 11 chẳng còn cách nào đành hơi hé miệng ra, từng miếng một ăn chiếc sandwich do Sở Hải Lan đút cho, còn uống hết cốc trà sữa nữa. Kỳ thực 11 có thể cự tuyệt, nhưng không biết tại sao, hắn vẫn nghe theo Sở Hải Lan mà ăn. Có thể lại là do cảm giác được quan tâm chăng? S.A.U. cờ hi Sở Hải Lan đặt cốc trà sữa xuống, hai người cứ lặng lẽ nhìn nhau, chẳng ai nói câu nào. Sau một hồi, 11 mở lời hỏi, kỳ hạn là lúc nào? Trên mặt Sở Hải Lan lộ ra thần sắc khổ sở, bà giúp 11 đắp tấm chăn lên rồi nói, đừng nghĩ nhiều như vậy, ngươi sẽ không có chuyện gì đâu. Dừng một chút, bà lại hỏi tiếp, 11, ta kể chuyện cho ngươi nghe được không? 11 lạnh nhạt nói, tùy. Sở Hải Lan chỉnh giọng một chút rồi nhẹ nhàng nói, kỳ thực, ta có một đứa con trai, nếu nó còn sống đến giờ thì chắc cũng lớn như ngươi bây giờ rồi. Hắn chết rồi. Sở Hải Lan điểm đầu, thần sắc có chút buồn bã nói, băng khí kế hoạch vốn là do ta và tiến sĩ Tần phụ trách, năm đó, tổ chức giúp chúng ta thu thập những đứa bé vừa được sinh ra, chúng ta cũng không ngừng nghiên cứu chuyện tàu tạo chiến sĩ. Sắc mặt Sở Hải Lan lộ ra vẻ thống khổ. Ta và trượng phu của ta còn có một đứa con trai vừa đầy tuần đang ở bên ngoài, nhưng không biết vì sao lại có người biết được ta là người phụ trách băng khí kế hoạch, sau đó hôm đó, một đám lính đánh thuê xông vào nhà ta. Trượng phu của ta, nhi tử của ta. Những giọt lệ trên mặt Sở Hải Lan không ngừng chảy xuống, bà vừa khóc vừa rồi, bởi vì lúc đó ta nhận được một cuộc điện thoại nói phải mau chóng trở về tổ nghiên cứu, cho nên mới may mắn sống sót. Thế nhưng, bọn họ, thì, 11 lặng lẽ nhìn bà ta. Không nói tiếng nào. Sở Hải Lan khóc lóc một hồi, sau đó thì gạt lệ nói, S.A.U. cờ hy bọn họ chết ta cũng dọn đến nơi đây luôn, từ đó đến nay không ra ngoài nữa. Chớp mắt cái mà đã 20 năm rồi. Bàn tay mềm mại của Sở Hải Lan nhẹ nhàng đặt lên trán 11 nói, kỳ thực khi vừa bắt đầu ta cũng rất phản đối chuyện dùng những đứa bé mới sinh để làm thí nghiệm, nhưng chúng ta đã trải qua rất nhiều lần nghiên cứu, cuối cùng xác định chỉ có bồi dưỡng những đứa trẻ từ lúc mới sinh thì mới có thể thích ứng và chống đỡ nổi những gánh nặng mà chuyện cải tạo đem tới. 11, ngươi biết không? Năm đó, trong lòng ta đã hoàn toàn coi các ngươi là con của mình, vô cùng cẩn thận bảo hộ các ngươi. Nhưng cuối cùng từng đứa một rời đi. Chỉ có ngươi là có thể kiên trì đến cu. Cuối cùng, 11 lạnh nhạt cười nói, nhưng cuối cùng vẫn là một thí nghiệm phẩm cần phải bị tiêu hủy. Sở Hải Lan lắc lắc đầu, khoe miệng hơi động. Tựa hồ như đang nói gì đó, nhưng 11 lại chẳng nghe thấy tiếng nào. Sau một hồi lâu, Sở Hải Lan mới cố gắng nặn ra một nụ cười nói, 11, ngươi mới là chiến sĩ mạnh nhất, ngươi nhất định có thể tiếp tục sống. 11 hơi sững sờ một chút, không hiểu tại sao Sở Hải Lan lại đột nhiên nói ra một câu nói đầy ý tứ này. Nhưng lúc này Sở Hải Lan đã đứng dậy và bước đi rồi, khi cửa phòng đóng lại, 11 khẽ thở dài một hơi, chậm rãi khép mắt lại. Nhưng hắn không biết rằng, Sở Hải Lan vừa mới rời khỏi căn phòng đó thì đã vội vã chạy về phòng mình, mở cửa ra và nhảy lên giường khóc. Đây là chuyện duy nhất mà nữ nhân có thể làm được, cũng là sự bi ai của họ. Bà thật sự rất bất lực, rất bất lực. Mệnh vận của 11 đã bị xác định rồi, Sở Hải Lan làm sao có thể cải biến chứ? Chương 93, Đào Vong, Thượng. Tốc độ hồi phục của 11 quả thật kinh nhân, chỉ trong 3 tuần lẽ ngắn ngủi hắn gần như đã hồi phục lại hoàn toàn rồi. Trong 3 tuần, Sở Hải Lan hết sức chiếu cố cho chuyện ăn uống ngủ nghỉ của 11. Mặt khác, tiến sĩ Tần cũng không ngừng thúc giục bà, muốn mau chúng làm kiểm tra toàn thân cho 11. Trong 3 tuần này, 11 sống rất thoải mái, không có chiến đấu, không có nhiệm vụ, chuyện duy nhất không vui chính là hắn chỉ có ở trong phòng, không được đi đâu. Sở Hải Lan là người duy nhất mà hắn tiếp xúc trong 3 tuần này, suy thỉnh thoảng tiến sĩ Tần cũng đến, bất quá 11 không nói chuyện với lão, mà lần nào tiến sĩ Tần cũng vội vội vàng vàng đến vì chuyện kiểm tra toàn thân 11, sau đó lại rời đi ngay. Sở Hải Lan là người duy nhất 11 có thể làm bạn với 11 ở đây, cũng là người duy nhất mà 11 có hảo cảm. 11 đang ở trong phòng vận động cho hồi phục cơ bắp, tuy cánh tay phải của hắn không thể vận động mạnh nhưng cũng làm được một vài động tác đơn giản rồi. Cánh cửa bị mở ra, 11 chẳng cần quay đầu lại cũng biết là Sở Hải Lan đến. Gian phòng này, cũng chỉ có Sở Hải Lan và tiến sĩ Tần mới có thể tiến vào. Sở Hải Lan vừa vào phòng, thấy 11 đang vận động thì lặng lẽ đứng một bên ngắm nhìn, không làm phiền hắn. 11 lại làm thêm vài động tác chống đẩy nữa rồi đứng dậy nói, Lan tỷ. Đây là yêu cầu của Sở Hải Lan, bà không thích 11 gọi mình là Sở tiến sĩ mà thích được gọi là Lan tỷ. Trên thực tế, 11 cũng rất thích cách xưng hô này, mỗi lần gọi Lan tỷ là trong lòng hắn lại dâng lên một cảm giác thân thiết. Sở Hải Lan khẽ mỉm cười. Nhưng nụ cười đó lại có vẻ rất khiên cưỡng. 11 nhìn bà một hồi rồi hỏi, có phải là kỳ hạn đã đến? Sở Hải Lan không nói gì, hơi cúi đầu xuống, cắn chặt vào môi, tựa hồ như đang suy nghĩ đến chuyện gì đó. 11 không làm phiền bà ta. Một lát sau, Sở Hải Lan lấy khẩu súng nhựa dẻo từ trong túi áo ra, đây chính là khẩu súng lục mà 11 lấy từ chỗ tiến sĩ điên trước đây. 11 sững sờ nói, làm gì vậy? Sở Hải Lan giơ ngón trỏ lên khẽ đặt lên môi mình. Giá hiệu không được nói. Sau đó nhét khẩu súng nhựa dẻo đó vào trong tay 11. 11 đã hiểu ý của Sở Hải Lan, bà muốn để hắn chạy đi. Xem ra kỳ hạn cuối cùng chính là ngày hôm nay. 11 sau khi dắt khẩu súng nhựa dẻo đó vào hông liền xoay người nằm trở lại giường. Sở Hải Lan trên mặt lộ ra một tia tán thưởng, đồng thời đem một cây kim nhỏ đặt vào tay 11, sau đó xoay người đi ra. Không bao lâu sau, Sở Hải Lan dẫn theo 4 thành viên của vệ đội tiến vào, 2 trong 4 chia súng về phía 11. Hai người còn lại khóa hai tay của 11 vào thành giường, sau đó 4 người đẩy cả chiếc giường có 4 bánh xe phía dưới mà 11 đang nằm ra ngoài. Bên ngoài cũng đang có mấy thành viên của vệ đội đang đứng, bọn họ chỉ liếc nhìn qua 11 một cái rồi không xem lại nữa. Sở Hải Lan và 4 thành viên của vệ đội đẩy chiếc giường đi, trên đường đi ra chẳng có ai ngăn cản cả. 6 người cùng một chiếc giường tiến vào trong thang máy, Sở Hải Lan quét cái thẻ của mình một cái, sau đó ấn 3F, chiếc thang máu chậm rãi đi xuống. Lúc này, 11 đột nhiên chuyển động. Hắn từ trên giường nhảy xuống, dùng tốc độ nhờ giả ở nhất mà nổ súng về phía hai thành viên vệ đội, hai người còn chưa kịp phản ứng gì thì đã táng mạng đương trường rồi. Tiếng súng từ khẩu súng nhựa dẻo đó tịnh không lớn, nhưng khi ở trong chiếc thang máy bị đóng kín này thì lại vô cùng chói tai. Lúc này hai người trước mặt mới có phản ứng, phân biệt nhảy về phía sau, nhưng không gian trong thang máy rất nhỏ hẹp, bọn họ chẳng thể chạy được bao xa. 11 chỉ mới mở được còng tay phải ra, tay trái vẫn bị khóa vào chiếc giường. Tay trái hắn bám vào thành giường, cả thân hình lật qua, hai chân kẹp lấy cổ một trong hai tên, tay trái mau chóng đưa khẩu súng hướng về phía người còn lại. Trong thang máy căn bản chẳng có chỗ nào để né tránh, thành viên vệ đội kia có thể miễn cưỡng mà né về một bên, tránh để bị thương chỗ yếu hại, nhưng viên đạn vẫn xuyên qua ngực phải hắn. Đồng thời, hai chân 11 dụng lực vặn một cái, rắc một tiếng vang lên, cổ của thành viên vệ đội bị hắn kẹp vào đã gãy rời, kẻ đó lập tức ngã gục xuống đất và tuyệt khí. Nhục thể của 11 đã trải qua sự cường hóa của tiến sĩ điên, vượt xa so với trước đây, huống chi cổ lại là bộ phận mềm yếu nhất trên cơ thể con người. Sau khi 11 giết chết 3 người, thành viên vệ đội cuối cùng đã bị đạn xuyên qua ngực kia lúc này mới giương súng lên, từ đó có thể thấy động tác của 11 nhanh đến mức nào. Nhưng 11 lại càng nhanh hơn, vừa vặn gãy cổ gã kia xong, cả thân hình hắn lập tức xoay một vòng trên không trung, đồng thời cho một viên đạn vào giữa trán kẻ cuối cùng đó. Sau khi rơi trở lại chiếc giường, 11 mau chóng mở chiếc còng tay ra, đối với loại người đã được trải qua huấn luyện đặc công về phá mở khóa như 11 mà nói, chuyện mở còng tay như thế này quả thực vô cùng đơn giản. Sau khi 11 mở chiếc còng tay ra mới phát hiện Sở Hải Lan đang đứng đó, sắc mặt bà trắng bệnh, không ngừng thở dốc. Lan tỷ, tỷ không sao chứ? Sở Hải Lan chợt tỉnh lại, bà liếc mắt nhìn 11 và lắc đầu nói, ta không sao. Tiếp đó lấy cái thẻ công tác ra, quét vào chỗ quét thẻ trong thang máy một cái, hủy bỏ mã 3F đi và ấn 1F. 11 nhanh chóng nhặt mấy khẩu tiên liên lên, kiểm tra đạn bên trong một chút, sau đó lục lọi bát hy thể kia tìm những vũ khí có thể dùng được, miệng thì hỏi, tại sao lại giúp tôi? Sở Hải Lan nhìn 11 với thần sắc phức tạp, sau đó nhẹ nhàng nói, ta không muốn lại mất đi một đứa con nữa. Động tác của 11 chợt dừng lại, nhưng chỉ sau một lấy hắn lại tiếp tục lục soát, nhưng không tiếp tục nói thêm gì nữa. Đinh! Cửa thang máy chậm rãi mở ra. 11 đột nhiên nhảy lên, xoay người lại, họng súng hướng về bên ngoài thang máy. Lúc này Sở Hải Lan mới phát hiện ra, thì ra bên ngoài thang máy đang có rất nhiều người đang đứng hoặc ngồi, phải có đến mấy chục thành viên của vệ đội, hơn nữa họng súng trong tay mỗi người đều hướng vào trong thang máy. Tiến sĩ Tần đứng phía sau vệ đội, ánh mắt lạnh lùng nhìn Sở Hải Lan mà lạnh giọng nói, ta sớm đã biết cô nhất định sẽ làm như vậy mà. Sở Hải Lan cắn chặt răng, ngăn cản trước mặt 11 và nói, tiến sĩ Tần, hãy tha cho nó đi, nó chỉ mới là một đứa trẻ. Hải Lan, cô thật làm ta thất vọng quá. Sở Hải Lan liều mạng lắc lắc đầu, lệ tuôn đầy mặt nói, tiến sĩ, dù sao tôi cũng đã giúp ông nhiều năm như vậy, cầu xin ông hãy tha cho 11 đi. Tôi mất đi trượng phu và nhi tử, tôi một không lại một lần nữa phải mất đi đứa con này. Nhưng hắn không phải là con cô. Phải. Sở Hải Lan kêu lên, 11 là con tôi đã nuôi nó 7 năm trời, trong lòng tôi sớm đã coi nó là con mình rồi. 11 thấy Sở Hải Lan đang đứng chăn trước mặt mình, trong mắt lóe lên những thần sắc phức tạp. Tiến sĩ Tần thở dài nói, cô đã lựa chọn con đường như vậy, đã thế thì cô hãy đi cùng hắn đi. Không. Sở Hải Lan vẫn còn muốn thử xem, tuy bà biết là chẳng thể thành công. Lúc này, một quả lựu đạn được ném ra từ sau lưng Sở Hải Lan, đồng thời 11 bước lên, kéo bà nằm sang bên cạnh. Một loạt những tiếng súng nổ dày đặc vang lên, trong đó có những tiếng quát tháo đầy phẫn nộ của tiến sĩ Tần. Vành. Quả lựu đạn cuối cùng đã nổ tung, 11 chẳng kịp nhìn mà nhảy lên luôn. Khẩu tiểu liên trong tay không ngừng xả đạn ra bên ngoài. Cho đến khi hết sạch băng đạn hắn ném luôn khẩu súng đi, lại nhặt một khẩu tiểu liên khác từ thi thể bên cạnh lên, một tay kéo theo Sở Hải Lan mà nói, mau chạy. Chương 94, Đào Vong, Trung. Bên ngoài thang máy đã có rất nhiều thi thể nằm đó, trong trận đấu súng vừa rồi, 11 nhìn thoáng qua thấy đã có hai thành viên vệ đội đưa tiến sĩ Tần đi rồi. Nhưng lúc đó bên ngoài thang máy còn mấy thành viên của vệ đội chưa chết. Vì an toàn nên 11 đành phải lựa chọn bỏ qua tiến sĩ Tần mà giết chết mấy kẻ đó trước. 11 kéo theo Sở Hải Lan một mạch chạy thẳng ra bên ngoài, sau lưng hắn là những tiếng bước chân rồn rập, 11 chẳng thèm nhìn mà ném luôn một quả lựu đạn về phía sau. Sau khi quả lựu đạn nổ tung, những tiếng bước chân truy đuổi ở phía sau cũng ngưng lại, nhưng lúc này hắn và Sở Hải Lan vẫn còn đang rất nguy hiểm. Bên phải phía trước, có thể là do Sở Hải Lan không thường xuyên rèn luyện nên thanh âm có chút run rẩy, hơn nữa còn không ngừng thở dốc. 11 chẳng nghĩ nhiều, hành lang hình chữ T trước mặt đã đến tận cùng, hắn rẽ mạnh sang bên trái. Cùng lúc này, Sở Hải Lan đột nhiên lảo đảo mà ngã xuống. 11 đưa tay ra ôm lấy eo bà, nhưng cái lọt vào tay hắn lại là một mảng nhôm nhớp. 11 sững sờ một chút, hắn rụt tay lại và nhìn xem, không ngờ trên tay hắn toàn là máu tươi. Sở Hải Lan đưa tay ra ôm ngực, máu tươi không ngừng trào ra từ giữa các ngón tay, sắc mặt bà đã trở trên trắng bệch không chút huyết sắc, bà thở dốc nói, đừng dừng lại, mau chạy đi. Chạy đến ga ra để xe. 11 cắn chặt rằng, hắn ôm chặt Sở Hải Lan vào trong lòng rồi điên cuồng chạy về phía trước. Dưới sự chỉ dẫn của Sở Hải Lan, hai người vừa chạy vừa đánh với truy binh một mạch cho đến tận ga ra. Sở Hải Lan móc chiếc chìa khóa điều khiển từ xa trong túi ra, ấn vào một cái nút bên trên, không xa phía trước đồng thời xuất hiện mấy chiếc đèn lấp lóe. 11 lấy quả lựu đạn cuối cùng mà hắn lục soát được từ mấy cỗ thi thể trong thang máy ra và ném về phía sau lưng. Sau đó thì ôm lấy Sở Hải Lan chạy về phía chiếc xe kia. Khi quả lựu đạn nổ tung, 11 đã mở được cửa xe và đặt Sở Hải Lan vào trong rồi, bản thân hắn ngồi lên trước chiếc xe, nổ máy và lao thẳng đi. Một lượng lớn những thành viên vệ đội từ một thông đạo dẫn đến Gaza khác xuất hiện, 11 một tay giương súng bắn về phía đó, một tay giữ chắc vô lăng, điên cuồng lái xe lao về phía trước. Những loạt đạn không ngừng bắn tới, nhưng 11 lại hoàn toàn chẳng hề để ý đến làn mưa đạn đó, hắn còn tăng tốc lên, chiếc xe hệt như một con ngựa thoát cương lao đi. S.A.U. cờ hy đâm đổ mấy hàng rào, chiếc xe đã lao ra được con đường lớn bên ngoài. Bên ngoài trời đã về đêm, trên đường xe cộ vẫn còn nhộn nhịp, nhưng một chiếc xe màu đen đột nhiên lao ngang ra, hệt như một gã say rượu không ngừng lảo đảo vậy, liều mạng mà lao qua hai chiếc xe phía trước. May mà kỹ thuật lái xe của người bên trong khá tốt, chiếc xe này lần nào cũng thoát hiểm trong gang tấc mà vượt qua sườn những chiếc xe khác, nhưng phía sau thì truyền đến một loạt những tiếng mắng chửi. 11 lái xe, khuôn mặt vẫn lạnh tanh nói, Lan tỷ, tìm một nơi an toàn để trị thương cho tỷ trước nhé. Sở Hải Lan lắc lắc đầu mà nhẹ nhàng nói, đi Trung Quốc. 11 không trả lời mà chuyên tâm vào lái xe. Lúc này tốc độ của chiếc xe đã lên tới hơn 130 km/h rồi. 11, đi Trung Quốc, đó là quốc gia duy nhất mà ma quỷ không dám phát triển phân nhánh. Chỉ cần ngươi đề phòng ngưỡng bang hội có hợp tác với ma quỷ tại Trung Quốc, những sát thủ mà ma quỷ phái tới truy sát người chỉ cần cẩn thận một chút là ngươi có thể sống tiếp. Lan tỷ, đừng nói nữa, tiết kiệm chút khí lực đi. Sở Hải Lan thở hổn hển mà lắc đầu nói, 11, nhất định phải sống tiếp, đáp ứng ta. Được, tôi nhất định sống tiếp. Tỷ cũng vậy, nhất định phải sống tiếp. 11 vừa nói mắt vẫn vừa nhìn đường, trên mặt vẫn rất bình thản, nhưng chỉ có bản thân hắn biết, tại nơi sâu thẳm trong tâm hồn, hắn đang cảm thấy gì. Trên mặt Sở Hải Lan nở ra một nụ cười, bà dựa vào ghế nói, 11, ngươi biết không? Kỳ thực ta cảm thấy lý luận của tiến sĩ Tần có sai lầm. Ông ta vẫn luôn cố chấp cho rằng, những chiến sĩ không có tình cảm, không có cảm giác mới là mạnh nhất. Nhưng ta lại không nghĩ như vậy, ta luôn cảm thấy, không có tình cảm, không có cảm giác thì đã chẳng còn là người nữa rồi. Người nữa vậy thì có khác gì một cỗ máy cơ chứng chỉ có thể đạt tới một mức nhất định. Ta đã từng nghe nói, có một lao thái thái, vì để cứu đứa cháu của mình mà có thể nâng được một chiếc xe nặng vài tấn lên. Đây mới là phương hướng mà chúng ta cần nghiên cứu, kỳ thực chiến sĩ cải tạo không chủ là cường hóa các cơ năng của thân thể, còn phải có tình cảm. Chỉ có những chiến sĩ cải tạo nhờ. Ư vậy mới có thể xem là hoàn mỹ tiến sĩ Tần ông ta đi sai đường rồi. 11 tiên lặng lắng nghe, không xen vào. Sở Hải Lan lại thở hổn hển một hồi, sau đó nói tiếp, 11, kỳ thực ngươi mới là chiến sĩ cải tạo hoàn thiện nhất, ta tin rằng, cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi có thể chứng minh, ngươi mới là chiến sĩ mạnh nhất, cuối cùng sẽ có một ngày. Sở Hải Lan ho ra vài ngụm máu, khi đã hơi bình ổn lại liền ngẩng đầu nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa kính, miệng khẽ mỉm cười nói, trăng hôm nay thật đẹp, ta đã chẳng thể nhớ nổi đã bao lâu mình không nhìn thấy ánh trăng rồi. Hình như đã rất lâu rồi 11, nếu có cơ hội hãy đi đến nhà ta xem. Ở Trung Quốc ta còn có một đứa em gái tên nó là Sở Phàm được không? Trên mặt 11 chẳng lộ ra vẻ gì, lạnh bình thản nói, hãy xuống tiếp, tự mình đi đi. Sở Hải Lan hơi mỉm cười, sau đó quay đầu lại nhìn 11, trong ánh mắt lộ ra sự thương yêu, bà nói, 11, đừng làm ta thất vọng. Sống tiếp nhất định phải sống tiếp. Chứng minh cho ta thấy, ngươi mới là chiến sĩ mạnh nhất con trai của ta. Cánh tay đang ôm ngực của Sở Hải Lan chậm rãi buông lơi, rơi xuống ghế xe. Đôi mắt bà vĩnh viễn vẫn mở trừng trừng, trên mặt còn mang theo một nụ cười nhẹ nhàng. 11 vẫn không nhìn về phía bà mà tiếp tục lái xe. Chỉ là cánh tay của hắn đang nắm chặt vào vô lăng, nắm rất chặt, chiếc vô lăng tựa như đã biến hình. Cuối cùng, trong mắt 11 có hai hàng lệ chảy xuống, hai hàng nhiệt lệ. Nhưng khuôn mặt hắn vẫn rất bình tĩnh. Chỉ trừ đôi mắt đang mang theo thần sắc bi thương ra. 11 chậm rãi đưa tay ra, lau hàng lệ trên mắt. Hắn hít sâu một hơi, vẫn không quay đầu nhìn về phía Sở Hải Lan. Chiếc xe tiếp tục điên cuồng chạy thẳng về phía trước, lần lượt vượt qua từng chiếc xe một. Lúc này tốc độ của chiếc xe đã đạt tới 170 km/h, nhưng 11 tựa hồ như chẳng cảm thấy gì, vẫn tiếp tục tăng tốc lên. Trăng đêm nay thật sự rất đẹp, nhưng tại sao ánh trăng luôn mông lung? Tựa hồ như luôn mang theo một sự bi ai. Chiếc xe màu đen cứ như vậy mà lao đi trên đường, chỉ lưu lại một vệt đen nhàn nhạt nơi nó vừa lao qua. Hận. Trước nay 11 chưa từng hận bất kỳ người nào, cho dù hắn chỉ là một thí nghiệm phẩm, cho dù tiến sĩ Tần muốn hủy diệt hắn nhưng hắn cũng không hận, chỉ có thất vọng và khó mà tiếp thụ thôi. Nhưng lúc này, hắn thật sự rất hận. Trước nay hắn chưa từng muốn giết một người nào như vậy. Cuối cùng, sự phẫn hận trong lòng đã chẳng thể áp chế nổi nữa, hắn ngẩng đầu lên trời, mang theo một cỗ hận ý bài sơn đảo hải. Hắn há miệng ra, há đến mức miệng gần như rách ra, dùng toàn bộ những lực khí còn tàn dư lại mà ngẩng mặt lên trời giận dữ hét lên, ma quỷ. Lúc này tiến sĩ Tần đã yêu cầu tổ chức cần phái người đi truy sát 11, cả tiến sĩ Tần và ma quỷ đều không biết rằng, chỉ là một cái kế hoạch tiêu hủy đơn giản kia lại là một quyết định khiến chúng phải hối hận cả đời. Lúc này toàn thế giới đều không biết, chỉ là một vấn đề nội bộ của ma quỷ lại có thể tạo ra một sự tồn tại khiến cho cả thế giới đều phải lâm vào khủng hoảng. Tất cả mọi người đều không biết rằng. Màn đêm dần dần hoàn toàn bao phủ xuống đại địa. Chương 95, Đào Vong, Hạ. Cảnh sát Anh Quốc gần như đã phát điên lên, không ngừng có những cuộc điện thoại từ những hộ dân đến báo án, nói rằng tại khu vực ngoại ô phát ra rất nhiều những tiếng đấu súng, sinh mệnh của người dân bị uy hiếp. Nhưng khi cảnh sát tới hiện trường, trừ một vài vết máu và những vỏ đạn rơi vãi như mưa thì chẳng còn phát hiện thêm được gì nữa, thậm chí bọn họ còn không biết cuộc chiến là giữa những người nào với nhau. Tiếp đó, rất nhanh lại có tin rằng, tại khu vực phụ cận gần thành thị lại phát sinh đấu súng, vì vậy phía cảnh sát lại vừa vội càng ngăn cản tin tức truyền ra vừa mau chóng chạy đến. 11 lần trốn tại một căn nhà rách nát tại khu ngoại ô thành phố Bọn Tần, Anh Quốc, hắn đang xé những mảnh y phục của mình ra để băng bó. Thế lực của ma quỷ tại phương Tây thực sự quá lớn, đặc biệt là tại hai nước Anh và Mỹ, tại đó chúng có một lượng lớn lính đánh thuê xâm nhập vào. Thậm chí đã từng có người còn hoài nghi rằng, tổng bộ của ma quỷ có thể nằm ở một trong hai quốc gia đó. 11 còn chưa chạy khỏi khoa nghiên cứu vũ khí sinh hóa được bao lâu thì ma quỷ đã phong tỏa tất cả các thành thị phụ cận, đồng thời phái đi một lượng lớn lính đánh thuê và sát thủ đi truy sát hắn. 11 chỉ có thể đánh du kích cũng đám lính đánh thuê vô cùng vô tận đó, đánh khắp từ thành phố này đến thành phố khác, trên đường, đến cả thi thể của Sở Hải Lan cũng đã bị mất rồi. Sau khi xử lý xong miệng vết thương, 11 nhẹ nhàng dựa người vào bức tường gỗ sau lưng, trong tay vẫn nắm chặt khẩu tiểu liên. 3 ngày rồi. Hắn đã liên tục chạy trốn 3 ngày rồi, trong 3 ngày đó hắn cũng chẳng nhớ nổi là mình đã giết chết mấy đám lính đánh thuê, nhưng đám truy binh phía sau vẫn hệt như đám ruồi nhặng bâu tới, xua mãi mà chẳng thể hết được. Thậm chí ma quỷ còn phái ra cả trọng binh, bao vây trùng trùng điệp điệp khắp mấy thành phố, vô luận là 11 chạy về hướng nào cũng chẳng thể thoát nổi, hắn đã bị chết cứng ở đây. Chẳng có chỗ nào để chạy. 11 nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hắn đã 3 ngày không chợp mắt rồi. 3 ngày liền, không ăn không uống không ngủ không nghỉ. Tất cả chỉ là chạy trốn, không ngừng chiến đấu, không ngừng chạy trốn. 11 không sợ chết, nếu không hắn đã chẳng kiên quyết quay về ma quỷ khi biết chắc rằng về thì sẽ chết. Con người luôn có lòng hiếu lò, có lúc sẽ rất có thể vì lòng hiếu kỳ mà mất đi tính mạng. 11 vũng có lòng hiếu kỳ như vậy, tuy rằng nếu tránh ở Trung Quốc không trở lại thì có thể sống thêm được vài năm, nhưng hắn lại rất mong biết được đáp án, cho nên 11 đã trở về. Nhưng bây giờ hắn đã hối hận rồi, bởi vì lòng hiếu kỳ của hắn mà một người đã chết đi. Một người thật sự qua tâm hắn đã chết đi. 11 trước nay chưa từng hối hận vì quyết định của mình, nhưng lần này hắn đã thật sự hối hận, lần đầu tiên hối hận. 11 sống tiếp. Hãy chứng minh cho ta, ngươi mới là chiến sĩ mạnh nhất. Con trai. Lời của Sở Hải Lan vẫn văng vẳng bên tai 11, tâm tình 11 lúc này đã chẳng thể bình tĩnh nổi nữa. Hắn cần phải sống tiếp, nhất định phải sống tiếp, sống vì lời hứa với Sở Hải Lan, vì để chứng minh với bà, hắn mới là chiến sĩ cải tạo hoàn mỹ nhất. Đột nhiên. 11 từ mặt đất nhảy lên, lặng lẽ dựa vào cánh cửa, áp sát tai vào lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Vừa rồi, trong lúc hồ tư loạn tưởng, hai hắn hình như nghe thấy đang có những thanh âm rất khẽ từ bên ngoài vang tới. Nhưng lúc này hắn lại chẳng nghe thấy gì. 11 rất có lòng tin đối với thính giác của mình, hắn tin rằng vừa rồi mình không nghe lầm, đích xác là có những tiếng bước chân dẫm lên cành lá khô. 11 chậm rãi lùi lại phía sau, vô cùng cẩn thận trèo ra bên ngoài cửa sổ. Khi hai chân vừa chạm đất, 11 tựa như phát giác ra cái gì đó, hắn lập tức nhảy trở lại vào trong phòng. Cùng lúc này, một loạt đạn bắn thẳng vào vị trí hắn vừa đứng. Không thể nhẫn nhịn nữa. 11 cắn chặt răng, hắn đã bị bao vây rồi. Hắn có chút không hiểu được, đám người này rốt cục là tìm đến nơi đây bằng cách nào. Trước khi chết Sở Hải Lan đã từng nói, trong cơ thể hắn không thể bị gắn thiết bị để truy tung vào, bởi vì tiến sĩ Tần cho rằng 11 chắc chắn sẽ là người chết nên không cần thiết phải chết tạo một thiết bị để truy tung nữa cho tốn kém. Còn y phục thì hắn cũng sớm đã tạ hủ rồi, đã như vậy, tại sao ma quỷ vẫn có thể đuổi theo hắn tới tận đây? Đã chẳng còn thời gian cho 11 tỉ mỉ suy nghĩ rồi, từ khu rừng bên ngoài không ngừng truyền đến những tiếng quát tháo huyên náo. Phía trước và phía sau đều có địch nhân, bên phải bên trái chẳng có động tĩnh gì, nhưng hai bên đó lại chẳng có cửa sổ để chạy trốn. Đối phương từ phía trước bao vây lại, 11 chỉ có thể lựa chọn vừa đánh giết vừa chạy mà thôi. Đông dưng, bên ngoài truyền đến một thanh âm rất khẽ. Có người đã dăm lên một cành cây khô. 11 lập tức nhảy lên, hướng về phía đó mà nổ súng, sau đó lại mau chóng ẩn nấp trở lại. Khi hắn vừa nấp xuống, một loạt đạn dày đặc đã bắn thẳng vào trên giá cửa sổ. 1 tên, còn 6 tên. 11 đợi loạt đạn của đối phương dừng lại rồi lập tức lao đến bên cạnh cửa sổ, phân biệt xả về hai hướng 2 loạt đạn, sau đó lại một lần nữa tránh đi. Vừa tránh xong, lại có một loạt đạn bắn tới. còn lại 4 tên. 11 hít sâu một hơi, phía bên kia chỉ còn lại 4 người, phía bên cửa chính cũng đã truyền lại tiếng bước chân. Hắn nhất định phải giết hết đám người bên này khi bọn kia kịp phá cửa chính, nếu không, khi bị hai bên vây lại thì hắn chỉ còn con đường chết. Đang. Một tiếng giật chốt lựu đạn từ bên ngoài truyền đến, đồng tử 11 hơi co lại, hắn lại một lần nữa lao đến bên cửa sổ, bắn thẳng về phía có tiếng giật chốt lựu đạn truyền tới. Đồng thời lúc này, một loạt đạn từ bên ngoài bắn thẳng tới chỗ hắn. 11 mau chóng lấp đi, bên ngoài truyền đến một tiếng nổ lớn. Còn lại 3 tên. 11 có một khả năng mà chưa ai biết được, đó là từ viên đạn có thể đoán ra phương hướng của đối phương, từ đó suy đoán ra vị trí, cự ly và loại súng. Đây cũng là một trong những vốn liếng giúp cho 11 có thể sống đến bây giờ. Từ lần đầu tiên đối phương công kích 11 đã biết chúng đứng phân tán ra, vừa rồi khi tên định ném lựu đạn vào bị bắn chết, lựu đạn rơi xuống đất rồi mới nổ tung. Nhưng vì bên cạnh hắn không có người, quả lựu đạn đó nổ nhưng chẳng uy hiếp đến ai nữa. Lúc này, thanh âm từ phía cửa chính truyền đến đã rất gần rồi. 11 nấp sau cửa sổ, trong tay nắm chặt khẩu tiểu liên, vừa nghe ngóng tình hình bên ngoài cửa sổ, vừa chăm chú quan sát về phía cửa chính. Chỉ cần có người phá cửa mà vào, hắn nhất định lập tức bắn về phía đó. Chỉ là, hắn thật sự hy vọng những kẻ ở phía cửa sổ và phía cửa chính phối hợp với nhau không tốt, nếu không hắn sẽ chết chắc không sai. Đúng vào lúc này, phía cửa lớn đột nhiên truyền đến một loạt những tiếng hô, tiếp đó là những tiếng súng dày đặc vang lên. 11 hơi sửng sốt, tiếp đó cười nhạt rồi xoay người chuyên tâm đối phó với 3 tên còn lại phía bên cửa sổ. 3 tên kia tựa hồ như đã bị những phát súng chuẩn xác của 11 khiến cho sợ hãi, cũng có thể là muốn phối hợp với những tên ở cửa chính nên cứ một mức trốn tránh và chờ đợi. Bút! Cửa lớn bị đạp tung ra, bởi vì cánh cửa đã mục nát lâu ngày nên đã bị đạp tung dễ dàng. 11 tịnh không hề quay đầu lại, bởi vì khi có người đạp cửa còn kèm theo một loạt những tiếng huyên náo phía sau. Đây là thanh âm mà 11 thập phần quen thuộc. Quả nhiên, 3 tên phía bên kia cũng đã đồng thời động rồi, cả 3 không hẹn mà đồng thời chạy về bên này. 11 đột nhiên nhảy ra, nhả một loạt đạt về phía 3 tên, ngay sau đó, 3 tiếng rên rỉ vang lên. Người đạp cửa bước vào xong cũng không nổ súng về phía 11, tuy hắn nhìn rõ 11 đang đứng ngay trước mặt mình. Hắn dùng ống tay áo lau mồ hôi trên trán rồi nói, "Lão đại, anh không sao chứ?" 11 chậm rãi xoay người lại, khoe miệng mỉm cười và khẽ nói, "Hầu tử." Chương 96, Hầu tử gia nhập. "Hầu tử, sao ngươi lại ở đây?" Hầu tử không trả lời mà hỏi lại, "Lão đại, rốt cục anh đã làm chuyện gì thế?" "Tất cả mọi lực lượng của tổ chức tại Anh quốc đều đã xuất ra, các bộ phận cũng đều đi khắp nơi tìm anh." 11 lạnh nhạt nói, "Ừm, nhiệm vụ của ta thất bại, cấp trên muốn xử quyết ta, nhưng ta đã chạy thoát." Hầu tử giơ ngón tay cái lên nói, "Lão đại, anh giỏi thật đó, trước nay chưa từng nghe nói có người nào có thể sống mà thoát ra. Có lẽ anh chính là người đầu tiên đó." 11 mỉm cười hỏi, "Ngươi thì sao?" Tôi đương nhiên là cũng được tổ chức phái đi tìm anh rồi. Hoàng Phong Cửu tổ chúng tôi thất bại trong nhiệm vụ lần trường, chỉ còn lại mấy người sống sót và bị hợp vào Hoàng Phong thất tổ. Hai ngày nay chúng tôi liên hợp với tất cả các cánh lính đánh thuê, chỉ hẹn khai tìm anh theo phương thức giải thảm. Vừa rồi bên ngoài có phải là Hoàng Phong thất tổ không? Đúng vậy à, chúng ta vốn định lục soát ở khu phụ cận, tiếp đó nhận được tin tức anh ở đây, tổ chúng ta bèn vội vàng chạy tới đây. Ai, lão đại, anh thật đáng giá, ai trên tổ chức còn truyền lệnh xuống, ai có thể giết được anh thì sẽ trở thành trọng điểm bồi dưỡng. Bây giờ tất cả mọi người đều giống như điên cuồng mà tìm anh khắp nơi đó. Các ngươi tìm ta bằng cách nào vậy? Hầu tử nhún vai nói, mấy thành phố phụ cận đều bị ma quỷ phái người đi bao vây cả rồi, bây giờ trong phạm vi mấy thành phố đó đều có người của ma quỷ, có thể tìm được anh cũng chẳng có gì là kỳ lạ. Chúng ta cũng nhận được tin tức, nói rằng có người phát hiện anh đang ở đây, do đó cả mấy tổ mau chóng đi tới, sau đó thì phân khai ra tìm kiếm. Vận khí của anh cũng tốt thật đó, tổ chúng tôi vừa khéo lại được phân tới chỗ này. 11 gật đầu, với thế lực của ma quỷ tại Anh quốc thì chuyện tìm một người là rất dễ dàng, chỉ riêng cái đội lính đánh thuê gần vạn người ở đó, thêm vào còn có những đặc công với những chức nghiệm khác nhau ẩn tàng ở các thành phố nữa. Thật quá khủng khiếp. Hầu tử đi đến bên cạnh 11, cũng chẳng quan tâm đến chuyện trên mặt đất đang đầy bụi, hắn ngồi thẳng xuống nói, "Lão đại, vậy bây giờ anh tính làm gì đây?" "Chạy." "Chạy thế nào?" "Lần này tổ chức đã quyết giết cho được anh, gần như tất cả các lực lượng tại Anh quốc đều đã sử dụng đến rồi. Bọn họ cũng chẳng sợ phải bộc lộ ra ai, lão đại, có phải anh đã biết bí mật gì của tổ chức không? Nếu không họ không thể làm như vậy được." 11 vẫn luôn chú ý đến những động tĩnh bên ngoài, khoe miệng hắn hơi nhếch lên nói, "Những chuyện này ngươi đừng quan tâm đến." Dứt lời liền lao ra ngoài cửa sổ, lục lấy vũ khí trên mấy thi thể bên ngoài. Bây giờ, đối với 11 mà nói, cái quan trọng nhất chính là thức ăn và vũ khí. Hầu tử phủi phủi đít đứng dậy, tiếp đó nhảy theo 11 ra ngoài và hỏi, lão đại, không bằng anh hãy tìm nơi nào đó mà ẩn nấp đi. 11 lấy được hai quả lựu đạn từ một thi thể, dắt vào hông, sau đó tiếp tục tìm kiếm ở những thi thể khác, miệng nói, nếu có thể chạy đi, ta sẽ đến Trung Quốc. Trung Quốc ân, cũng phải, đó là địa phương duy nhất mà trước nay ma quỷ vẫn không dám động vào. Nghe nói từ rất lâu trước đây bọn họ đã từng muốn chiếm lĩnh một địa bàn ở Trung Quốc, kết quả là bị đánh cho rất thảm, những người được phái đi gần như chết hết. Ma quỷ mới từ bỏ ý định, chỉ dám cùng các băng đảng xã hội đen ở Trung Quốc hợp tác chứ không dám đưa quân vào. Hắc hắc, nghe nói lần đó là lần phát triển thất bại duy nhất của ma quỷ đó. 11 nạp đạn xong liền đi đến một thi thể khác, hắn tìm được một bình nước nhưng chẳng thấy chút thức ăn nào. Cậy nắp bình nước ra, tu vài ngụm xong hắn hỏi, có gì ăn không? Hầu tử sờ khắp mình rồi lắc lắc đầu. 11 tiếp tục tu vài ngụm nước, rát bình nước vào hông rồi nói, ta đi đây. Hầu tử sửng sốt nói, đi đâu? Đi Trung Quốc. Hầu tử khẽ ừ một tiếng rồi đi theo sau 11. 11 dừng chân rồi quay đầu lại nhìn hắn. Hầu tử bị hắn nhìn như vậy thì cảm thấy kỳ quái mà sờ mặt hỏi, trên mặt ta có gì sao? 11 lạnh nhạt nói, ta trở về. Trên mặt hầu tử thoáng lóe qua một chút phẫn nộ, hắn nghiêm mặt nói, lão đại, hầu tử ta tuy chẳng phải là thứ tốt đẹp gì, nhưng ta đã nói gì thì nhất định sẽ tuân thủ. Anh tha cho ta một mạng, ta trả anh một mang, đây vốn là chuyện rất công bằng. Ta đã từng nói cho dù anh làm chuyện gì tôi cũng sẽ đều giúp đỡ anh. 11 lạnh nhạt nói, lần này khác, có thể sẽ chết đó. Hầu tử kéo khẩu tiểu liên lên vai và nói, ta không sợ chết, chỉ là không muốn chết một cách không đáng giá mà thôi. Ha, lần này có thể trả lại anh một mạng cũng là một cái chết đáng giá rồi. 11 lạnh lùng nhìn hắn rồi khe nói, hầu tử, lần này địch nhân của ta là ma quỷ, bọn chúng vẫn luôn phái người truy sát ta, phải đến khi ta chết mới thôi. Hầu tử vẫn chẳng để tâm nói, không có gì, càng đông người càng kích thích ta. 11 lặng lẽ nhìn hắn trong chốc lát, không nói gì nữa mà chuyển thân rời đi. Hầu tử cho khẩu tiểu liên lên lưng rồi lần mò trên mặt đất một hồi, tiếp đó chạy theo 11, hai người mau chóng mất hút trong màn đêm đen kịt. Khu rừng đêm nay chẳng hề yên tĩnh nữa, cả buổi đêm không ngừng vang lên tiếng súng, xen lẫn những tiếng súng nổ còn có những tiếng giống hưng phấn. Khi trời sáng, hai người cuối cùng đã mở được một con đường máu mà đi, nhưng tiếp theo phải đi thế nào đây? Ma quỷ đã bao vây trùng trùng các thành phố phụ cận, trừ xông thẳng vào ra chẳng có biện pháp nào khác. Lão đại, có xe. 11 và hầu tử ra khỏi khu rừng xong thì vẫn luôn ẩn tránh ở cạnh đường quốc lộ, bởi vì 11 quyết định phải cướp lấy một chiếc xe rồi xông ra ngoài. Cách nghĩ này tuy có chút điên cuồng nhưng cũng là biện pháp duy nhất có thể làm lúc này, nếu chỉ dựa vào đôi chân mà đi thì bọn họ sẽ chết chắc. Hai người đều biết tính cơ động của bộ đội trong ma quỷ rất cao, thậm chí còn có cả trực thăng chiến đấu chuyên dụng nữa. Một chiếc xe tải từ phía xa đi tới, 11 quan sát một hồi rồi hướng về phía hầu tử điểm đầu. Hầu tử lập tức lao lên, ngăn cả ngay trước chiếc xe đó, hắn giơ khẩu tiểu liên lên, hướng về phía tài xế. Còn 11 đứng nấp một bên, cẩn thận giới bị bốn phía xung quanh, đề phòng có tình huống bất ngờ xảy ra. Chiếc xe vội vã dừng lại, hầu tử lao lên phía trường cầm súng lao đến kéo gã tài xế khuôn mặt đã trắng bệch ra sang một bên rồi hướng về phía 11 vây tay nói, lão đại, mau đến đây. 11 thu súng lại, chạy về phía chiếc xe. Ngồi lên ghế lái, còn hầu tử ngồi bên ghế phụ, hai người chẳng để ý đến gã lái xe đã bị dọa cho run cầm cập lên kia mà mau chóng lao đi. Chiếc xe chẳng đi được bao lâu thì phía trước đã xuất hiện một trạm kiểm soát, hầu tử chẳng thèm suy nghĩ mà đưa luôn khẩu tiểu liên lên xả ra một tràng. Người canh giữ trạm kiểm soát vội lập tức lùi lại, 11 tăng tốc lên, chiếc xe lao đi như một con ngựa hoang thoát cương, phá tan luôn cả hàng rào của trạm kiểm soát. Quả nhiên khồn bao lâu sau, truy binh của ma quỷ đã đuổi đến nơi, bất quá dưới hỏa lực điên cuồng của hầu tử, bọn chúng tạm thời vô pháp tiếp cận. Nhưng cứ thế này cũng chẳng phải là cách lâu dài. Liên tục lao qua ba trạm kiểm soát, những chiếc xe phía sau càng ngày càng nhiều, những chiếc xe dẫn đầu đều kèm theo hỏa lực mà không ngừng bắn tới. May mà phía sau chiếc xe tải là dương hòm dày đặc, đạn từ phía sau bắn tới chẳng thể uy hiếp bọn họ. Đột nhiên, 11 quẹo mạnh cái vô lăng trong tay, hầu tử cũng nhanh chóng phản ứng, nắm chặt lấy cánh cửa. 11 lạnh nhạt nói, bánh sau bị bắn thủng rồi. Hầu tử ừ một tiếng rồi móc ra ba quả lựu đạn cuối cùng, lần lượt ném luôn cả ba về phía sau. Quả lựu đạn nổ tung, mấy chiếc xe phía sau đã chẳng còn cách nào mà tiếp tục truy đuổi nữa. Hầu tử thay băng đạn khác rồi chửi, cái đám điên này, chẳng khác gì xú trùng, xua cũng không đi. Dứt lời bèn thò khẩu súng qua cửa sổ và xả đạn về phía sau. 11 lạnh nhạt nói, đây còn chỉ là xe thôi đó, nếu chúng dụng đến trực thăng thì chúng ta chẳng còn nơi nào để chạy rồi. Lời còn chưa dứt thì phía sau đã truyền đến một loạt những tiếng ầm ầm. Sắc mặt hầu tử hơi biến, hắn cười khổ nói, lão đại, huynh thật là mồm quá a.
11 thản nhiên cười nói, hãy kiên trì thêm một chút, phía trước là một eo biển, chúng ta sẽ xuống biển.
Hầu tử nhổ một bãi nước bọt ra bên ngoài rồi nói, liều thôi.
Trên đường cao tốc đã xuất hiện một phang cảnh rất đẹp mắt, một chiếc xe tải cỡ lớn đang chạy đi với tốc độ 140 km/h, bất cứ cái gì ngăn cản chiếc xe đều bị nó đẩy văng sang một bên. Phía sau chiếc xe tải là một đội xe dài ngoăng với đủ các loại màu sắc, đội xe này có số lượng phải lên tới 4-50 chiếc. Giữa đội xe và chiếc xe tải không ngừng tóe lửa, những loạt đạn không ngừng bay qua bay lại, những tia lửa bắn ra ầm ầm.
Phía không xa, hai chiếc trực thăng màu đen đang đến gần, đã ẩn ước có thể nhìn thấy, một trong hai chiếc trực thăng đã có người vác theo tên lửa vác vai rồi.
11 cắn chặt răng, lúc này hắn đã đi đến cạnh bờ biển rồi, chỉ cần thêm mấy chục giây nữa thôi.
Đột nhiên, xoẹt, một tiếng vang lên, một chiếc trực thăng bắn tên lửa xuống, phía sau còn kéo theo cả một dải khói dài.
Hoa!
Hầu tử mắt thấy quả tên nữa từ bên đó bắn ra thì không khỏi kêu lớn một tiếng.
11 xoay mạnh vô lăng, quả tên nữa cuối cùng vẫn bắn trúng thùng xe. Sau một tiếng nổ vang lên, cả thùng xe đều đã nổ tung.
Chiếc xe lao chết sang bên cạnh đường, theo quán tính, cả đoàn xe phía sau đã có quá nửa va vào nhau.
Vành!
Theo quán tính, đầu chiếc xe cuối cùng đã va phải hàng rào chắn bờ biển, kéo theo cả thùng xe rơi xuống.
Khi cả đám xe phía sau đi đến, từ bên bờ biển nhìn xuống, trên biển đã bập bềnh sát chiếc xe tải kia rồi.
Chương 97, tối nguy hiểm tiểu thị tối an toàn.
Trên một chiếc tàu thủy vượt biển, hầu tử trợn tròn mắt mà ngây ngốc nhìn 11 nhẹ nhàng tháo chiếc đồng hồ trên tay hắn xuống, sau đó đeo lên cổ tay của một thủy thủ trên thuyền mà hắn vừa giết, sau đó vứt tên thủy thủ đó xuống biển.
Hầu tử nhổ một bãi nước bọt nói, lão đại, anh giỏi thật đó nhe.
Trước nay chưa từng nghe nói qua có người nào có thể tháo được chiếc đồng hồ đeo tay này xuống đó.
11 thản nhiên mỉm cười mà không nói gì.
3 tháng hắn ở chỗ tiến sĩ điên tịnh không phải là ngồi không. Trừ việc nỗ lực rèn luyện để khôi phục thể lực ra, hắn cũng đã từng hỏi tiến sĩ điên cách để tháo chiếc đồng hồ đeo tay đó xuống.
Kỳ thực, nói trắng ra, đạo lý rất là đơn giản, nhưng khi làm thì lại rất khó.
Tại lớp dưới cùng của chiếc đồng hồ còn có hai dịch thể màu lam và màu đỏ phân biệt đặt trong hai chiếc ống pha lê nhỏ bằng hạt gạo, nhưng hai chiếc ống đó lại tương thông với nhau.
Không biết vì nguyên nhân gì mà tuy hai loại dịch thể này được để tương thông với nhau, nhưng cho dù có vung hay lắc thế nào chúng vẫn chẳng hề vượt qua giới tuyến bên mình mà tiến về phía bên kia.
Nếu không, khi hai loại dịch thể này mà hòa vào nhau chắc chắn sẽ lập tê.
C nổ tung.
Đây cũng là thủ đoạn khống chế lớn nhất của ma quỷ, bất kỳ người nào cùng đừng hòng tháo được chiếc đồng hồ đó ra.
Bất quá, ma quỷ cũng chẳng thể ngờ rằng trên thế giới này còn có tiến sĩ điên, không ngờ lão lại dám dùng loại thiết bị cắt bằng tia nước nóng cắt đứt ống pha lê này.
Nhưng 11 không có loại máy đó. Mà cho dù có hắn cũng chẳng thể cắt được chiếc ống pha lê đó theo kiểu như tiến sĩ điên được.
Cho nên 11 đành sử dụng biện pháp đơn giản nhất, chính là dùng dị năng vệ băng của mình, làm dịch thể bên trong ống pha lê đó đông cứng lại thành khối rồi mới tháo bỏ chiếc đồng hồ ra.
Hầu tử đã cảm thấy mình có chút mơ hồ. Đầu tiên, khi nhìn thấy 11 mở chiếc đồng hồ ra đến lớp dưới đáy thì hắn mới biết thì ra chiếc đồng hồ này có 3 lớp.
Tiếp đó, khi ngón tay 11 tấn lên, hầu tử lại cảm thấy lạnh băng, khi 11 rút tay ra. Phía bên trong chiếc đồng hồ không ngờ đã kết thành một lớp băng.
Tiếp đó 11 rất nhẹ nhàng lấy chiếc đồng hồ xuống, lúc này hầu tử đã chẳng biết là có phải mình đang nằm mộng hay không nữa.
Bất quá hầu tử thủy chung vẫn là hầu tử, biết chuyện gì nên hỏi, chuyện gì không nên hỏi.
Cho nên hắn vẫn lặng lẽ, không đưa ra nghi vấn của mình mà hỏi sang chuyện khác.
Lão đại, anh nói xem bọn chúng có đến vớt thi thể kia lên không?
Chắc chắn là có, bọn chúng nhất định muốn xác định xem ngươi và ta đã chết hay chưa.
Hầu tử hứng phấn mà vỗ vỗ tay nói, tên thủy thủ này nói, chiếc tàu thủy này là đi Mỹ Quốc, ý của anh có phải là để cho thu thể đó hấp dẫn sự chú ý của ma quỷ còn chúng ta lén lút đi Mỹ Quốc?
Không.
11 lắc đầu nói, chúng ta trở về Anh Quốc.
Lão đại, anh điên rồi.
Hầu tử kêu lên với vẻ khó mà tin nổi, khó khăn lắm chúng ta mới thoát ra được, trở về để chịu chết sao?
11 cầm một khối thì thủn khói ăn trộm được trên thuyền lên, cho vào miệng cắn một miếng rồi nói, ma quỷ không phải là kẻ ngốc. Bọn chúng sẽ rất dễ dàng phát hiện ra thi thể đó không phải là ngươi.
Hầu tử không phục kêu lên, vậy thì sao chứ?
Ta chẳng tin rằng bọn chúng có thể tìm đến Mỹ Quốc.
11 không để ý đến hắn mà tiếp tục nói, chiếc thuyền này đột nhiên thiếu mất một thuyền viên, thuyền trưởng khẳng định sẽ kinh hoàng, cũng nhất định sẽ lục soát khắp con thuyền một lần, sau khi không tìm được sẽ báo cảnh sát.
Nếu hắn báo cảnh sát, bên ma quỷ khẳng định sẽ biết được.
Lại đối chiếu thêm thời gian và địa điểm, bọn chúng khẳng định sẽ nghĩ ra được hai người bọn ta đang ở trên con thuyền này. Hầu tử trợn tròn mắt lên hỏi, anh muốn nói rằng, tiếp đó ma quỷ sẽ đưa trọng điểm cần lục soát chuyển đến Mỹ Quốc. 11 cắn một miếng thịt hun khói nữa rồi điểm đầu nói, cho nên chúng ta cần trở về Anh Quốc, hơn nữa làm sao bọn chúng có thể nghĩ đến, bọn ta đã chạy thoát được ra rồi mà còn quay trở về. Trung Quốc có câu nói rằng, nơi được gọi là nguy hiểm nhất thực ra lại là nơi an toàn nhất. Hầu tử cười nói, vẫn là Lao Đại thông minh, anh nói thế nào thì làm thế đó đi. Bất quá Lao Đại, chúng ta trở về Anh Quốc xong rồi trốn ở đâu? 11 há miệng ra cắn nốt chỗ thịt hun khói còn lại rồi vô vỗ tay mà đứng dậy nói, đánh cược một lần, nếu hắn chịu giúp chúng ta thì chắc sẽ có nơi an toàn để trốn tránh một quãng thời gian. Hán! Là nam hay nữ? Từ lúc nào Lao Đại đã quên biết người bên ngoài thế? Lời của hầu tử còn chưa dứt 11 đã lao đầu xuống biển. Hầu tử cũng chẳng còn cách nào đánh lao theo, cùng với 11 bơi trở về bờ biển Anh Quốc. Chưa bơi được bao lâu, hầu tử mới tựa hồ như nhớ lại cái gì đó mà kêu lên, Lao Đại, bây giờ chúng ta cách Anh Quốc bao xa? 11 suy nghĩ một chút rồi nói, chắc cả chừng 10 mấy hải lý. Hầu tử trợn tròn mắt kêu lên, vậy vừa rồi chúng ta đã bơi được bao xa? Chừng 2 hải lý. Ừm, Lão Đại, ừm. Không tại sao một lấy thêm một chiếc phao cứu sinh, chúng ta có thể chết đuối đó. Ta quên mất. Mỹ mắt hầu tử tự nhiên chớp động vài cái, cuối cùng vẻ mặt trở nên giống như kinh kha đi tần, tráng sĩ ra đi mà bơi theo phía sau 11. 7. Tại một ngôi trường đại học chứ danh ở Anh Quốc, một thiếu nữ Mỹ lệ tóc vàng mắt xanh, tuổi chừng 18-19 đang trẻ môi ra tựa như đang rất tức giận mà chạy về phía một chiếc xe cao cấp. Phía sau lưng thiếu nữ này là hai thiếu niên, chúng không ngừng hướng về phía nàng mà đánh mắt. Nhưng thiếu nữ thì chẳng cả thèm liếc mắt đến. Cút! Thiếu nữ đột nhiên quay lại phía sau mà kêu lên, đừng có làm phiền ta nữa. Hai thiếu niên này đều sửng sốt một chút, một trong hai lập tức cười nói, cả tỷ, đừng như vậy nữa. Ta cũng chỉ là muốn biểu đạt tình yêu của mình đối với em. Người còn lại lập tức tiếp lời, đúng vậy à, cả tỷ, em biết không, bộ dạng của em khi tức giận thật là đẹp ha. Tôi nghĩ cả đời này tôi cũng chẳng thể quên được bộ dáng mỹ lệ động nhân của em ngày hôm nay. Cả tỷ căn chắn răng, tuy động tác này có chút bất nhã, nhưng khi xuất hiện trên người nàng thì lại có một phong vị rất đặc biệt, hai thiếu niên kia đều sững sờ mà nhìn. Cả tỷ lại hừ một tiếng và xoay người bước về phía chiếc xe của mình, mở cửa xe ra rồi nổ máy. Theo thiếu niên vội vàng đuổi theo, không ngừng vỗ lên cửa kính gọi, cả tỷ, nghe anh nói. Tỷ chẳng để ý đến, nàng lui chiếc xe lại một chút rồi lái ra khỏi cổng trường. Cả tỷ vừa lái xe vừa thở phù phù nói, hai tên hôn đàn này, nếu còn làm phiền ra nữa. Nhất định phải kêu người giết chết bọn chúng, hừ. Cả tí nhìn qua chiếc gương chiếu hậu, thấy một nam tử đang ngồi phía sau, tựa như đang nhìn nàng với vẻ rất hứng thú. A, cả tí kinh hoàng mà vặn mạnh vô lăng, chiếc xe dừng lại trên đường, nàng lập tức muốn mở cửa xe mà chạy ra, nhưng dây an toàn trên người nàng có tháo cách nào cũng không ra. Cả tí lạo vội vàng tìm kiếm khắp trong xe, miệng kêu lên, ngươi đừng có lại đây, ta có súng. Súng đâu? Nam tử phía sau lạnh nhạt nói. Ngăn thứ ba bên phải. Ồ, cảm ơn. Cả tỷ quả nhiên đã tìm thấy khẩu súng lục ở ngăn kéo hàng thứ ba, nàng vội vàng nhắm về phía nam tử nói, nhìn thấu chưa, ta thật sự có súng. Ngươi đừng cho rằng ta sợ ngươi, cho dù ngươi có vẻ giống 11 nhưng ta cũng không sợ ngươi. Ý. Cả tỷ nháy mắt vài cái rồi thử thăm dò, 11. 11 thản nhiên cười nói, lâu lắm không gặp, cả tỷ. Chương 98, đoạ tàng. 11. Cả tỷ vỗ vỗ lên má mại nhẩm xác nhận không phải là đang mơ. Nàng có chút khó mà tin nổi hỏi, thật sự là anh. Có rất nhiều người tên 11 sao? A, 11, thật sự là anh. Cả tỷ kích động lao về phía 11, nhưng nàng lại bị sợi dây an toàn giữ chặt ở chỗ ngồi. Được rồi. 11 đưa tay ngăn nàng cởi dây an toàn ra và nói, cả tỷ, có chỗ nào để ta ở nhờ một chút không? Cả tỷ bị 11 ngăn lại nhưng không hề tức giận, nàng nói, muốn tìm nơi để ở sao? Hãy ở nhà tôi đi. Cha và mẹ tôi đều rất nhớ anh đó. 11 lắc đầu nói, không, đừng để người khác biết, bao gồm cả gia đình cô trong đó, đừng để bọn họ biết rằng cô đã gặp tôi. Tại sao? Cả tỷ có chút hiểu kỳ hỏi. Tôi đã gây ra chuyện, cần trốn tránh một thời gian. Cả tỷ rầu môi lên nói, đến tìm tôi chỉ là vì chuyện này sao? 11 lạnh nhạt nói, nếu không tiện thì tôi có thể rời đi ngay bây giờ. Không, không. Cả tỷ vội liều mạng mà xua tay nói, tôi không có ý đó. Bên ngoài cha tôi còn có mấy căn biệt thự, bình thường chẳng có ai vào, bất quá mỗi tuần đều có người đến định kỳ quét dọn. Anh hãy đến đó ở vài ngày trước, đợi hôm có người quét dọn thì tôi đến đón anh đi, tối lại đưa trở về nhé. Cũng được. 11 điểm đầu nói, bất quá đừng để cho bất kỳ người nào biết cô đã gặp tôi.
Yên tâm đi. Cả tỷ quay đầu chiếc xe lại rồi nói, nơi đó bình thường chẳng có ai tới, anh muốn ở bao lâu cũng được.
11 lắc đầu nói, rất nhanh tôi sẽ tìm cơ hội mà rời đi.
Cả tỷ đạp vào phanh xe rồi quay đầu lại hỏi, anh muốn đi đâu?
Thấy 11 có chút cảnh giác mình, cả tỷ vội vàng giải thích, tôi chỉ là muốn ếch, sau này tôi muốn tìm anh thì làm thế nào?
11 suy nghĩ một chút rồi cuối cùng nói, Trung Quốc.
Trung Quốc?
Anh đi xa như vậy làm gì?
11 dựa vào ghế nói, chỉ có nơi đó là tạm thời an toàn.
Cả tỷ trầm mặc một chút rồi tiếp tục lao xa, thỉnh thoảng mắt nàng lại nhìn 11 qua gương chiếu hậu, nàng nói, 11, mấy năm nay anh đi đâu?
Làm nhiệm vụ.
Ồ, anh biết không?
Hôm đó chúng tôi vội vã về nhà, nhìn thấy anh toàn thân là máu, tôi sợ đến khóc nức lên.
Sau đó bọn Chi Chu mang anh đi, tôi chẳng còn được nhìn thấy anh nữa.
Thân xác của cả tỷ có chút buồn bã nói, lúc đó tôi còn cho rằng sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy anh nữa, sau này Chi Chu mới nói cho tôi, nói anh còn chưa chết, bất quá bị thương rất nặng.
Một năm sau, tôi vẫn luôn năn nỉ cha, bảo ông ấy đi tìm anh, nhưng tổ chức của anh nói anh đã bị phái đến nhánh khác rồi.
11.
Cả tỷ không nhìn thấy 11 qua tấm gương chiếu hậu, nàng sợ hãi mà vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy 11 đang nằm trên ghế mà nhắm mắt lại, tựa hồ như đã ngủ.
Cả tỷ thở phào một hơi, thấy 11 đang ngủ rất say, cả tỷ vừa chăm chú nhìn vừa mỉm cười, sau đó quay đầu lại mà đi.
Tiếp tục lái xe.
Chiếc xe đi được gần 2 giờ đồng hồ thì dừng lại bên cạnh một tòa biệt thự.
Khi xe dừng, 11 cũng đồng thời tỉnh lại, hắn ngồi dậy hỏi, đến rồi.
Ân.
Cả tỷ chỉ về phía tòa biệt thự 2 tầng bên cạnh nói, chính là đây.
Bởi vì chiếc xe chỉ có một cửa ra, 11 đẩy cái ghế lái phụ ngựa xuống rồi từ đó trèo ra.
Sau đó đi đến phía sau và vỗ vỗ vào cái khoang chứa đồ của chiếc xe.
Khoang chứa đồ mở ra, hầu tử xuất hiện trong ánh mặt kinh ngạc của cả tỷ, hắn vừa ngáp vừa trèo ra hỏi, lão đại, tìm được nơi nào chưa?
Tiếp đó nhìn cả tỷ nói, ý, lão đại, đây chính là người anh nói sao?
Rất đẹp đó.
Cả tỷ nhìn về phía 11 rồi lại chỉ vào hầu tử.
11 thản nhiên nói, hắn tên là hầu tử.
Hầu tử vươn vai nói, xin chào, tôi tên là hầu tử, là đồng bọn của lão đại.
Cả tỷ bắt tay tượng trưng với hắn một cái rồi nói, xin chào, tôi tên là cả tỷ.
Hầu tử không ngừng gật đầu tán thưởng nói, vận khí của lão đại thật không tồi à, thật sự rất đẹp.
Cả tỷ xấu hổ mỉm cười, nếu đổi lại là người khác, nàng khẳng định sẽ chẳng để ý đến.
Nhưng hầu tử lại là bạn của 11, nàng cũng chỉ đành miễn cưỡng chấp nhận mà thôi.
Hầu tử, đừng nhiều lời nữa.
Cả tỷ, đưa chúng ta vào trong đi.
Ân.
Cả tỷ vội vàng dẫn theo 11 và hầu tử đến cửa biệt thự. Đột nhiên nàng tựa như nhớ đến cái gì mà quay người lại xấu hổ nói, tôi quên mất tôi không có chìa khóa.
11 thản nhiên nói, không cần.
Dứt lời bèn bước lên phía trước, gỡ một chiếc hoa thai trên thai cả tỷ xuống.
Cả tỷ đứng yên đó, để mặc cho 11 nhẹ nhàng tháo chiếc hoa thai.
Nàng hệt như đang ngừng thở vậy, cứ đứng yên như vậy mà sững sờ.
11 nhìn độ dài của chiếc kim kèm với hoa thai rồi lắc lắc đầu đưa trả lại cả tỷ và hỏi, có chiếc kim nào dài hơn một chút không?
Cả tỷ sửng sốt một chút rồi lập tức nói, có.
Tiếp đó chạy về trong xe tìm kiếm một hồi, sau đó lấy ra một chiếc châm đưa cho 11.
11 bẻ cong chiếc chôn đó rồi cắm vào lỗ khóa mà ngó ngoáy một lúc, sau một tiếng lách cách khẽ khàng vang lên, cánh cửa lớn được mở ra.
Cả tí lặng lẽ cầm lấy lại chiếc kim 11 đưa trả và đẩy cửa bước vào.
Hầu tử, kiểm tra một chút đi.
Hầu tử điểm đầu rồi bắt đầu kiểm tra từng bước toàn bộ căn biệt thự.
11.
Thấy hầu tử vừa lên lầu, cả tí bèn nhỏ giọng hỏi, hắn là bạn anh sao?
11 suy nghĩ một chút rồi nói, có thể tính là vậy.
Hai người các anh đều ở cùng nhau sao?
Cả tí ngầm thở dài một hơi, sao bản thân sau khi nhìn thấy 11, đến cả nói chuyện cũng chẳng nói được rõ ràng thế này.
11 ngồi xuống chiếc ghế sofa rồi nói, ừm.
Cả tí đi đến bên 11, lặng lẽ ngồi xuống cạnh hắn.
Nàng đã từng suy nghĩ rất nhiều lần, nếu bản thân gặp lại 11 thì sẽ làm thế nào?
Nhưng thời khắc này, 11 thật sự đã ngồi bên cạnh nàng, nhưng nàng lại chẳng dám làm gì. Chỉ có thể yên lặng mà ngắm nhìn hắn, ngắm nhìn cái khuôn mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ kia.
11 tựa hồ như đã thành thục hơn rất nhiều rồi, trên khuôn mặt tuy vẫn rất lạnh lùng nhưng nhãn thần đã không còn cái cảm giác lăng lệ như năm đó, ngược lại còn biến thành rất bình đạm.
Cả tỷ.
11 kéo cả tỷ tỉnh dậy từ trong cơ luồng suy nghĩ mỉ ẻn man mà hỏi, có thể lấy vũ khí cho tôi không?
Cả tỷ sững sờ một chút rồi xấu hổ nói, tại chỉ có một khẩu súng lục phòng thân mà cha đưa cho tôi.
Anh cần không?
Loại súng đó chẳng có ích gì.
11 ngưng lại một chút rồi hỏi tiếp, bọn Chi Chu, Sa Tướng, tả thủ và đao thương có còn ở bên cạnh cha cô không?
Cả tí lắc đầu nói, 2 năm trước tả thủ đã chết rồi, lần đó đao thương cũng thụ trọng thương, sau khi trở về thì không quay lại nữa.
Sa tướng và chi chút thì sau này cũng bị điều đi, cha tôi lại đi đến tổ chức của các anh mời 4 người khác đến.
11 suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói, vậy thì thôi.
Sao vậy?
Tôi vốn muốn nhờ cô thông qua bọn họ mà đi mua mấy loại vũ khí cỡ nhỏ. Bây giờ bọn họ đã không ở đây rồi thì vẫn nên cẩn thận một chút.
Tôi đi tìm 4 người kia không phải là vẫn vậy sao?
11 lắc đầu nói, nếu Chi Chu vẫn ở đây, cô đi tìm cô ấy nhờ vả, cô ấy khẳng định sẽ giúp cô đi mua mà không hỏi nhiều.
Người bên cạnh cha cô bây giờ, tôi không hiểu rõ bọn họ, vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn.
Cả tì điểm điểm đầu, cũng không hỏi gì thêm nữa.
Không bao lâu sau, hầu tử từ trên lầu đi xuống, hướng về phía 11 điểm đầu.
11 quay đầu lại nhìn sắc trời qua tấm kính cửa sổ rồi nói, thời gian đã không còn sớm rồi, cô hãy về nhà sớm một chút đi.
Nhưng anh, không cần lo lắng cho tôi sẽ vẫn ở đây.
Bất quá, nếu không có chuyện gì thì tốt nhất cô đừng đến đây, nếu chúng tôi bại lộ hành tung thì cũng sẽ mang đến phiền phức rất lớn cho cô đó.
Cả tỷ điểm điểm đầu nói, vậy được rồi, mấy ngày nữa tôi sẽ lại đến tìm anh.
Ừm.
Cả tỷ yên lặng ngắm nhìn 11 một lúc rồi chuyển thân rời đi.
Hầu tử nhìn 11 đã nhắm mắt lại quay sang nhìn theo cả tỷ đang rời đi, hắn lắc lắc đầu rồi xoay người đi đến phòng bếp tìm thức ăn.
Chương 99, ẩn tàng đích đạo hỏa tuyến.
Dưới sự an bài của cả tỷ, 11 và hầu tử ở trong căn biệt thự đó 1 tháng, trừ cả tỷ ra, căn bản chẳng có ai biết bọn họ đang ở đây.
Mỗi buổi sáng thứ 7 hàng tuần, cả tỷ đều đến sớm đón 2 người đi, bởi vì người quét dọn định kỳ mà mạ đi an bài làm việc vào thứ 7.
Trong ngày này, 11 và hầu tử đều trốn trong xe của cả tỷ, chẳng đi đâu cả.
Những ngày ở trong biệt thự rất là vô vị, 2 người trừ việc rèn luyện thân thể ra thì xem TV là thú vui duy nhất.
Bất quá, từ trên mạng chuyển phủn VN hầu tử đã phát hiện ra một lượng lớn lính đánh thuê đã xuất hiện ở Mỹ Quốc, khiến cho cư dân nơi đó vô cùng kinh hoàng. Cuối cùng chính phủ Mỹ Quốc phải ra mặt giải thích, đám lính đánh thuê đó là do chính phỉ thuê tới để diễn tập cùng quân đội, lúc đó mới đè được những dư luận xuống. Đối với sự giải thích của chính phủ Mỹ Quốc, hầu tử cảm thấy rất tức cười, đám lính đánh thuê đó căn bản là do ma quỷ phái tới để tìm hắn và 11, chính phủ Mỹ Quốc đến cái cớ như thế này mà cũng lấy ra để lừa gạt được, hơn nữa còn nói rất tự nhiên.
Không hổ là một trong những cường quốc trên thế giới, một bên thì nói nhân quyền, nói tự do, yêu cầu thế giới hòa bình, không gây chiến tranh nữa, một bên thì không ngừng công kích và chèn ép các nước nhỏ xung quanh, ý đồ muốn sát nhập hết các nước này vào trong bản đồ lãnh thổ của mình.
Bất quá, thế lực của ma quỷ quả thực quá cường đại. Không ngờ ngay cả chính phủ Mỹ Quốc cũng đứng ra chống lưng cho bọn chúng.
Hầu tử không thể không bội phục cơ trí của 11, nếu lúc đó hắn ngốc điếc.
Ngồi thuyền đi tới Mỹ Quốc thì lúc này chắc chắn đã rơi vào trong tay của ma quỷ rồi.
Lão đại, lão đại!
Hầu tử chỉ về chiếc máy tính trên bàn mà kêu lớn.
11 đang ở ngoài cửa, làm mấy động tác lên xà, miệng nói, chuyện gì?
Mau đến xem.
Có cái tin này rất hay nè.
11 tiếp tục lên xà vài cái và hỏi, là cái gì?
Hầu tử lẩm bẩm, Mỹ Quốc đã phát minh ra một loại kỹ thuật có thể cải tạo cơ thể con người, nói rằng loại kỹ thuật này có thể tăng cường thể chất và tuổi thọ thêm một khoảng nhất định. Mỹ Quốc đã bán loại kỹ thuật này cho tiểu Trung Quốc, quốc gia có hợp tác về quân sự với họ, bây giờ loại kỹ thuật này chỉ có Mỹ Quốc và tiểu Trung Quốc độc hưởng.
Tiểu Trung Quốc là một đảo quốc, vị trí của nó là bên cạnh Trung Quốc.
Bởi vì trên bản đồ Trung Quốc giống hệt như một con gà trống đang dương mỏ, còn tiểu Trung Quốc lại ở ngay bên cạnh miệng con gà trống. Cho nên mới bị gọi là Tiểu Trung Quốc.
Bất quá Tiểu Trung Quốc thì tự xưng mình là Đại Trung Đế Quốc. Bất quá, trên thế giới, bao gồm cả Anh Quốc, Mỹ Quốc, Trung Quốc đều chẳng có ai thừa nhận cái đại của nó cả. Vì thế đến bây giờ nó vẫn bị gọi là Tiểu Trung Quốc.
11 buông tay nhảy xuống rồi đi đến bên cạnh máy tính mà nhìn những tư liệu bên trên. Sau một hồi hắn mới trầm ngâm nói, chiến sĩ cải tạo.
Không thể nào, bọn chúng không thể bán chiến sĩ cải tạo đi được.
Lão đại, chiến sĩ cải tạo là cái gì?
11 lạnh nhạt nói, là một hạng mục nghiên cứu của tổ vũ khí sinh hóa trong ma quỷ, một loạt kỹ thuật có thể cải tạo cơ thể con người và tạo ra những chiến sĩ cường đại.
Ồ, sao lão đại anh lại biết thế?
11 không trả lời câu hỏi này mà nhíu mày lại lẩm bẩm, bọn chúng không thể nào lại bán chiến sĩ cải tạo đi, kỳ quái.
Lẽ nào có đột phá mới?
Chiến sĩ cải tạo đời thứ 3.
Lẽ nào là?
Hầu tử bên cạnh nghe mà như lạc vào đám sương mù, hắn không nhịn nổi hỏi, lão đại. Anh đang nói cái gì thế?
11 nói, chắc là ma quỷ đã tìm được một kỹ thuật mới, bất quá rất có khả năng loại kỹ thuật này vẫn còn khiếm khuyết, hoặc giả là rất nguy hiểm, do đó bọn chúng dùng danh nghĩa của Mỹ quốc mà bán kỹ thuật này cho tiểu Trung Quốc. Hầu tử sửng sốt nói, như vậy chẳng phải là chúng coi tiểu Trung Quốc là thí nghiệm phẩm sao? Khi hầu tử nhắc tới thí nghiệm phẩm, 11 hơi nhíu mày lại một chút, rất nhanh sau đó lại giãn ra nói, chắc là như vậy. Loại kỹ thuật này chỉ ma quỷ mới có, hơn nữa bọn chúng cũng chẳng thể đem loại kỹ thuật này đưa không cho tiểu Trung Quốc. Đây cũng là cách giải thích duy nhất. Lẽ nào Mỹ quốc chẳng thể tự nghiên cứu loại kỹ thuật đó sao? 11 lắc lắc đầu và nói với ngữ khí bình thản, loại kỹ thuật cải tạo này đích xác là cải tạo chiến sĩ của ma quỷ. Mỹ quốc có thể thay ma quỷ ra mặt, nói lên rằng quan hệ của chúng rất mật thiết, cho nên loại kỹ thuật cải tạo này của Mỹ quốc chắc không phải là ăn trộm từ chỗ ma quỷ ra. Cách giải thích duy nhất chính là ý. 11 tựa như nhớ đến cái gì đó, trong mắt hắn đột nhiên lóe lên tinh quang rồi dần biến mất. Lão đại, cách giải thích duy nhất là gì? 11 hít một hơi thật sâu rồi lắc đầu nói, không có gì. Hầu tử vẻ mặt cổ quái nhìn 11, bất quá hắn không tiếp tục truy vấn nữa mà chuyển đề, vậy tiểu Trung Quốc sẽ làm thế nào? 11 cười lạnh một tiếng nói, Mỹ quốc và ma quỷ đều chẳng phải loại tốt đẹp gì, nếu ta đoán không sai, tiểu Trung Quốc rất nhanh sẽ xuất hiện đại loạn, trường đại loạn này sẽ lan tỏa ra cả mấy quốc gia xung quanh, bao gồm cả Trung Quốc trong đó. Hầu tử sửng sốt, vậy chúng ta đi Trung Quốc thì liệu có chuyện gì không? 11 suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói, dù sao Trung Quốc cũng là một trong những cường quốc, đối với chuyện này bọn họ sẽ tự có phương pháp giải quyết. Dừng lại một chút, hắn lại nói thêm, cho dù bọn họ chẳng có cách nào thì cũng chẳng liên quan gì tới chúng ta. Hầu tử điểm điểm đầu. 11 hỏi, hầu tử, ta bảo ngươi đi làm lấy hai cái giấy chứng nhận giả, làm đến đâu rồi? Hầu tử cười khổ nói, lão đại, ta không biết những kỹ thuật của hacker A. Vẫn chưa được sao? Lão đại, sao không để tôi đi bảo con bé kia của anh đi làm rút? Với tài lực của gia đình cô ta, chuyện này rất dễ dàng mà. 11 lắc đầu nói, không, chúng ta không thể để cả thì biết. Tại sao? Chủ yếu là phụ thân cô ấy, hắn và ma quỷ có liên hệ, chúng ta không thể mạo hiểm chuyện này. Hầu tử điểm điểm đầu rồi thở dài nói, vậy chúng ta nên làm thế nào? Có cách nào có thể lén lút rời khỏi Anh quốc không? 11 đứng thẳng dậy nói, biện pháp thì có thể từ từ nghĩ. Ít nhất quãng thời gian này chúng ta vẫn an toàn. Đúng vào lúc này, phía bên ngoài biệt thự truyền đến một tiếng phanh xe. Hầu tử chỉ tay về phía đó mà cười nói, cô bé của anh tới rồi kìa. 11 hơi nhíu mày lại, hắn không nói nhiều mà chuyển thân đi xuống lầu luôn. Sau khi xuống tới tầng 1, quả nhiên cả tỷ đã xách theo một đống những túi lớn túi nhỏ bước vào. 11 nhìn nàng hỏi, sao cô lại đến thế? Cả tỷ đặt những cái túi trong tay xuống, lau mồ hôi trên trán rồi mỉm cười nói, tôi đem một ít thức ăn đến cho bọn anh. Ồ, còn có. Cả tỷ lấy ra một thanh chủy thủ nói, tôi biết anh thích chủy thủ nhưng lại không dám bảo ba ba đi đặt rút, chỉ đành ra chợ mua lấy một thanh thôi. 11 nhận lấy thanh chủy thủ và đưa lên ngắm nhìn, chỉ là một thanh chủy thủ rất phổ thông, chất liệu và độ sắc bền đều rất kém. Hắn cầm thanh chủy thủ trong tay và thản nhiên nói, cảm ơn. Cả tỷ nở một nụ cười ngọt ngào nói, không cần, việc tôi nên làm mà. 11 tựa như không nghe ra ý tứ trong câu nói của nàng, hắn hỏi, cô có đem người đến không? Cả tỷ sửng sốt lắc đầu nói, không a. Vậy thì là bị kẻ khác bám theo rồi. Dứt lời thân ảnh 11 lóe lên và lao ra ngoài, tốc độ của hắn thực sự quá nhanh, khi cả tỷ có phản ứng thì nơi cửa đã xuất hiện một tiếng kêu thảm rồi. Tiếp đó, 11 lôi kẻ đã hôn mê kia tiến vào. Chương 100, sự tàn nhẫn của hầu tử. Đụt. Lúc cả tỷ nhìn thấy 11 kéo một người vào thì ngạc nhiên kêu lên. 11 liếc mắt nhìn nàng một cái, hỏi, cô biết hắn? Cả tỷ gật đầu nói, hắn là bạn học thời đại học của tôi, sao hắn lại tới nơi này? Hắn đi theo cô. 11 dứt lời liền nâng chùy thủy lên, định giết chết luôn. Cả tỷ vội vàng nói, đừng. 11 ngưng động tác trong tay mà nhìn về phía nàng, bình thản nói, hắn đã biết sự tồn tại của ta, cho nên phải chết. Nếu cô muốn cầu xin giúp hắn ta có thể nể mặt cô, cùng hầu tử lập tức rời đi. Cả tỷ do dự không thôi, ngay lúc này, hầu tử đã nghe được tiếng kêu mà từ trên lầu chạy xuống. Khi hắn chứng kiến 11 kéo theo một kẻ lạ mặt vào thì cũng nhất thời sửng sốt. 11 lẳng lặng nhìn cả tỷ, một hồi lâu sau, cả tỷ rốt cục cũng quyết định, nàng thở dài nói, đừng để người khác biết được không? Yên tâm. 11 đưa đột cho hầu tử và nói, làm sạch sẽ một chút. Hoa! Lão đại, anh đối với ta thật tốt. Hầu tử vẻ mặt kích động kêu lên. Sau đó hắn cầm lấy một cánh tay đột, bẻ gãy luôn. Đột bị cơn đau làm tỉnh dậy, sau đó lập tức phát ra tiếng kêu thê thảm. Bàn tay to của hầu tử vỗ một phát vào cổ hắn, lập tức làm hắn ngất đi, sau đó hướng về phía 11 thè lưỡi, giống như một tiểu hài tử làm sai cái gì. Cạ tỷ hiển nhiên bị thủ đoạn tàn nhẫn của hầu tử dọa khiếp sợ, nàng nhắm mắt lại không dám nhìn nữa, nói một câu, tôi đi trước đây. Dứt lời liền vội vã chạy ra ngoài. 11 đưa chủy thủ cho hầu tử, bình thản nói, hầu tử, đừng để phát ra thanh âm gì.
Biết, biết rồi.
Hầu tử cúi đầu tiếp nhận chủy thủ. Hắn vừa rồi nhất thời không chú ý, làm cho đột phát ra tiếng kêu, cho nên rất sợ bị 11 trách mắng. Dù sao bọn họ bây giờ vẫn còn đang chạy trốn. Đầu tiên hầu tử đẩy cằm của đột xuống, dùng chủy thủ cắt đứt đầu lưỡi hắn, đột lại một lần nữa bị đau nhức là thức tỉnh, chỉ là lần này trong cổ họng chỉ phát ra được những tiếng kêu, ô ô ô, cũng may là thanh âm này không phải rất lớn. Hầu tử cười ha ha lại một lần nữa rồi bẻ gãy cánh tay còn lại. Lúc này đột không có may mắn được hôn mê nữa, hắn nghe được thanh âm đầu khớp xương mình bị bẻ gãy một cách rõ ràng, nhưng đau cũng không phát ra tiếng được, chỉ có miệng phun đầy máu tươi. Đột đã không còn tinh lực suy nghĩ bản thân sao lại chọc phải hai tên ác ma này, nguyên lai hắn chỉ muốn đi theo Cathy, tìm một cơ hội biểu hiện tình yêu của mình với Cathy. Nếu Cathy lại một lần nữa cự tuyệt, hắn sẽ dụng mê dược để sẵn trong túi làm nàng ngất xỉu. Y, sau đó chiếm lấy thân thể của nàng. Có lẽ là ác giả có ác báo, kế hoạch tán gái của đột còn chưa bắt đầu thì đã rơi vào trong tay của hai ác ma giết người không nháy mắt. Nếu rơi vào 11 có lẽ hắn may mắn hơn nhiều, 11 chỉ thích giết người nhanh chóng. Nhẹ nhàng, một đao lấy mạng, không có bao nhiêu đau đớn. Đáng tiếc hắn rơi vào trong tay của tên hầu tử biến thái, hầu tử đã tàn nhẫn lại còn có nhiều thủ đoạn điên cuồng, đã nhiều lần làm cho 11 phải nhíu mày lại. Hầu tử rất thích hành hạ kẻ khác, hành hạ kẻ còn sống sờ sờ ra cho đến chết, khi đó hắn lại cảm thấy hưng phấn vô cùng. Nhìn vẻ mặt hưng phấn của hầu tử cùng bộ dáng đau đến không muốn sống của đột, 11 lắc đầu xoay người trở lên lầu, chỉ bỏ lại một câu, làm sạch sẽ một chút, đừng cho người ta phát hiện thi thể của hắn. Còn nữa, máu trên mặt đất cũng phải rửa sạch sẽ. Trong đại sảnh lầu một chỉ còn những tiếng kêu thống khổ của đốt, ô ô. Và cùng tiếng cười to ha ha hưng phấn của hầu tử. Qua một hồi lâu, hầu tử giải quyết xong hết và trở lên trên lầu. Quần áo hắn đã thay một bộ khác, một thân máu me đã được tắm rửa sạch sẽ. 11 liếc mắt hắn một cái, hỏi, giải quyết xong chưa? Rồi. Hầu tử vẫn còn trong trạng thái hưng phấn, hắn ngồi trên giường nói, thật thống khoái, đã lâu rồi chưa thống khoái như vậy. Xử lý thế nào rồi? Lão đại yên tâm đi, ta cắt hắn thành nhiều khối, phân biệt chôn những chỗ khác nhau trong vườn. Hơn nữa chôn rất sâu, chắc là không bị người khác phát hiện đâu. Có kẻ nào phát hiện ra ngươi hay không? Hầu tử lắc đầu nói, không có. Ngươi xác định. Hầu tử có chút mất hứng nói, lão đại, mặc dù ta không biến thái như ngươi, bất quá điểm tự tin kia ta còn có. 11 gật đầu, hỏi, máu dưới lầu rửa sạch sẽ chưa? Hầu tử gật đầu nói, rửa sạch. Rất sạch sẽ rồi. Nếu không có đồ dùng chuyên nghiệp thì không thể phát hiện được. 11 lạnh nhạt nói, chưa hẳn, nếu đổ giấm xuống thì vẫn còn xuất hiện vết máu. Hầu tử cười nói, ai làm chuyện nhàm chán vậy, lấy giấm đổ xuống sàn nhà. 11 không có đáp lời mà ở trên máy tính tìm tòi tư liệu. Sau một hồi lâu sau, 11 mới nói, hầu tử. Hầu tử ngẩn người nói, chuyện gì? 11 bình thản nói, khi ngươi giết người thì có cảm giác ra sao? Hầu tử ngây người một hồi. Hiển nhiên không có nghĩ đến 11 lại hỏi vấn đề này. Bất quá vẫn trả lời, rất hưng phấn, rất có khoái cảm. 11 ngừng gõ bàn phím, con mắt vẫn nhìn vào màn hình, miệng nói, tại sao ta giết người lại không có được cảm giác đó? A, lão đại, có thể anh đã giết nhiều người lắm rồi, trai sạn rồi đó. Trai sạn? Người giết người không ít hơn ta. Hầu tử gãi gãi đầu nói, cái này ta thật không biết. Dù sao ta chỉ là rất thích cảm giác này, rất kích thích. Lúc còn ở huấn luyện hệ doanh N, ta đã thích loại cảm giác này rồi. Nhìn viên đạn tiến vào trong thân thể đối phương, hoặc là bẻ gãy tay chân khi hắn còn sống sờ sờ, ta sẽ rất hưng phấn. 11 không có quay đầu lại chỉ nói một câu, quả nhiên chỉ là không giống hắn. Hầu tử sửng sốt nói, lão đại, anh đang nói gì thế? 11 lắc đầu nói, không có gì. Đúng rồi, lão đại, ta nghĩ ra rồi. Cái gì? Là sát thủ, hình như là khi tiến vào nghề sát thủ, mọi người đều như vậy. Giết người đều rất nhanh chóng và sạch sẽ, hơn nữa có bộ dáng rất lạnh lùng, giết người đều không có cảm giác gì. Dạng người như ta chỉ có thể phân công đến dòng binh đoàn. Sát thủ sao? 11 lẳng lặng suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu nói, xem ra phải tìm đáp án trên người một sát thủ khác rồi. Hầu tử vẻ mặt kỳ quái hỏi, lão đại, hôm nay anh sao vậy? Nói cái gì đều cũng kỳ quái hết. Không có gì. 11 tiếp tục nhìn một đoạn chữ trên màn hình. Bên trong là bốn chữ màu hồng nổi rõ giữa nền đen cơ nhân kế hoạch, trông rất là bắt mắt. 11 từ rất sớm đã biết mình không giống với những người khác, bất kể là phản ứng, tốc độ, sức lực, năng lực tính toán, hắn đều cao hơn người một bậc. Thậm chí kể cả cảm giác giết người, lần đầu tiên hắn giết người căn bản là không có cảm giác gì, có lẽ chỉ cảm thấy máu trên mặt nóng hơn một chút. 11 vốn cho rằng là do kết quả của sự cố gắng huấn luyện, giờ suy nghĩ lại, căn bản là do gen cải tạo lại ban tạo. Nhưng hắn có cảm giác từ lúc nào? Hình như là lần đầu tiên gặp Lục Dương, cái lao già gầy còm chán ngắt này luôn làm hắn có một loại cảm giác kỳ lạ, cho nên 11 mới âm thầm trợ giúp lão. Sau đó là Diệp Từ Mai, đó là lần đầu tiên 11 phản cảm đối với giết người, nhưng là hắn cũng bất lực. Sau đó là Sở Hải Lan. Người phụ nữ này luôn cho hắn một loại cảm giác ấm áp, làm hắn rất thích. Trong trí nhớ của 11, hắn có thể vì bà mà đi tìm cái chết, Sở Hải Lan là người đầu tiên, cũng có thể là duy nhất trong cuộc đời này của hắn. Cũng bởi vì Sở Hải Lan, lần đầu tiên 11 có mong muốn sống sót đến như vậy, vì bà mà sống sót. Cũng bởi vậy mà hầu tử cảm thấy 11 thay đổi một cách kỳ quái, trước kia 11 không dùng mưu kế gì, cũng không dồn hết tâm trí suy nghĩ thứ gì. Nhưng bây giờ trí tuệ của 11 làm cho hầu tử được mở rộng tầm mắt. Chỉ có 11 mới biết vì sao, vì lời hứa đối với Sở Hải Lan, hắn phải học hỏi, năng lực vốn ẩn sâu lúc trước từ từ được khai mở. Đến nay 11 vẫn ghi nhớ thật sâu từng lời mà Sở Hải Lan đã nói với hắn, hắn có tình cảm, cũng có cảm giác. 11 không giống với các chiến sĩ cải tạo đời thứ hai, cho nên hắn mới đúng là chiến sĩ cải tạo hoàn mỹ nhất. Cảm giác ư? 11 nhẹ nhàng vuốt ve cái mũi của mình. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 101, Thâu độ ly cảnh, vượt biên. Lão đại. Hầu tử vẻ mặt buồn bực nói, Anh quốc bên kia vẫn không bỏ qua tìm kiếm. Xem ra chưa tìm được chúng ta, bọn họ sẽ không dừng tay lại. 11 và hầu tử đã lẩn tránh ở ngôi biệt thự này 3 tháng, trừ mỗi thứ 6 hàng tuần ra, bọn họ đều chẳng ra ngoài đến một bước. 11 thì không sao, dù sao hắn cũng đã quen với chuyện này rồi, đây là điều kiện cơ bản nhất để làm một sát thủ. Nhưng hầu tử thì sớm đã chẳng chịu nổi, cả ngày hắn cứ kêu ầm lên đòi đi giết người, nếu không thì chẳng chịu nổi. Bất quá hắn cũng chỉ là nói mà thôi, hầu tử không phải là kẻ ngốc. Hắn biết nếu bản thân thật sự làm như thế, trung tâm lục soát của ma quỷ khẳng định sẽ lại được rời về Anh quốc. Nếu không có biện pháp đi ra ngoài giết mấy tên truy binh, hầu tử chỉ có duy nhất một tiết mục là không ngừng nói chuyện, hơn nữa thường xuyên ngồi trước máy vi tính một mình lẩm bẩm lầu bầu nói mấy giờ cũng không mệt. 11 đang hít đất, nghe vậy chỉ là nhàn nhạt nói, đợi thêm nữa đi, qua mấy tháng bọn chúng sẽ từ bỏ thôi. Hầu tử vẻ mặt mất hứng nói, còn phải đợi đến khi nào? Lão đại, ta thật sự không thể ở đây được nữa. Nếu không chúng ta đi Trung Quốc sớm một chút có được hay không? 11 từ trên mặt đất đứng lên, nói, bây giờ đi ra ngoài nhất định sẽ có nguy hiểm. Mặc kệ, bị người phát hiện là tốt nhất, lâu lắm rồi ta không giết người, gần đây tay đều cảm thấy cứng vào rồi. 11 liếc mắt nhìn hắn một cái hỏi, ngươi dùng thứ gì để giết người? Cái này. Hầu tử gãi gãi đầu, bọn họ đã vứt vũ khí ở ngoài bờ biển, bây giờ ngoài con dao găm trên người 11 ra thì không còn vũ khí nào có lực sát thương thật sự. Có lẽ con dao phay ở trong phòng bếp, dao cắt trái cây có thể dùng được. Bất quá người ta đều xài súng, căn bản sẽ không cho hắn đến gần. Hầu tử không phải là tên biến thái như 11 thích cận chiến này, hắn chỉ là một tên đột kích, nếu trong tay không có loại súng đột kích thì hắn căn bản không có chỗ dùng. Hầu tử suy nghĩ một hồi rồi nói, lão đại, nếu không chúng ta trộm một con thuyền rồi vượt biên. Trước đi tới Thụy Sĩ rồi sau đó đi Trung Quốc. Thụy Sĩ ư? Thụy Sĩ là một quốc gia nổi tiếng. Có ngân hàng lớn nhất hoàn thiện nhất, hơn nữa đồng hồ cùng quân đao đều nổi tiếng thế giới. Ngoài trừ Trung Quốc thì Thụy Sĩ cũng là một trong những quốc gia mà ma quỷ không tiến vào thị trường, bởi vì bọn họ có hệ thống của mình, ma quỷ căn bản không có tiến vào được. Cuộc cách mạng công nghệ quân sự đã có bước phát triển, có thể coi Thụy Sĩ như là một cường quốc quân sự, mà nó nổi tiếng nhất là quân đoàn lính đánh thuê. Nếu chỉ nói về lính đánh thuê thì khẳng định xếp hạng của Thụy Sĩ nhất định cao hơn ma quỷ, nhưng nếu là nói về tổng hợp thực lực thì ma quỷ nhất định là tổ chức đứng đầu thế giới. Bởi vì ở Thụy Sĩ lính đánh thuê thành lập một hệ thống liên minh cho nên ma quỷ cùng mấy tổ chức trên thế giới khác căn bản không có đặt chân được ở quốc gia này, nơi đó coi như là một khu vực an toàn. Bất quá Thụy Sĩ dù sao cũng là ở phương Tây, cho nên Trung Quốc vẫn an toàn hơn một chút. Huống hồ, 11 đi tới Trung Quốc cũng là hy vọng của Sở Hải Lan. 11 suy nghĩ một hồi lâu mới mở miệng hỏi, ngươi có biện pháp vượt biên không? Hầu tử hoan hô một tiếng nói, lão đại, người yên tâm, ta đã chuẩn bị chu đáo hết rồi. Nhưng chính là bây giờ không có tiền. Tiền có thể lấy từ cả ti, chủ yếu là an toàn. Sở dĩ 11 nói lấy mà không phải mượn thì bởi vì hắn không có khái niệm trả tiền. Huống hồ cả ti cũng không quan tâm đến số tiền này. Hầu tử hưng phấn hô lớn, lão đại vạn tuế. Yên tâm đi lão đại, ta sẽ rất cẩn thận. xác nhận thấy đối phương không có vấn đề mới tiếp xúc với bọn họ. 11 gật đầu nói, cần bao nhiêu tiền?
Đại khái khoảng 200.000 bảng Anh.
11 lại gật đầu, trực tiếp gọi điện thoại cho Cathy. Sau khi gọi xong lại hỏi, có thể mang vũ khí hay không?
Hầu tử lộ ra vẻ mặt đau khổ nói, đi mua vũ khí thì không có vấn đề gì nhưng thế lực của ma quỷ tại Anh rất lớn, ta sợ bọn chúng tra xét ra được.
Tốt lắm, đến lúc đó cẩn thận một chút.
Hơn 3 giờ sau, Cathy vội vã tiến đến, nàng mang theo một túi lớn màu đen giao cho 11, hỏi, tại sao lại đột nhiên cần nhiều tiền như vậy?
11 mở túi nhìn một chút nói, chúng tôi phải đi rồi.
Đi.
Cathy sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra vẻ mất mát, nói, bây giờ sao?
Ừm, hầu tử đã liên lạc xong hết, chúng tôi vượt biên vào buổi tối hôm nay.
Tới Trung Quốc hay sao?
11 gật đầu.
Cathy cắn nhẹ môi dưới, hỏi, vậy, anh còn có thể trở về hay không?
11 giao túi cho hầu tử vẻ mặt hưng phấn chạy sang một bên đi đếm tiền, 11 thản nhiên nói, tất nhiên là không rồi.
Sau này tôi tìm anh như thế nào?
11 suy nghĩ một chút nói, tôi có số điện thoại của cô, tìm được chỗ an toàn tôi sẽ gọi cho cô được không?
Cathy gật đầu nói, vậy được rồi, nhất định người phải gọi cho tôi nha.
11 cười nhạt, không nói gì nữa.
Mặc dù vẻ mặt của 11 đang cười nhưng chỉ là bề ngoài mà thôi. Hắn không biết cảm giác cười như thế nào bởi vì hắn chưa từng thể nghiệm qua.
Nhớ kỹ một đoạn thời gian trước, hắn cùng hầu tử đang cùng nhau xem phim, hầu tử bị tình tiết trong phim làm cười đến rơi nước mắt nhưng 11 lại không có cảm giác.
Lúc hắn đang xem, loại này rất nhàm chán.
Hầu tử nói hắn là một cỗ máy không có cảm tình, 11 cũng không phủ nhận, bởi vì hắn vốn là một cỗ máy được cải tạo để đi giết người. Chỉ có Sở Hải Lan mới cho hắn một chút cảm giác là người.
Hầu tử đếm số tiền xong liền hưng phấn chạy lên lầu, dùng máy tính liên lạc tổ chức vượt biên.
Mà 11 cùng Cathy ngồi trong đại sảnh nói chuyện phiếm, bất quá cơ bản đều là Cathy nói không, mà 11 lạnh nhạt từ ổ rồi hồi phục như cũ.
Thật vất vả mới chờ đến bầu trời tối đen, Cathy lái xe tiễn 11 và hầu tử tới bên cạnh bên sông, sau khi xác nhận hai người ẩn thân xong mới buồn bã lái xe về nhà.
Thuyền bắt đầu khởi hành vào lúc khuya, Cathy không có khả năng cùng 11 và hầu tử chờ đến tận đêm, nếu nàng thật sự làm như vậy, mà đi khẳng định phát động rất nhiều người đi tìm nàng.
Lúc Cathy đi rồi, hầu tử mới nhỏ giọng nói, lão đại, Cathy hình như rất không nỡ cho anh đi.
11 chỉ là lạnh nhạt nói, chú ý một chút, bây giờ chúng ta đang ở bên ngoài, là lúc nguy hiểm nhất.
Hầu tử biết tính tình của 11, cũng không nói nhiều nữa, cẩn thận quan sát xung quanh.
Chỉ là môi hắn không ngừng động đậy, tựa hồ như lẩm bẩm lầu bầu nhưng không dám phát ra âm thanh.
Qua một hồi lâu sau, 11 lại hỏi, hầu tử, tra xét đối phương kỹ chưa?
Lão đại, yên tâm đi.
Ta đã tra rồi, bọn họ chỉ là bọn lưu manh tự phát ở địa phương, cùng ma quỷ không có quan hệ gì.
Hai người một mực trốn trong góc tối, mặc dù người đi lại trên bến sông tương đối nhiều nhưng 11 và hầu tử đều đã được huấn luyện chuyên nghiệp. Đối việc gần nút là một chuyện rất dễ dàng.
Hai người tiến một đống rác ở phụ cận, cứ như vậy không ai phát hiện ở nơi này còn có hai người.
Sau khi tới nửa đêm, 11 cùng hầu tử cẩn thận từng bước tiến ra, hầu tử tiến lên trước cùng đối phương tiếp xúc.
So sánh ám hiệu xác nhận an toàn xong, hầu tử mới trở về gọi 11, hai người giao tiền rồi lên thuyền vượt biên qua Thụy Sĩ.